Chương 1389 Ngũ đại gia tộc tạo phản, 1, chương 1389 Ngũ đại gia tộc tạo phản, 1, Phương Trung thành là Phương Đông thần tộc, vì đối kháng Phương Tây thần tộc, thành lập tòa thành trì thứ nhất. Một khi phát sinh chiến tranh, tòa thành trì này đứng núi chịu sào, cũng là Phương Đông thần tộc môn hộ, đưa đến dự cảnh tác dụng, làm hậu phương thần tộc tranh thủ thời gian phản ứng. Cho nên, tòa thành trì cổ lão này gánh chịu lấy vô số lịch sử cùng truyền kỳ, cũng dựng dục đại lượng tân thần, truyền kỳ thần tộc. Nhưng mà, bây giờ Phương Trung thành lại lâm vào một trận trước nay chưa có trong phong bạo. Phương Trung thành cho tới nay đều tại thành chủ thống trị phía dưới, thành chủ tay cầm quyền cao, vô cùng uy nghiêm. Hắn quyết sách, ảnh hưởng trong thành mỗi một cái thần tộc vận mệnh, quân đội của hắn thủ hộ lấy tòa thành trì này an bình. Nhưng mà, thành chủ thống trị cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trong thành ngũ đại gia tộc, Trần gia, Liêu gia, Lý gia, Triệu gia, Lạ gia, đối với thành chủ thống trị sớm đã lòng sinh bất mãn. Trần gia, một cái có đã lâu lịch sử cùng thâm hậu nội tình gia tộc. Trần gia cùng thành chủ ở giữa, nguyên bản liền không có cái gì đại thù. Nhưng bởi vì đầu tiên là bị trục xuất khỏi Phương Trung thành, tiếp lấy lại bị thành chủ cướp đi tất cả bảo vật, dẫn đến Trần gia không có gì cả. Cho nên, đối với thành chủ có cừu hận bất cộng đái thiên. Cừu hận này giống như ngòi nổ, hoàn toàn dẫn nổ ngũ đại gia tộc cùng thành chủ quyết liệt. Liêu gia, một cái thực lực cường đại gia tộc. Liêu gia ở trên đại lục có rộng khắp lực ảnh hưởng, của cải của bọn họ cùng thực lực làm cho người chú mục. Thần bí tiên sinh cùng Liêu gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, hắn điều động Liêu gia tứ thiếu chủ Liêu Công Dương, cùng mấy vị Liêu gia cường giả âm thầm tương trợ Trần gia. Liêu Công Dương, một vị tuổi trẻ tài cao công tử văn nhã, tay hắn cầm quạt xếp, nhu trí hơn người. Hắn biết rõ trận chiến đấu này tầm quan trọng, cũng minh bạch chính mình gánh vác sứ mệnh. Lý gia, Triệu gia, La gia, cái này ba cái gia tộc tại Phương Trung thành bên trong, cũng có được địa vị vô cùng quan trọng. Bọn hắn đối với thành chủ thống trị đồng dạng bất mãn, khát vọng có thể tại trận này biến đổi bên trong, thu hoạch được càng nhiều quyền lực cùng lợi ích. Bọn hắn âm thầm lẫn nhau liên lạc, đưa ra một trận kinh thiên động địa mưu phản hành động. Trận này mưu phản phong bạo cơ hội, chính là thành chủ đối với Trần gia tiêu diệt hành động. Thành chủ không biết là âm mưu, đang tra đến Trần gia vị trí đằng sau, hắn lúc này xuất lĩnh lấy quân đội của mình, khí thế hung hăng hướng Trần gia nơi ở xuất phát. Thành chủ quân đội trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ tung bay, các binh sĩ từng cái uy phong lẫm liệt, bước tiến của bọn hắn kiên định hữu lực, phảng phất muốn đem Trần gia nhất cử phá hủy. Khả Trần nhà dám bại lộ chính mình, dẫn thành chủ ra khỏi thành đến tiến đánh hắn, chính là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn ở gia tộc lãnh địa, trung quanh bố trí trùng điệp trận pháp, chờ đợi thành chủ đến. Khi thành chủ quân đội khởi xướng tiến công lúc, liền ngao ngao bước vào Trần gia to to nhỏ nhỏ trận địa bên trong, dẫn đến rất nhiều binh lực đều không thể phát huy ra tác dụng vốn có. Những trận pháp này uy lực cũng không mạnh, thậm chí cơ hồ không có lực sát thương. Nhưng trong trận pháp sương mù tràn ngập, quang mang lấp lóe, để cho người ta hoa mắt. Thành chủ các binh sĩ thất kinh, bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao những này thần bí trận pháp. Bất đắc dĩ, thành chủ chỉ có thể phái ra cao tướng quân, dẫn theo mấy vị tướng lĩnh tiến về phá trận, sẽ mở tiến công lỗ hổng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cao tướng quân bị giết, mấy tên khác tướng lĩnh cũng lần lượt suy tàn, thành chủ rốt cục ý thức được không ổn. Bởi vì hắn phát hiện người của Liêu gia không tốt, lập tức rút lui. Thành chủ cao giọng ra lệnh, hắn biết rõ hiện tại không phá những trận pháp kia, cũng công không đi lên, mà lại hắn lo lắng cho mình hậu phương bị đánh lén. Thành chủ sắc mặt âm trầm, hắn biết trận chiến đấu này đã trở nên dị thường phức tạp, hiện tại hắn tốt nhất hành vi chính là lấy bất biến ứng bất biến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Truyền lệnh toàn quân lập tức rút về Phương Trung thành. Phương Trung thành mới là căn cơ của hắn, hắn không cần thiết vì một cái nho nhỏ Trần gia đem chính mình cũng cho góp đi vào. Hắn đây là muốn chạy trốn. Trần Tương ánh mắt nhắm lại, nhìn xem rút lui thành chủ, trong lòng phát lên một cỗ sát ý tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Hắn tuyệt sẽ không để thành chủ chạy trốn, nếu để cho hắn chạy, còn thế nào báo thù? Trần Tương trong ánh mắt lóe ra kiên định qua mang, hắn nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, chuẩn bị tùy thời hướng thành chủ phát động công kích. Trần gia chủ. Đúng lúc này, Liêu Công Dương vươn tay, kéo lại liền muốn dẫn người xông đi lên Trần Tương. Liêu tứ thiếu, ngươi muốn làm gì? Trần Tương trên khuôn mặt mang theo vẻ không vui, nhìn chằm chằm Trần Tương. Liêu Công Minh giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông tay ra. Hắn không nghĩ tới Trần Tường sẽ phản ứng lớn như vậy, tranh thủ thời gian nhẹ giọng cười nói, "Trần gia chủ xin yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Có ý tứ gì?" Trần Tường có chút không hiểu nhìn về phía Liêu Công Minh. Chính thời khắc nghi hoặc, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng la giết. Chỉ gặp không trung không biết khi nào, xuất hiện từng chiếc không trung phi thuyền. "Là người Liêu gia đội hộ vệ." Trần Tường trừng lớn hai mắt, phản phất tưởng rằng ảo giác của mình. "Không sai." Liêu Công Minh cười đắc ý, trong tay của hắn chợt xuất hiện một cây quạt, nhẹ nhàng đánh, liền triển khai, nhẹ nhàng cơ, tốt một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Vở kịch lớn diễn ra, lại nhìn ta Liễu gia đội hộ vệ, như thế nào ra sức đánh thành chủ quân. Liễu Công Minh mười phần tự tin nói, bọn hắn lần này phi thuyền, cũng không phải đơn giản phi thuyền. Chương 1389 Ngũ đại gia tộc tạo phản, 2, chương 1389 Ngũ đại gia tộc tạo phản, 2, không trung đại chiến trong nháy mắt triển khai, Liễu gia phi thuyền trải qua cải tiến đằng sau, không chỉ có phòng ngự kinh người, ngay cả hỏa lực cũng thập phần cường đại. Phi thuyền thân tàu do kiên cố thần kim chế tạo thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng phù văn thần bí, có thể chống cự cường đại công kích. Phi thuyền hai bên cài đặt từng môn to lớn thần pháo, những này thần pháo uy lực kinh người, có thể nhanh chóng bắn ra năng lượng cường đại trùng sáng, đem địch nhân trong nháy mắt phá hủy. Các ngươi Liêu gia phi thuyền, làm sao nhìn qua có chút không giống? Trần Tường nao nao. Trong ấn tượng của hắn Liêu gia phi thuyền, để xem thưởng tính làm chủ. Mà trước mắt phi thuyền, không chỉ có càng thêm khổng lồ, mà lại càng lộ ra uy vũ bất phàm, đặc biệt là cái kia từng thanh giữ tận cự pháo, liền nhìn ra được nó không thể coi thường. Ha ha, Trần gia chủ, đây đương nhiên là của Liễu gia ta áp đáy hòm bà bối, ngài không thấy được cũng bình thường. Cái gì? Trần Tường lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới Liễu gia lần này như vậy quả quyết, thậm chí ngay cả áp đáy hòm đồ vật đều đem ra. Lúc này, thành chủ quân đạt được mệnh lệnh đằng sau, cũng đã bắt đầu lui về. Nhưng không ngờ không trung đột nhiên xuất hiện phi thuyền, hướng phía bọn hắn phát khởi mãnh liệt pháo kích. Ầm ầm. A. Trong phi thuyền không ngừng đánh ra thần pháo, uy lực kinh người, đem thành chủ cùng hắn mang quân đội đánh cho thương vong thảm trọng. Thành chủ các binh sĩ tại thần pháo công kích đến, chạy trốn tứ phía, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn quanh quẩn ở trong không khí, để cho người ta dùng mình. Không, đáng chết. Thành chủ khi nhìn đến Liễu gia phi thuyền lúc, liền đã ý thức được chính mình trùng kế. Phương Trung Thành tuyệt đối không thể có sự tình. Lúc này, trong lòng của hắn minh bạch, chỉ sợ Phương Trung Thành cũng sẽ ra chuyện, hắn hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là Phương Trung Thành đừng ném mất. Nhanh, đừng quản mấy tên khốn kiếp này, cho ta rút về Phương Trung Thành. Phương Trung Thành có hộ thành đại trận, coi như phi thuyền này lợi hại hơn nữa, cũng không đánh tan được hộ thành đại trận. Thành chủ trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn biết, mình đã lâm vào một cái cự đại trong tầm ấy. Hắn không biết là ai tính kế hắn, nhưng hắn tuyệt đối không tin là Phương Trung Thành năm nhà liên hợp lại phản kháng chính mình, bởi vì bọn hắn không có lá gan kia. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Liễu gia ngay cả áp đáy hòm phi thuyền đều lấy ra, bất an của hắn càng thêm mãnh liệt. Mà lúc này Phương Trung Thành, Lý gia, Triệu gia, Lã gia quả nhiên cũng độc thủ. Bọn hắn liên lạc một chút trong thành thủ vệ, cùng một chỗ làm phản. Bởi vì trong thành quân đội vốn là không nhiều, lại thêm phản quân xuất hiện, thế cục trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tại Phương Trung Thành trên đường phố, tiếng la giết rung trời. Lý gia, Triệu gia, Lã gia các chiến sĩ anh dũng hướng về phía trước, cùng trong thành thủ vệ quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra, mỗi người đều bởi vì gia tộc của mình cùng tương lai mà chiến. Lý gia các chiến sĩ người mặc chiến giáp màu đen, bọn hắn cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm liệt. Bọn hắn công kích tấn mãnh mà hữu lực, như là màu đen gió lốc, cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường. Triệu gia các chiến sĩ thì người mặc màu đỏ chiến giáp, bọn hắn cầm trong tay lại đao, dũng mãnh không gì sánh được. Đao pháp của bọn hắn sắc bén, mỗi một đao đều có thể chém ngã một địch nhân. Lã gia các chiến sĩ người mặc màu lam chiến giáp, bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp cao siêu. Bọn hắn công kích linh hoạt đa dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong thành thần tộc cũng là vạn phần hoảng sợ, nhao nhao trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài. Đáng chết, làm sao trong lúc bất chợt đánh nhau? Cái này Lý gia, Triệu gia cùng Lã gia là điên rồi phải không? Bọn hắn muốn tạo phản sao? Bọn hắn khẳng định là điên rồi, nghe nói đều đang đánh tường thành, muốn đoạt lấy tường thành đâu. Xong, hiện tại thiên sứ tộc đánh tới, bọn hắn còn lên nội loạn. Trong thành thần tộc đều cảm thấy thất vọng cùng lo lắng. Bọn hắn không dám ra ngoài, cũng không dám hiệp trợ phụ thành chủ bình định. Đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy Lý gia, Triệu gia cùng Lã gia phối hợp hết sức ăn ý thành chủ vừa mới mang binh đi tiêu diệt Trần gia, bọn hắn liền phản đứng lên. Xem ra chuyện này sớm có dự mưu. Không sai, chỉ là ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Mà lúc này Phương Trung Thành đã sớm loạn thành hỗn loạn. Bọn nhỏ chăm chú giúp vào phụ mẫu trong ngực, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Các lao nhân im lặng lặng yên cầu nguyện, hy vọng trận chiến tranh này có thể mau chóng kết thúc. Tại ngoài phủ thành chủ, Lý gia, Triệu gia, Lã gia liên quân đã đem phủ thành chủ bao bọc vây quanh. Nhanh, vây quanh nơi này, tuyệt đối không thể để cho bên trong cho chạy trốn. Là, trong phủ thành chủ bọn thủ vệ cũng phát hiện dị thường. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Một tên thủ vệ quát hỏi. Giết cho ta. Lý gia nhân kiếm chỉ vào Trần gia, hai nhà khác cũng lộ ra nhe răng cười. Giết cho ta. Giết ta. Mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở về số lượng ở thế yếu, dần dần khó mà chống đỡ được. Xông lên a. Cầm xuống phủ thành chủ. Liên quân các tướng lĩnh hô to, sĩ khí dâng cao. Bọn hắn biết, chỉ cần cầm xuống phủ thành chủ, trận chiến tranh này liền cơ bản thắng lợi. Trong chiến đấu kịch liệt, phủ thành chủ cửa lớn rốt cục bị công phá. A. Giang giác. A. Giết cho ta đi vào. Lý gia chủ lớn tiếng hô. Liên quân giống như thủy triều tràn vào, cùng thủ vệ quân triển khai sau cùng quyết chiến. Cho ta ngăn trở bọn hắn, quản gia lớn tiếng nói ra, chống đến hộ phủ đại trận mở ra, chúng ta liền có thể dễ dàng. Phủ thành chủ thủ vệ đều là tinh nhuệ, nghe đến lời này, cũng là sĩ khí đại trấn, muốn xông tới tam đại gia tộc cao thủ, lại đánh ra ngoài. Vâng. Theo một trận dị hưởng, phủ thành chủ đột nhiên bị một đạo bạch quang bao phủ. Chương 1390 thành chủ bị giết, 1, chương 1390 thành chủ bị giết, 1, à. Ai đu, đau quá. Tam đại gia tộc cao thủ muốn xông vào đi, kết quả bị cản lại. Bọn hắn càng là từng cái đâm đến đầu váng mắt hoa. Lúc này, phủ thành chủ cũng mở ra hộ phủ đại trận, đem toàn bộ phủ thành chủ bảo hộ đến tương đương như mật. Mặc cho bọn hắn làm sao công kích, cũng vô pháp đánh vào đi. Trong phủ thành chủ thủ vệ quân cũng rốt cục thắng được cơ hội thở dốc. Lúc này, tại phía xa ngoài thành thành chủ, nhìn xem quân đội của mình bị Liễu gia phi thuyền đánh cho thất linh bất lạc, trong lòng vừa giận vừa nội. Mà lúc này, Trần Tường cũng bắt lấy cơ hội, nói giết cho ta. Lập tức, tại Trần gia cùng Liễu gia hai nhà hợp kích phía dưới, tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ, thành chủ chỉ có thể mang theo chút ít binh lực trở về Phương Trung Thành. Thế nhưng là, tại lúc này, lại có một chi quân đội hướng phía hắn đánh tới. Khi thấy chi quân đội này thời điểm, hắn lộ ra vui mừng. Giết cho ta. Chỉ là, chính là thủ tướng lĩnh, xuất lĩnh lấy các binh sĩ, hướng phía hắn đánh tới thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến. Đáng chết phản đồ. Hắn biết, mình đã mất đi Phương Trung Thành. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể đào thoát, ngày sau lại tìm cơ hội báo thù. Nhưng mà, Liễu gia đội hộ vệ cũng không tính buông tha hắn. Bọn hắn chăm chú truy kích lấy thành chủ cùng tàn quân của hắn, không ngừng mà dùng thần pháo công kích. Thành chủ cùng quân đội của hắn chạy trốn tứ phía, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Liễu gia hộ vệ đội truy kích. Thành chủ trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại. Ta và các ngươi liều mạng. Hắn quyết định phấn khởi phản kháng, cùng Liễu gia đội hộ vệ quyết nhất tử chiến. Thành chủ cơ bảo kiếm trong tay, phát ra từng đạo kiếm khí cường đại, đem Liễu gia phi thuyền từng cái đánh lui. Có thể cứ như vậy, hắn cũng tổn hao đại lượng thần lực. Liễu Công Dương nhìn xem anh dũng phản kháng thành chủ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính nể. Hắn biết, thành chủ là một cái đối thủ cường đại, nếu như không phải là bởi vì ngũ đại gia tộc liên thủ, bọn hắn rất khó chiến thắng thành chủ. Tăng lớn hỏa lực, nhất định phải đem thành chủ cầm xuống. Liễu Công Dương cao giọng hạ lệnh. Liễu gia đội hộ vệ lần nữa phát động công kích mãnh liệt, thần pháo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Ầm ầm. A. Thành chủ tại thần pháo công kích đến, trên thân nhiều chỗ thụ thương, nhưng hắn y nguyên ngoan cường mà chống cự lại. Nhưng hắn bên người binh sĩ đã sớm tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có hắn một người. Nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Các ngươi những lịch tặc này, chết không yên lành. Đúng lúc này, Trần Tường cùng tên kia phản tướng cũng dẫn theo Trần gia các chiến sĩ, cùng Phương Trung thành quân coi giữ, chạy tới chiến trường. Trần Tường nhìn xem vết thương chồng chất thành chủ, trong lòng tràn đầy báo thù khoái cảm. Hừ, thành chủ đại nhân, chết không yên lành người là ngươi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trần Tường cao giọng hô. Hắn cơ bảo kiếm trong tay, hướng thành chủ bỏ tới. Chết cho ta. Thành chủ nhìn xem xông tới Trần Tường, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn biết, Trần Tường là trận này mưu phản chủ yếu người vạch ra một trong, hắn cho dù chết, cũng nhất định phải đem Trần Tường chém giết. Thành chủ cơ bảo kiếm, cùng Trần Tường triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Hai người kiếm pháp đều phi thường cao siêu, từng đạo kiếm khí hướng phía đối phương đánh tới. Bọn hắn chiến đấu để cho người ta hoa mắt. Kiếm khí cùng kiếm khí tiếng va chạm, như sấm nổ vang tận mây xanh. Trong chiến đấu, Trần Tường dần dần chiếm cứ thượng phong. Kiếm pháp của hắn càng thêm linh hoạt đa dạng, mà thành chủ thì là bởi vì thụ thương, thêm nữa thần lực liền không đủ, thực lực có chỗ hạ xuống. Ha ha, đi chết đi. Trần Tường thấy được cơ hội, phát động một kích chí mạng. Ngay tại Trần Tường chuẩn bị cho thành chủ một kích chí mạng thời điểm, thành chủ đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Mơ tưởng, chiến thần chi thể, khải. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng quang mang màu vàng, tia sáng này như là hộ thuẫn bình thường, đem Trần Tường công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Trần Tường, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Thành chủ cao giọng hô, thanh âm như là cồn lôi giống như, vang tận mây xanh. Hắn cơ bảo kiếm, hướng Trần Tường phát động công kích mãnh liệt. Trần Tường tại thành chủ công kích đến, liên tục bại lui, ngay cả ngăn cản chi lực đều không có. Không tốt, nhanh hỗ trợ. Liễu Công Minh cùng tên kia phản tướng đều nhìn ra không thích hợp. Hắn không nghĩ tới thành chủ tại thụ thương tình huống dưới, còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Ngay tại Trần Tường lâm vào tuyệt cảnh, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng thời điểm, Liễu Công Dương dẫn theo Liễu gia các chiến sĩ chạy tới chiến trường. Liễu Công Dương cơ cây quạt, phát ra từng đạo năng lượng cường đại trùng sáng, đem thành chủ công kích từng cái hóa giải. Thế nhưng bởi vậy, bị chấn động đến trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Liễu Công Minh ho khan một tiếng. Những cái kia xông đi lên chiến sĩ thì là chết hết ở thành chủ công kích phía dưới, hóa thành một mịn. Thành chủ, ngay tận thế của ngươi đến. Liễu Công Dương cao giọng hô. Sau đó, hắn lôi kéo Trần Tường, lập tức nhanh chóng tối lui. Không trung, phi thuyền ngưng tụ thành một cái trận pháp cường đại, hóa ra một đạo to lớn mà chói mắt sóng xung kích, hướng thành chủ đánh tới. Ầm ầm. A. Chương 1390 thành chủ bị giết, 2, chương 1390 thành chủ bị giết, 2, thành chủ ở phi thuyền liên hợp công kích đến, cũng vẫn khởi toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là sóng xung kích uy lực nguồn gốc từ tại tất cả phi thuyền tổng cộng, lại có rất nhiều cao thủ tương trợ, thôi động trận pháp chi lực. Thời gian dần qua, thành chủ cũng khó có thể chèo chống. Xung quanh thân thể của hắn quang mang càng ngày càng yếu, lực lượng của hắn cũng tại dần dần biến mất. A, quái vật này rốt cục phải xong đời. Sống sót sau hai nạn Trần Tường, lộ ra vẻ điên cuồng, trực tiếp phá lên cười. Nhưng lại tại thành chủ sắp bị đánh bại thời điểm, hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Không, ta sẽ không chết. Ta cho biến. Chỉ nghe được thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, biến thành một cái cự đại quái vật. Quái vật này thân cao mấy chục mét, toàn thân tản ra khí tức cường đại. A, nhưng hắn thân thể cũng trực tiếp tắm rửa ở trong sóng xung kích. Đây là cái gì? Trần Tường cùng Liễu Công Dương đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới thành chủ lại còn có dạng này át chủ bài. Quái vật cơ cánh tay to lớn, vậy mà đỉnh lấy sóng xung kích, hướng phía Trần Tường cùng Liễu Công Dương vào tới. Ầm ầm, mặt đất bị sóng xung kích cày ra từng đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Nhưng sau khi biến thân thành chủ, thể phách dị thường cường hãn, lực lượng của nó cũng phi thường cường đại. Chỉ gặp hắn đánh ra một đấm, mỗi một lần vung đánh, vậy mà đều có thể gây nên đại địa chấn động. Trần Tường cùng Liễu Công Dương tại thành chủ công kích đến, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Dưới tình thế cấp bách, Liễu Công Dương lập tức bắt đầu dùng gia dụng bảo vật gia truyền hộ thân, tại trong lúc nguy cấp, che lại hai người toàn thân. Ầm ầm. Coi như vậy, hai người như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, biến mất ở trong núi. Mà lúc này, phi thuyền năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, vẫn còn không thể diện sát hắn. Rút lui. Phi thuyền là Liễu gia trấn gia chi bảo, vô lực tái chiến cũng chỉ có thể lui ra chiến trường. Mà theo bọn hắn rút lui, phản quân liền bại lộ tại thành chủ trước mặt, mà đã mất đi sóng xung kích áp chế thành chủ, mặc dù vô lực công kích bay đi phi thuyền, nhưng hắn đem ánh mắt rơi xuống phản quân trên thân. Không, không được qua đây. Tên địa phản tướng vốn là đến giúp đỡ, lại không ngờ tới đụng phải thành chủ nổi điên, càng không có nghĩ tới chính mình sẽ ngăn ở thành chủ trên đường. Lập tức, hắn lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng. Có thể thành chủ đối với phản quân không có sắc mặt tốt, nhìn thấy tên này phản tướng, hắn gầm thét một tiếng, một quyền đánh tới. Ầm ầm. A. Phản quân ngay tại chỗ biến thành phi hôi. Đúng lúc này, Lý gia, Triệu gia, Lã gia liên quân cũng chạy tới chiến trường. Bọn hắn nhìn thấy quái vật sau, cũng đều sợ ngây người. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải đem quái vật này đánh bại. Lý gia chủ đội la lên. Hắn biết, chỉ có ngũ đại gia tộc liên thủ mới có thể chiến thắng quái vật này. Ngũ đại gia tộc những cao thủ cùng nhau nhau hưởng ứng Lý gia chủ hiệu triệu. Giết a. Bọn hắn cùng một chỗ hướng quái vật phát động công kích. Đao quang kiếm ảnh, ánh sáng năng lượng, các loại công kích nhau nhau rơi vào quái vật trên thân. Quái vật tại ngũ đại gia tộc công kích đến, lúc này bị chọc giận, phát ra từng tiếng gầm thét. Nhưng nó lực lượng phi thường cường đại, mỗi một kích rơi xuống, tất nhiên có rất nhiều nhân viên tử vong. Lập tức, để ngũ đại gia tộc tổn thất nặng nề. A, ta và ngươi liều mạng. Triệu gia chủ giận tím mặt. Ngươi. A. Triệu gia chủ bị quái vật một quyền đánh bay, biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải trên người hộ thân đồ vật, một kích này cũng đủ để đưa hắn lên Tây Thiên. Mà còn lại Lý gia chủ cùng Lã gia chủ, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này quá kinh khủng, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chạy mau. Hai vị gia chủ không hẹn mà cùng lựa chọn chạy trốn. Đột nhiên, quái vật phát ra một đạo năng lượng cường đại trùng sáng, hướng về bốn phía bắn phá. A. Những cái kia muốn chạy trốn ngũ đại gia tộc cao thủ, nhao nhao chết tại đạo này ánh sáng năng lượng phía dưới. Xong. Lã gia chủ cùng Lý gia chủ nhìn thấy quét về phía năng lượng của bọn hắn trùng sáng, lộ ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, thậm chí liền chạy trốn khí lực đều biến mất. Đúng lúc này, một cái thần bí thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường. Thân ảnh này người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Tiên sinh. Lã gia chủ nhìn thấy thân ảnh này sau, trong lòng vui mừng. Hắn biết, tiên sinh là trận này mưu phản phía sau màn người bật ra. Hắn nếu xuất hiện, liền nhất định có biện pháp đánh bại quái vật này. Tiên sinh nhìn xem quái vật, trong mắt lóe ra quang mang thần bí. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo năng lượng cường đại trùm sáng từ trong tay của hắn bắn ra, trực tiếp trúng đích quái vật. Giống. Quái vật tại tiên sinh công kích đến, hét thảm một tiếng, mà quái vật phun ra ánh sáng năng lượng, cũng bởi vậy bắn về phía bầu trời. Lã gia chủ cùng Lý gia chủ, bởi vậy may mắn sống được một mạng. Mà quái vật thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến trở về thành chủ bộ dáng. Thành chủ nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, xem ra là không sống được lâu đâu bộ dáng. Hắn nhìn xem tiên sinh đi tới trước mặt hắn, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi là ai? Đây hết thảy đều là ngươi làm đi, thành chủ hỏi. Tiên sinh không có trả lời thành chủ vấn đề, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo ánh sáng năng lượng lần nữa bắn ra, đem thành chủ triệt để đánh giết. Theo thành chủ tử vong, trận này mưu phản chi chiến rốt cục hạ màn. Chương 1391 phương trung thành đổi chủ, chương 1391 phương trung thành đổi chủ, thật sự là đặc sắc. Lý Thái Hành trong phòng, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt nhìn lên trời kính. Trong kính, rõ ràng hiện ra thành chủ cùng ngũ đại gia tộc ở giữa chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia, mỗi một chi tiết nhỏ đều để người nhiệt huyết sôi trào. Nhất là cuối cùng vị kia thần bí tiên sinh xuất hiện. Đáng tiếc là, hắn mang theo mặt nạ, cũng không biết hắn tướng mạo. Bất quá, cũng là biết hắn là phương Tây thần tộc. Bất quá, cái này phương Tây thần tộc muốn làm gì? Lại là xâm lấn, lại là âm thầm làm phá hư. Chính là vì xâm lấn Đông Phương thần tộc sao? Lý Thái Hành không khỏi lâm vào trong suy tư. Nhưng giống như vậy vấn đề, hắn muốn biết liền có thể tùy tiện biết. Bất quá, dạng này liền không có ý tứ, hắn quyết định làm bài việc, làm cho cả sự tình trở nên càng thêm thú vị. Cho nên hắn đi tới thành chủ chết đi địa phương, lộ ra nụ cười quỷ dị. Mà lúc này, thành chủ chết, đối với ngũ đại gia tộc mà nói, lại là một tin tức tốt. Thành chủ chết, mục tiêu của chúng ta đã đạt thành, lần này phương trung thành chính là của chúng ta. Lã gia chủ hưng phấn mà cơ nằm đấm, trong mắt lóe ra kích động quang mang. Đúng vậy a. Lý gia chủ cũng đầy mặt vui mừng, không chỗ ở gật đầu. Bọn hắn vừa mới chính mắt thấy tiên sinh chỉ dùng một chiêu, liền đem vô cùng cường đại thành chủ trong nháy mắt miểu sát. Thực lực như vậy, để bọn hắn biết rõ, giống tiên sinh loại tồn tại này, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Lã gia chủ cùng Lý gia chủ bước nhanh đi vào tiên sinh trước mặt, mười phần cùng kính thi lễ một cái. Gặp qua tiên sinh. Động tác của bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chút mạo phạm. "Ân, các ngươi lập tức trở về đi tiếp thu phương trung thành. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ các ngươi. Mặt khác, chức thành chủ liền tạm thời cho Trần gia chủ. Các ngươi ngũ đại gia tộc mỗi 5 năm đổi một lần, chức thành chủ liền do các ngươi ngũ đại gia tộc thay phiên làm." Tiên sinh thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm, phản phất không thể nghi ngờ. "Là tiên sinh." Lý gia chủ cùng Lã gia chủ đội vàng đáp ứng. Liên quan tới phân phối vấn đề, tiên sinh đã nói rồi, cho nên đối với Trần Tường trở thành thành chủ, bọn hắn cũng không có ý kiến. Dù sao, lần này nếu không phải hắn hấp dẫn thành chủ cựu hận, bọn hắn cũng không có khả năng như thế dẫn xuất thành chủ, từ đó tìm tới cơ hội hạ thủ. "Tốt, ta đi xem một chút Trần gia chủ cùng Liêu gia tứ công tử, giúp bọn hắn khôi phục một chút." "Là." Sau đó, tiên sinh liền thuấn di rời đi. Lúc này, Trần Tường cùng Liễu Công Minh mặc dù trong chiến đấu may mắn còn sống sót, nhưng cũng đã như là hai bảy bùn nhau giống như, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thân thể của bọn hắn cực độ suy yếu, phản phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Tiên sinh Tuấn Di đi vào trước mặt hai người, trong tay phóng xuất ra thần thánh thánh quang chi lực. Quang mang kia nhu hòa mà ấm áp, chậm rãi bao phủ Trần Tường cùng Liễu Công Minh thân, để bọn hắn thương thế nhanh chóng khôi phục lại. mà hai người cũng cảm nhận được lực lượng cường đại kia, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng cảm kích. Thật có lỗi, ta sẽ biến mất các ngươi trong đầu một chút không cần thiết ký ức. Đương a, tiên sinh, tha chúng ta đi, chúng ta sẽ không nói ra đi. Trần Tường vội la lên. Đúng đúng, không sai. Liêu Công Minh vội vàng nói. Ha ha, tiên sinh không thể phủ nhận. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại làm cho Trần Tường cùng Liêu Công Minh trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời khẩn trương. Hai người nhìn thấy Thánh Quang Chi Lực thời điểm, liền biết tiên sinh cũng không phải là Đông Phương thần tộc, mà là Phương Tây thần tộc. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà cùng hắn hợp mưu, giết chết Phương Trung Thành thành chủ. Ngẫm lại, vấn đề này nếu để cho Đông Phương thần tộc biết, bọn hắn đều phải chết định. Ta chính là vì các ngươi tốt. Tiên sinh nói xong, mất đi ký ức đằng sau, các ngươi liền không có gánh chịu, chí ít ta không phải giết các ngươi diệt khẩu, ta còn cứu được các ngươi, không phải sao? Đúng đúng. Trần Tường thấp giọng nói ra, ý đồ tự an ủi mình. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Ai? Liêu Công Minh thở dài, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Bọn hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, tiếp nhận hiện thực này. Bọn hắn biết, tại tiên sinh cường đại như vậy tồn tại trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Sau đó, tại Thánh Quang Chi Lực tác dụng dưới, hai người ký ức bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn hắn chỉ nhớ rõ tiên sinh cứu được hai người bọn hắn, về phần như thế nào cứu, trong trí nhớ của bọn hắn là tiên sinh dùng tương đương quý giá thần vật. Phần ân tình này, để bọn hắn đối với tiên sinh tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. "Tốt, chúng ta đi thôi." "Tốt, tiên sinh." Mà Triệu gia chủ lúc này đã xuất hiện trong gia tộc. Nguyên lai, là gia tộc của hắn truyền ra chi bảo tại thời khắc mấu chốt, đem hắn cứu vớt trở về. Không phải vậy, hắn tại chỗ liền phải chết rơi. "Trời ạ, quá nguy hiểm, may mà ta rốt cục được cứu, cũng không biết bọn hắn thế nào." Triệu gia chủ trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời cũng đối gia tộc truyền ra chi bảo tràn đầy cảm kích. Nếu không phải hắn, hắn khả năng ngay cả thi cốt đều không còn, cũng không biết những người khác thế nào. Triệu gia chủ hy vọng bọn hắn cũng có được tương tự bảo vật. Những bảo vật này tại thời khắc mấu chốt đều sẽ phát huy trọng yếu tác dụng, cũng làm cho bọn hắn tại trong tuyệt cảnh thấy được một tia hy vọng. Nghĩ đến chỗ này, hắn tranh thủ thời gian phái người đi điều tra tình huống bên kia. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, đáng thương nhất muốn thuộc về Trần gia chủ. Hắn vì báo thù, bỏ ra giá cả to lớn, hiện tại chẳng còn gì nữa. Nhưng hắn cũng không biết, hiện tại Trần Tường trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Hắn biết, mặc dù bây giờ chính mình không có gì cả, nhưng có tiên sinh ủng hộ và Ngũ Đại gia tộc hợp tác, hắn nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Trận chiến này, Ngũ Đại gia tộc tổn thất 10 phần thảm trọng. Rất nhiều thành viên gia tộc trong chiến đấu bị chết, gia tộc tài sản cùng tài nguyên cũng gặp tổn thất thật lớn. Nhưng mà, lấy được lợi ích cũng là hết sức kinh người. Đầu tiên, mỗi một gia tộc đều có khi thành chủ cơ hội. Ý vị này bọn hắn sẽ có được càng lớn quyền lực cùng tài nguyên. Thứ yếu, Phương Trung Thành là bọn hắn có thể trải phẳng lấy được hết thảy. Mà tiên sinh còn đối với đây hết thảy không có hứng thú, cái này khiến Ngũ Đại gia tộc trong lòng càng là cao hứng. Dù sao, bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy, không phải là vì cái này sao? Chỉ là, 5 năm này một vòng đuổi, để bọn hắn cảm giác có chút quá nhanh. Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ, dạng này thay phiên chế độ là có hay không thích hợp bọn hắn. Sau đó, Ngũ Đại gia tộc ở trong thành tập hợp, bọn hắn khống chế toàn bộ Phương Trung Thành. Sau đó, Ngũ Đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ, tại một nhà khách sạn bên trong, thương lượng lên chuyện kế tiếp. Tại tài nguyên cùng nhân tài phương diện, bọn hắn cơ bản không có ý kiến. Đây đều là lúc trước liền nói tốt. Chỉ là, tại thành chủ đảm nhiệm về thời gian, bọn hắn cảm thấy, thời gian 5 năm quá ngắn. Cuối cùng, bọn hắn quyết định lại tìm tiên sinh thảo luận một chút, liên quan tới 5 năm này một vòng đổi sự tình. Cũng liền tại lúc này, tiên sinh xuất hiện. Chương 1392 Ngũ Đại gia tộc kế hoạch chương 1392 Ngũ Đại gia tộc kế hoạch bọn hắn đi vào tiên sinh trước mặt, cùng kính hành lễ. Gặp qua tiên sinh. Tiên sinh nhìn lướt qua Ngũ Đại gia tộc gia chủ, nói ra, "Ân, bây giờ, Phương Trung Thành đã là các ngươi sau đó có tính toán gì?" Tiên sinh chúng ta tất nhiên lấy ngải như tiên lôi sai đâu đánh đó. Không sai. Vũ đại gia chủ tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Bất quá, tiên sinh, chúng ta cảm thấy 5 năm một vòng đổi thời gian có chút ngắn, phải chăng có thể cân nhắc kéo dài một chút đâu? Lã gia chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. 5 năm một vòng đổi mục đích rất đơn giản, chính là vì tránh cho các ngươi một nhà độc đại, lợi dụng các ngươi đặc quyền, đi phá đổ mặt khác bốn nhà. Tiên sinh thanh âm bình tĩnh, tiếp tục nói, dù sao, thời gian càng dài, các ngươi càng có đầy đủ thời gian đi mưu đồ đã đến lợi ích, đối với các ngươi ai tới nói, đều là không công bằng. Ta muốn, các ngươi cũng không hy vọng, lập tức sẽ đến phiên chính mình khi thành chủ, đời trước gia chủ lại bởi vì đầy đủ thời gian nhu đồ, từ đó làm cho ngươi coi không lên thành chủ đi. Tiên sinh lời nói để bọn hắn đều trầm mặc. Bọn hắn biết rõ tiên sinh lời nói có đạo lý, nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng. Bất quá, các ngươi nếu là muốn thời gian dài, vậy cũng không phải không được. Tiên sinh lời nói để Ngũ Đại gia tộc gia chủ bọn họ nhãn tỉnh sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn qua tiên sinh. Thật, bọn hắn trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Đương nhiên, tiên sinh vì bọn họ ra một ý kiến. Các ngươi cần cộng đồng ký kết một cái đồng minh điều ước, ước định không xâm phạm lẫn nhau, nếu có một nhà làm trái quy tắc, mặt khác bốn nhà có thể cộng đồng thảo phạt chi. Đồng thời, các ngươi năm nhà cũng có thể thông qua cộng đồng thông gia, đến bảo đảm đối với lẫn nhau tín nhiệm. Tiên sinh lời nói để bọn hắn lại một lần nữa trầm mặc. Không thể không nói, chủ ý này hay, nhưng cũng sẽ hạn chế lẫn nhau dạ tâm. Bọn hắn bắt đầu cân nhắc lợi hại, tự hỏi đề nghị này khả thi. Lúc này, tiên sinh lại nói kỳ thật, tầm mắt của các ngươi hẳn là phóng xa điểm. Không biết tiên sinh ý gì? Trần Tương có chút không hiểu, hỏi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, đang mong đợi tiên sinh giải đáp. Các ngươi lại thế nào tranh, cũng bất quá là tranh trước mắt một mẫu ba phần đất, đã đến lợi ích cũng vĩnh viễn không có bao lớn cải biến. Thà rằng như vậy, các ngươi không bằng đồng tâm hiệp lực, đồng lưu phát triển. Đối nội, các ngươi đoàn kết nhất trí, đối ngoại, các ngươi cũng giống vậy đoàn kết nhất trí. Chỉ là, mục tiêu của các ngươi không phải Phương Trung Thành, mà là Phương Trung Thành bên ngoài địa phương. Tiên sinh lời nói, lại một lần nữa để ngũ đại gia tộc gia chủ bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem ánh mắt nhìn về phía Phương Trung Thành bên ngoài địa phương. Dù sao, liền trước mắt một mẫu ba phần đất, liền đầy đủ bọn hắn ngũ đại gia tộc tranh đoạt. Nhưng ý nghĩ này, để bọn hắn cảm thấy đã hưng phấn lại sợ hãi. Cái này, đây là để cho chúng ta đối ngoại khuyết trương ý tứ sao? Lã gia chủ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy liền hô hấp cũng biến thành nặng nề đứng lên. Trong lòng của hắn tràn đầy bất an, đối ngoại khuyết trương mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn, nhưng cùng lúc cũng có thể là mang đến to lớn kỳ ngộ. Đúng vậy a, cảm giác chính là như vậy. Lý gia chủ cũng là có chút khó có thể tưởng tượng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra do dự, không biết quyết định này có chính xác không. Nếu là thật sự đối ngoại phát triển, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Liêu gia chủ nhíu mày. Mặc dù cứ như vậy, bọn hắn xác thực có thể thông qua đối ngoại đến mở rộng gia tộc mình thực lực. Nhưng tương tự, cũng mang ý nghĩa đông đảo phong hiểm. Còn nữa, bởi vì bọn hắn ngũ đại gia tộc đồng minh, cũng liền mang ý nghĩa phong hiểm chung đánh. Trong quá trình này, bất luận cái gì một nhà nếu là trọc họa lớn ngập trời, chỉ sợ mặt khác mấy nhà cũng muốn đụng phải đả kích cực lớn. Nếu thật sự là như thế, phong hiểm đúng là quá lớn. Tóm lại, lời nên nói, ta cũng đã nói, các ngươi nếu là còn có ý nghĩ khác, vậy các ngươi tự chuẩn bị chính là. Thiên sinh thanh âm, y nguyên bình tĩnh. Sau đó, thiên sinh cũng nói ra lần này tới mục đích. Ta đối với khuyết trương thế lực, cùng đạt được Phương Trung Thành cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng các ngươi cũng nên cũng biết, ta chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái gì. Thiên sinh lời nói, lại một lần nữa đánh thức mấy vị này gia chủ. Bọn hắn nhớ tới tiên sinh kế hoạch, trong lòng tràn đầy kính sợ. Đúng a? Triệu gia chủ vỗ đùi, nói chúng ta nhưng là muốn trợ giúp tiên sinh hoàn thành kế hoạch, ta cảm thấy, không bằng chúng ta đều nghe theo tiên sinh mệnh lệnh tính toán. Chúng ta y nguyên 5 năm một vòng đuổi, chúng ta tại trong lúc này, ai làm thành chủ đều không phải là trọng yếu nhất chính là chúng ta muốn đạt thành mục tiêu. Triệu gia chủ lời nói để những gia chủ khác bọn họ rơi vào trầm tư. Ân. Trần Tương gật gật đầu, nói ta cảm thấy Triệu gia chủ nói cũng đúng. Bọn hắn bây giờ hết thảy cũng đều là tiên sinh cho bọn hắn. Bọn hắn cũng biết, muốn tiếp tục phát triển tiếp, liền phải nghe theo tiên sinh. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đi được càng xa. Đối với cái này, tiên sinh nhưng cũng có chút vui mừng, nói các ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất tốt, yên tâm, các ngươi phụ trách đem hàng lấy tới vị, đợi ta hoàn thành kế hoạch, chính là các ngươi lên như diều gặp gió thời điểm. Tạ ơn, đa tạ tiên sinh. Mấy vị các gia chủ, lúc này cũng là phản ứng lại, nếu là tiên sinh kế hoạch thành công, vậy bọn hắn đối ngoại mở rộng, cũng là chút lòng thành. Thế là, ngũ đại gia chủ đội vàng hướng tiên sinh nói lời cảm tạ. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong, phản phất thấy được tương lai huy hoàng. Về phần chuyện kế tiếp, cũng không phải là rất trọng yếu. 5 năm một vòng đổi liền 5 năm một vòng đổi, đổi ai không phải đổi. Chỉ cần bọn hắn một lòng vì giúp tiên sinh làm việc, liền nhất định không thể thiếu chỗ tốt của bọn họ. Lần này, bọn hắn cũng coi là thanh tỉnh lại. Nói trở lại, hiện tại chúng ta là không phải được làm hảo kế hoạch. Đến lúc đó, chúng ta ngũ đại gia tộc đồng loạt ra tay, có thể lấy tới đại lượng hàng mới. Liêu gia chủ hưng phấn mà nói ra. Ân. Trần Tương gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Tiên sinh hiện tại phải chăng cần hàng? Lý gia chủ cũng dùng ân cần ánh mắt, nhìn về phía tiên sinh. Đương nhiên. Tiên sinh gật gật đầu, đối với hàng mới, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tốt, tiên sinh, ta Lý gia nguyện ý cung cấp tất cả hàng. Lý gia chủ lập tức thúc ngựa bảo đảm nói. Không, các ngươi không có khả năng lập tức liền cống hiến tất cả. Tiên sinh lắc đầu. Tiên sinh đây là vì cái gì? Liêu gia chủ không hiểu hỏi. Nếu là chúng ta đem tất cả tân thần đều bắt đi, thế tất xuất hiện nhiễu loạn. Tiên sinh giải thích nói. Cái kia tiên sinh chúng ta phải nên làm như thế nào? Lã gia chủ hỏi. Rất đơn giản, các ngươi có thể dạng này tiên sinh âm hiểm đem kế hoạch của mình nói ra. Nghe được mấy vị gia chủ, tất cả đều nhịn không được đánh run một cái, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, ngay tại ngũ đại gia tộc chuẩn bị dựa theo tiên sinh kế hoạch hành động lúc, một cái không tưởng tượng được tin tức truyền đến. Chương 1393 thành chủ phục sinh, chương 1393 thành chủ phục sinh báo. Một tên Liễu gia hộ vệ vội vàng xông vào khách sạn trong phòng, tiên sinh thân ảnh càng là biến mất tại chỗ, cũng không bị hộ vệ phát hiện. Chuyện gì? Liễu gia chủ cao mày nhìn qua xông vào hộ vệ, hỏi. Khách sạn này là sản nghiệp của hắn, nếu không có đặc biệt sự tình khẩn yếu, hộ vệ là sẽ không xông vào. Hộ vệ kia thấy ở đây mặt có nhiều người như vậy, vội vàng đi tới Liễu gia chủ bên người, đối với hắn lặng lẽ nói một chút nói. Cái gì? Liễu gia chủ nghe được tin tức đằng sau, khiếp sợ không gì sánh nổi đứng lên. Người xác định? Liễu gia chủ hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm hộ vệ. Là, đúng vậy, hộ vệ có chút e ngại, mạnh nuốt nước miếng một cái, nói ra. Không có khả năng. Liễu gia chủ lập tức đứng lên, phủ nhận nói. Bốn vị khác gia chủ cũng đều lộ ra nghi hoặc, vẻ kinh ngạc. Nhìn xem Liễu gia chủ, không biết chuyện gì xảy ra. Liễu gia chủ phất phất tay, ra hiệu hộ vệ dưới đi. Hộ vệ sau khi đi, hắn nhìn về phía bốn vị khác gia chủ, còn có lại một lần nữa hiện thân tiên sinh. Liễu gia chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta phải đi điều tra tin tức hộ vệ, mang đến một tin tức xấu. Liễu gia chủ ánh mắt trở nên có chút bàng hoàng, nghi hoặc, hắn không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ai u, ta nói, Liễu gia chủ, ngươi cũng đừng che giấu, đến cùng là chuyện gì, nói thẳng đi. Đúng vậy a. Liễu gia chủ khẽ thở dài một tiếng, thành chủ sống lại. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mấy vị khác gia chủ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả tiên sinh cũng là con ngươi hơi mở, phản phất có một loại gặp bị giống như cảm giác. Tiên sinh? Lúc này, năm vị gia chủ đều nhìn về phía tiên sinh càng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có khả năng. Tiên sinh lắc đầu, hắn rõ ràng đã chết, Lý gia chủ cùng Lã gia chủ, các ngươi cũng là tận mắt thấy.
Không sai.
Lý gia chủ khẳng định nói.
Đúng vậy.
Lã gia chủ cũng nói, lúc đó ta có thể xác định, thành chủ là chết. Nhưng là, hắn xác thực sống lại. Liêu gia chủ cười khổ nói, Liêu gia ta phái ra phi thuyền, vốn là dự định đi nhặt xác. Kết quả, lại phát hiện sống lại thành chủ. Liêu gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên, hắn cũng vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Chẳng lẽ, hắn lúc đó là giả chết? Lý gia chủ thì thào nói ra. Lã gia chủ cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, vô cùng có khả năng, dù sao, thành chủ thủ đoạn nhiều lắm, chúng ta nếu không phải có tiên sinh tương trợ, đã sống xong. Lúc này, mấy vị gia chủ ánh mắt lại rơi xuống tiên sinh trên thân. Mà tiên sinh lúc này cũng mười phần phiền muộn. Hắn biết, chuyện này không có khả năng xử lý tốt lời nói, sẽ ảnh hưởng quyền uy của hắn. Hiện tại, thành chủ ở nơi nào? Tiên sinh ngữ khí bình tĩnh hỏi, tựa hồ thành chủ phục sinh, cũng không có gây nên hắn bao nhiêu gợn sóng. Theo hộ vệ của ta báo cáo, hắn đã về tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ? Tiên sinh trong ánh mắt hiện lên một đạo dị dạng quan mang, lại hỏi, người của các ngươi làm sao phát hiện hắn?
Tiên sinh, người của chúng ta vốn là phụ trách nhìn chằm chằm phủ thành chủ. Dù sao, hiện tại toàn bộ phương trung thành cũng liền chỉ kém phủ thành chủ nơi này không có đánh xuống. Nhưng bởi vì có trận pháp cường đại tại, chúng ta chỉ có thể khai thác vây khốn kế sách. Mà chúng ta Liễu gia chính là phụ trách vây khốn, cũng chính bởi vì vậy mới phát hiện thành chủ trở về. Sau đó, Liễu gia chủ đem càng nhiều tin tức càng kẽ, đều nói cho bốn vị khác gia chủ cùng tiên sinh. Lúc này, Lã gia chủ đột nhiên mở miệng nói ra, có khả năng hay không, đây chỉ là đối phương ngụy trang một loại thủ đoạn. Ta hy vọng cũng là như thế. Trần Tường nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Đi, là thật là giả, chúng ta tự mình đi qua nhìn một chút. Tiên sinh mặc dù nghe được Liễu gia chủ giải thích, nhưng hắn vẫn có hoài nghi của mình. Hắn cảm giác chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy, mà lại, hắn bức tin, ngay lúc đó thành chủ xác thực đã chết. Là, thế là, ngũ đại gia tộc hướng phía phủ thành chủ mà đi. Lúc này, trong phủ thành chủ quả thật bị sống lại, mà lại phục sinh hắn, chính là Lý Thái Hành. Bất quá, hắn cũng không biết chính mình là bị Lý Thái Hành chỗ phục sinh. Lúc này, thần sắc của hắn ý nguyên có chút mê mang. Nhưng chết mà hậu sinh hắn, phát hiện thực lực của mình không chỉ có đột phá, mà lại còn hóa giải tất cả mặt trái trạng thái. Tốt người cái ngũ đại gia tộc. Thành chủ nhớ tới chính mình chết đi những binh lính kia, liền cảm thấy một trận đau lòng cảm giác. Thành chủ đại nhân, xin ngài nhất định phải bảo trọng, chúng ta còn muốn báo thù đâu. Quản gia khi nhìn đến thành chủ trở về lúc đó kích động đến nước mắt đều chảy ra. Bởi vì, hắn lúc đó nghe nói, thành chủ đã chết. Toàn bộ phương trung thành đều rơi vào ngũ đại gia tộc trong khống chế, chỉ còn lại có bọn hắn phủ thành chủ. Khi biết được tin tức này thời điểm, trong toàn bộ phủ thành chủ người, đều cảm thấy không gì sánh được bi thương và tuyệt vọng. Sau đó, ngũ đại gia tộc yêu cầu bọn hắn bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Hắn quản gia không có cho phép, ngược lại yêu cầu chúng hộ vệ tử thủ đến cùng. Ta tin tưởng chúng ta thành chủ sẽ không xảy ra chuyện, mọi người cùng ta cùng một chỗ, thủ vững đến cùng, chờ đợi thành chủ trở về. Là, cũng may mà sự kiên trì của bọn hắn chờ được chính mình thành chủ. Lý Thái Hành nhìn thấy thành chủ đã khôi phục bình thường, biết sau đó sẽ có trò hay nhìn. Lý Thái Hành lại liếc mắt nhìn ngũ đại gia tộc tình huống, gặp bọn họ đã hướng phía phủ thành chủ mà đến. Ha ha, chuyện thú vị sắp phát sinh. Lý Thái Hành nhìn thoáng qua Lâm Duyệt ba người tình huống tu luyện, đem bọn hắn ba người vị trí đều bảo vệ. Hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều địa phương, nhưng là không có khả năng ảnh hưởng ba người tu luyện. Mà hắn đang làm chuẩn bị cẩn thận đằng sau, vừa chuẩn bị một chút trái cây đến ăn, nằm tại trên ghế bành, bắt đầu quan sát lên tiếp xuống song phương loạn đấu. Mà lúc này, mặc kệ là phủ thành chủ hay là ngũ đại gia tộc, cũng không biết đây hết thảy kẻ đầu têu Lý Thái Hành lại đang quan sát bọn hắn biểu diễn. Chỉ là cái này biểu diễn có chút hao tâm tổn sức. Thành chủ điều chỉnh tốt tâm tình của mình đằng sau, lúc này liền hạ đạt mệnh lệnh. Toàn thành nghe lệnh, ngũ đại gia tộc lưu phản. Ngay hôm đó thành, hiệp trợ bổn thành chủ diệt sát ngũ đại gia tộc người, bổn thành chủ là kỳ biểu công. Nếu là không muốn hiệp trợ bổn thành chủ tiêu diệt ngũ đại gia tộc người, xin mời lập tức rời đi phương trung thành, nếu không, sau đó vì diệt sát ngũ đại gia tộc xuất hiện tử thương, không phải ta phụ thành chủ mong muốn. Thành chủ thanh âm truyền khắp toàn bộ phương trung thành. Lập tức, để tất cả thần tộc đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thành chủ không phải đã chết rồi sao? Xem ra, thành chủ nguyên bản liền không có chết, ngũ đại gia tộc nói thành chủ chết, bất quá là vì che giấu tự thân phạm vào sai lầm. Không sai, bọn hắn đã chọc giận thành chủ, bọn hắn xong, bất quá, chúng ta có thể chạy khỏi nơi này. Lập tức, phương trung thành xuất hiện một trận rối loạn, có lựa chọn thoát đi phương trung thành, có lựa chọn lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến, có lựa chọn muốn âm thầm ra tay, tương trợ thành chủ. Thế nhưng là, ngũ đại gia tộc sắc mặt lại trở nên không ổn. Chương 1394 đoạt lại thành khu, 1, chương 1394 đoạt lại thành khu, 1, vừa mới là thành chủ thanh âm. Lý gia chủ sắc mặt biến đổi. Mấy vị gia chủ đang nghe thành chủ thanh âm đằng sau, đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Đặc biệt là nghe được hắn nói tương quan nội dung lúc, cả người sắc mặt càng là không xong. Không sai. Liêu gia chủ gật gật đầu, lông mày của hắn quá chặt, nói hiện tại chúng ta đều không cần đi qua xác nhận, người thành chủ kia đúng là còn sống trở về. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lã gia chủ có chút nóng nảy, hỏi. chỉ có thể nhìn tiên sinh ý tứ. Liêu gia chủ khẽ thở dài một tiếng. Trần Tường cũng có chút không cam lòng, hắn thật vất vả bỏ ra trả giá nặng nề, mới thu được bây giờ hết thảy. Mắt thấy là phải lên như diều gặp gió, lại đột nhiên bị đánh xuống thần đàn. Đổi thành ai, ai cũng đến khó chịu. Tình huống hiện tại, để hắn cảm thấy 10 phần phức tạp cùng không hiểu. Nhưng thành chủ đã ra lệnh, bọn hắn bên này cũng phải tranh thủ thời gian hành động. Bất kể như thế nào, khống chế tốt toàn thành an ổn, còn có quân đội cũng muốn khống chế tốt. Sau đó, cùng một chỗ đem thành chủ tiêu diệt. Chúng ta có thể diệt hắn một lần, cũng có thể diệt hắn hai lần. Tiên sinh đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này liều chết đánh cược một lần. Thế nhưng là, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lã gia chủ đến nay còn chưa quên, chính mình thế nhưng là tại trước quỷ môn quan, đi một lượt. Yên tâm, ta sẽ ra tay. Tiên sinh mặt tâm trầm, nói ra. Tốt. Có tiên sinh căn đoan, bọn hắn cũng đều thở dài một hơi. Thế là, bọn hắn nhanh chóng đi tập kết riêng phần mình binh lực. Đồng thời, khống chế tốt toàn thành, nhìn chằm chằm trong thành biến hóa. Mà thành chủ, tại truyền đạt mệnh lệnh đằng sau, bắt đầu bố cục, muốn đoạt lại phương trung thành. Thành chủ đại nhân, đã có không ít người trong bóng tối liên hệ chúng ta. Ân, cùng bọn hắn ước định cẩn thận thời gian. Là, thành chủ đại nhân. Thành chủ biết, một khi hắn truyền âm toàn thành, khẳng định sẽ tạo thành trong thành hỗn loạn. Mà lúc này, ai có thể khống chế quân đội, ai liền có thể thu hoạch được chí thắng cơ hội. Tại phương trung thành thế cuộc khẩn trương bên trong, thành chủ cùng ngũ đại gia tộc cùng tiên sinh ở giữa quyền lực đấu tranh càng kịch liệt. Song phương đều rõ ràng, quân đội quyền khống chế chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Ngũ đại gia tộc cùng tiên sinh dẫn đầu hành động. Bọn hắn nương tựa theo tại phương trung thành nhiều năm căn cơ cùng nhân mạch, bắt đầu bí mật liên lạc trong quân thân tín. Liêu gia chủ phụ trách chủ tính trung cân đối, đem các gia tộc lực lượng chỉnh hợp đứng lên. Lã gia chủ thì lợi dụng của cải của chính mình, hứa lấy lợi lớn, ý đồ lôi kéo những cái kia lập trường không kiên định sĩ quan. Trần Tường cũng không có nhàn rỗi, hắn nương tựa theo chính mình mới lấy được địa vị. Ở trong quân gieo rắc lời đồn, công bố thành chủ đã mất đi dân tâm, chỉ có theo bọn hắn mới có thể có tốt hơn tương lai. Tiên sinh thì vận dụng chính mình lực lượng thần bí, âm thầm đối với một chút nhân vật mấu chốt thực hiện ảnh hưởng. Thần lực của hắn ba động ở trong hắc ám lặng yên lan tràn, ý đồ khống chế những ý chí kia yếu kém người. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, một bộ phận quân đội bắt đầu dao động, dần dần đảo hướng bọn hắn bên này. Nhưng mà, thành chủ cũng không phải người ngồi chờ chết. Hắn biết do ngũ đại gia tộc thủ đoạn, sớm đã sớm làm xong cách đối phó. Thành chủ đầu tiên triệu tập tâm phúc của mình tướng lĩnh, tại bí mật trong phòng họp thương thảo đối sách. Bây giờ thế cục nguy cấp, ngũ đại gia tộc ý đồ cướp đoạt binh quyền, chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động, thành chủ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Một vị tướng lĩnh đứng dậy, kiên định nói, thành chủ đại nhân, chúng ta thể chết cũng đi theo ngài. Bọn hắn mặc dù có một ít thủ đoạn, nhưng chúng ta quân đội phần lớn là trung thành chi sĩ, sẽ không dễ dàng bị bọn hắn mê hoặc. Thành chủ khẽ gật đầu, rất tốt. Chúng ta muốn từ mấy phương diện vào tay. Đầu tiên, phải tăng cường đối với quân đội tư tưởng giáo dục, để các binh sĩ minh bạch chức trách của bọn hắn là bảo vệ phương trung thành cùng dân chúng trong thành, mà không phải trở thành phản quân công cụ. Thứ yếu, phải nhanh thanh lý trong quân những khả năng kia bị thu mua người, bảo đảm quân đội thuần khiết tính. Cuối cùng, chúng ta muốn tích cực liên lạc những cái kia y nguyên trung thành với thế lực của ta, cộng đồng đối kháng phản quân. Tại thành chủ mệnh lệnh dưới, trong quân đội tư tưởng giáo dục làm việc cấp tốc triển khai. Các cấp sĩ quan nhau nhau tổ chức hội nghị, hướng các binh sĩ giảng thuật thành chủ công tích, cùng đối phương trung thành công hiến, cường điệu trung thành tầm quan trọng. Đồng thời, thành chủ tâm phúc bọn họ bắt đầu âm thầm điều tra những cái kia nhân vật khả nghi, một khi phát hiện có bị thu mua dấu hiệu, lập tức khai thác biện pháp đem nó khống chế lại. Một phương diện khác, thành chủ cũng tích cực liên lạc trong thành thế lực khác. Một chút có tinh thần trọng nghĩa gia tộc cùng thế lực, khi biết thành chủ khốn cảnh sau, nhao nhao biểu thị nguyện ý duy trì thành chủ. Bọn hắn cung cấp tiền vốn, vật tư cùng nhân lực, là thành chủ tranh đoạt binh quyền tăng thêm lực lượng. Theo song phương tranh đoạt không ngừng thăng cấp, nội bộ quân đội cũng lâm vào hỗn loạn. Một chút binh sĩ bắt đầu mê mang, không biết nên nghe theo ai mệnh lệnh. Tại thời khắc mấu chốt này, thành chủ quyết định tự mình ra mặt, ổn định quân tâm. Thành chủ thân mang chiến giáp, leo lên quân đội đài duyệt binh. Chương 1394 đoạt lại thành khu 2, chương 1394 đoạt lại thành khu 2, ánh mắt của hắn kiên định, thanh âm vang dội nói, các tướng sĩ, ta là các ngươi thành chủ. Phương Trung Thành là nhà của chúng ta bượn, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó. Nhưng hôm nay, có một đám ác ôn, ý đồ phá hư gia viên của chúng ta, cướp đoạt quyền lực của chúng ta. Nhưng là, ta tin tưởng các ngươi đều là trung thành chiến sĩ, sẽ không bị bọn hắn trô mê hoặc. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể chiến thắng phản quân, bảo vệ gia viên của chúng ta. Thành chủ lời nói tràn đầy lực lượng, để các binh sĩ trong lòng mê mang dần dần tiêu tán. Bọn hắn nhao nhao hô to, bảo vệ thành chủ, bảo vệ phương trung thành. Nhìn thấy các binh sĩ phản ứng, thành chủ trong lòng an tâm một chút. Nhưng hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên, chiến đấu chân chính còn tại phía sau. Ngũ đại gia tộc cùng tiên sinh gặp thành chủ tự mình ra mặt ổn định quân tâm, trong lòng mười phần tức giận. Bọn hắn quyết định tăng lớn cường độ, mau chóng cướp đoạt binh quyền. Tiên sinh lần nữa thi triển ma pháp, ý đồ khống chế càng nhiều người. Liêu gia chủ thì phái ra thích khách, ý đồ ám sát thành chủ tâm phúc tướng lĩnh. Lã gia chủ thì tiếp tục dùng tài phú dụ hoặc binh sĩ, để bọn hắn phản bội thành chủ. Nhưng mà, thành chủ sớm đã có đề phòng. Hắn ở trong quân bố trí nghiêm mật phòng ngự biện pháp, bọn thích khách căn bản là không có cách đắc thủ. Đối với những cái kia bị tài phú dụ hoặc binh sĩ, thành chủ thì khai thác nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt, gian đe. Đáng chết, chúng ta căn bản không có cách nào phái người đi vào. Thành chủ một loạt thao tác, làm cho ngũ đại gia tộc mười phần bị động. Trong khách sạn, ngũ đại gia chủ đều có chút nóng nảy. Hiện tại, thành chủ đã một lần nữa nắm trong tay quân đội, không biết bước kế tiếp sẽ như thế nào. Chúng ta chọn chúng người hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Liêu gia chủ buồn bực uống một ngụm rượu. Vậy chúng ta bây giờ các gia tộc có thể tập kết bao nhiêu người? Lã gia chủ lo lắng nhìn xem mặt khác mấy cái gia chủ. Có thể tập kết bao nhiêu người cũng không phải thành chủ quân đội đối thủ. Liêu gia chủ cười ha ha, dáng tươi cười đều là trêu tức. Cái kia Lã gia chủ lập tức như là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Triệu gia chủ cau mày, nhìn về phía Trần Tường. Biện pháp gì? Lã gia chủ tranh thủ thời gian lại hỏi. Giết thành chủ. Trần Tường cười lạnh một tiếng. Cái gì? Lã gia chủ nghe xong có chút giật mình, nhưng lại phản ứng lại. Không sai, chỉ có hắn chết, chúng ta mới có thể một lần nữa khống chế phương trung thành. Lã gia chủ thoại âm rơi xuống, nhìn về phía tiên sinh. Mấy vị khác thành chủ cũng là cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Yên tâm, ta sẽ độc thủ, bất quá không phải hiện tại, ta cần tìm cơ hội. Tiên sinh trong lòng một trận bất đắc dĩ. Không có cách nào, ngũ đại gia chủ liền xem như liên hợp lại, đều không phải là thành chủ đối thủ. Mà bọn hắn bên này thương nghị tốt, cũng nhao nhao trở về tăng cường phòng ngự. Đồng thời, thành chủ cũng phái ra thân tín của mình, âm thầm dò xét ngũ đại gia tộc cùng tiên sinh vị trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương đều đang không ngừng thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Thành chủ mặc dù đã có được quân đội quyền khống chế, nhưng tiên sinh tồn tại chính là nhược điểm của hắn. Bất quá, bọn hắn những cao tầng này không động thủ, song phương thủ hạ cũng đã giao thủ nhiều lần. Song phương đều đầu nhập vào đại lượng binh lực, chiến đấu dị thường kịch liệt. Cuối cùng, thành chủ không thể không tự mình chỉ huy chiến đấu, chiến thuật của hắn thỏa đáng, để quân đội phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Ngũ đại gia tộc cũng bởi vậy, tổn thất không ít người. Ngược lại là thành chủ quân đội dần dần chiếm cứ thượng phong, ngũ đại gia tộc cùng tiên sinh liên quân bắt đầu tan tác. Không lâu sau đó, Đông, Nam thành khu cùng tường thành đều bị đoạt trở về. Những người khác gặp tình thế không ổn, hoặc là đầu hàng, hoặc là rút lui hướng địa phương khác. Làm sao còn không có xuất thủ? Thành chủ nhíu mày, hắn sớm đã để mắt tới tiên sinh đồng thời phái ra đại lượng tinh nhuệ nhất binh sĩ, tùy thời đem hắn bao vây lại. Nhưng tiên sinh cũng không đốc, ngược lại là ẩn giấu đi đứng lên, để ngũ đại gia tộc ở phía trước sông pha chiến đấu. Nhưng ngũ đại gia tộc ở đâu là thành chủ đối thủ? Nhao nhao bắt đầu rút lui. Thành chủ thừa cơ xuất lĩnh quân đội truy kích, đem ngũ đại gia tộc liên quân lại một lần nữa đánh bại. Theo ngũ đại gia tộc liên quân bị đánh bại, thành chủ xuất lĩnh lấy quân đội tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đem Đông Thành môn cũng cướp lại. Mà ngũ đại gia tộc giống như chó nhà có tang, căn bản liền ngay cả cùng thành chủ đánh dũng khí đều không có. Thành chủ biết đằng sau, trong lòng nghi hoặc, cái này ngũ đại gia tộc dễ dàng sụp đổ, không giống muốn cùng ta đánh giống như thành chủ âm thầm cảnh giác. Hắn hỏi bên người tướng lĩnh, có thể có cái gì tình báo mới? Về thành chủ, không có. Ân, có cái gì tình báo mới, nhớ kỹ trước tiên nói cho ta biết. Là, thành chủ đại nhân. Thành chủ vẫn cảm thấy bất an, đặc biệt là theo sát trời giáng lâm, để bất an của hắn càng nhiều. Mà ngũ đại gia tộc đã thối lui đến Nam thành khu. Đến bên này đằng sau, bọn hắn đã không đường có thể lui. Nhưng bọn hắn không chút hoang mang địa bộ thử lấy, làm ra một bộ muốn toàn lực phòng thủ bộ dáng. Thành chủ sau khi biết được, càng là nghi ngờ. Thành chủ, có thể là bọn hắn không đường có thể lui, lúc này mới làm như thế. Ân, khả năng đi thành chủ cũng không dám như thế bưng lòng. Hắn hạ lệnh để quân đội nhìn chằm chằm Nam thành khu, nhưng cũng không đội lấy tiến công, tương phản, phái ra đại lượng thám tử, tại đã đoạt lại trong thành khu, khắp nơi điều tra dị thường. Quả nhiên, thật đúng là phát hiện vấn đề. Chương 1395 tiên sinh kế hoạch 1, chương 1395 tiên sinh kế hoạch 1, thành chủ rất nhanh thông qua tất cả thám tử hồi báo tình báo, biết được một cái đáng sợ kết quả. Chính mình trúng kế. Lúc này, trừ Nam thành khu, mặt khác Đông, Tây, Bắc thành khu, đều có một ít dị thường nhân viên tại hoạt động. Bọn hắn mặc dù nhìn qua chẳng có mục đích, nhưng là, tại nhiều cái thành khu phát hiện người như vậy, liền đã chứng minh cái vấn đề chỗ. Hắn đem nhân số thống kê một chút, phát hiện vậy mà khoảng chừng trên vài người. Lại có nhiều như vậy, thành chủ ý thức được không thích hợp. Bất quá, hiện tại không quản được nhiều như vậy, nếu là ta dám lui, tin tưởng ngũ đại gia tộc bọn hắn khẳng định cũng sẽ đuổi, cho là ta chạy trốn. Thế là, thành chủ ánh mắt trở nên kiên định xuống tới. Truyền lệnh, lập tức tiến công Nam thành khu, tiêu diệt tất cả phản quân. Hiện tại, có lẽ chỉ có kiên trì đánh xuống, có lẽ còn có sinh cơ. Tại phương trung thành Nam thành khu, một trận đại chiến kinh tâm động phách sắp kéo ra màn che. Tiên sinh đứng tại trên một tòa tháp cao, quan sát phía dưới chiến trường. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Ở phía sau hắn, ngũ đại gia tộc gia chủ bọn hắn thần sắc khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Lần chiến đấu này liên quan đến sinh tử của chúng ta tồn vong. Các ngươi làm tốt lắm, đã chính diện hấp dẫn thành chủ lực chú ý, vì ta âm thầm bố trí lực lượng sáng tạo cơ hội. Tiên sinh thỏa mãn nói ra. Liêu gia chủ khẽ gật đầu, nói hắc hắc, đó là tự nhiên, chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại muốn tiến đánh chúng ta nên làm cái gì? Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, cản bọn họ lại là được. Còn nữa, các ngươi đã không có đường lui. Lã gia chủ cũng phụ hòa nói, không sai, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Trần Tương nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt thiêu đốt lên đấu trí, chúng ta định không phụ tiên sinh hy vọng. Lúc này, thành chủ chính xuất lĩnh lấy quân đội của hắn, tại Nam thành khu trên đường phố trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, rút ra kiếm, chỉ về đằng trước. Hắn biết, trận chiến đấu này sẽ dị thường gian nan, nhưng hắn cũng không có lùi bước chút nào ý tứ. Các tướng sĩ, cuộc chiến hôm nay liên quan đến phương trung thành tương lai. Chúng ta nhất định phải dũng cảm đối mặt địch nhân, bảo vệ gia viên của chúng ta. Thành chủ thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, bảo vệ thành chủ, bảo vệ phương trung thành, cho ta tiến công. Theo thành chủ ra lệnh một tiếng, phủ thành chủ quân đội bắt đầu xông về phía trước. Giết a! Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm trong nháy mắt đan vào một chỗ, phá vỡ nam thành khu yên tĩnh. Mắt thấy thành chủ quân đội giống như thủy triều vào tới, bọn hắn công kích hung mãnh mà lăng lệ. Ngũ đại gia tộc quân đội cũng không chút nào yếu thế, ngoan cường mà chống cự lại địch nhân tiến công. Song phương tại khu phố, trên không trung triển khai kịch liệt chém giết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nam thành khu cùng xung quanh, tại song phương đại chiến phía dưới, đã biến thành một vùng phế tích. Giết! Lã gia chủ cơ trường kiếm, dẫn theo gia tộc binh sĩ, phóng tới thành chủ quân đội. Kiếm pháp của hắn lăng lệ, chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Thành chủ bên người một vị tướng lĩnh thấy thế, lập tức nên đón tiếp lấy. Chớ có can dỡ, tướng lĩnh hét lớn một tiếng, trường thương trong tay tựa như tia chớp đâm ra. Lã gia chủ nghiêng người lóe lên, tránh đi trường thương công kích, sau đó cấp tốc huy kiếm phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu mười phần kịch liệt. Tại một cái khác trên chiến trường, Liêu gia chủ cũng dẫn theo gia tộc binh sĩ, cùng thành chủ quân đội triển khai cuộc chiến. Chỉ huy của hắn đâu vào đấy, để gia tộc các binh sĩ phát huy đầy đủ ra riêng phần mình thực lực. Thành chủ nhìn xem trên chiến trường thế cục, trong lòng thầm giận mình, bọn hắn như vậy ổn, xem ra ta nhất định phải càng nắm chặt thời gian. Hắn biết, nếu như vậy xuống dưới, quân đội của mình sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng lúc này, Thiên Sinh âm thầm bồi dưỡng lực lượng bắt đầu hành động. Bọn hắn lặng lẽ từ thành chủ hậu phương xuất hiện, như ưu linh cấp tốc tới gần. Những người này đều là Thiên Sinh tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ, thực lực của bọn hắn cường đại, hành động cấp tốc. Thành chủ quân đội rất nhanh liền phát hiện hậu phương địch nhân, nhưng đã tới không kịp làm ra phản ứng. Thiên Sinh lực lượng cấp tốc cắm vào thành chủ trong quân đội, triển khai công kích mãnh liệt. Thành chủ quá sợ hãi, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hắn lập tức ý thức được chính mình trúng Thiên Sinh kế. Nhanh, chống cự hậu phương địch nhân, hắn lớn tiếng ra lệnh. Nhưng mà, lúc này thành chủ quân đội đã lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn đang muốn đối mặt chính diện ngũ đại gia tộc công kích, lại phải chống cự hậu phương Thiên Sinh lực lượng, lộ ra lực bất tòng tâm. Thành chủ, không được à, quân đội của chúng ta cùng bọn hắn hôn chiến đến cùng nhau, rất khó lại triệu hồi đến. Đáng giận. Cái này nhưng làm thành chủ tức đến xanh mét cả mặt mày. Thiên Sinh gặp thời cơ đã đến, lập tức hạ lệnh khởi động trận pháp. Mở ra trận pháp. Là. Sau đó, một đạo quang mang thần bí trong nháy mắt dâng lên, đem thành chủ bao phủ ở bên trong. Thành chủ bị vây ở trong trận pháp, lập tức giật mình. Hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa. Chương 1395 Tiên Sinh kế hoạch 2, chương 1395 Tiên Sinh kế hoạch 2, hắn ngay tại trên một chỗ bình nguyên, bốn phía lại có vẻ đặc biệt an tĩnh. Đây là địa phương nào? Đột nhiên, thành chủ nhớ tới mình bị trận pháp khống trụ. Chắc hẳn trong này hết thảy chính là trận pháp tạo thành. Không tốt, đến mau chóng thoát khỏi, không phải vậy có sinh mệnh nguy hiểm. Ý thức được không ổn, hắn ý đồ xông phá trận pháp trói buộc, nhưng lại phát hiện trận pháp này cường đại dị thường, căn bản là không có cách tùy tiện đột phá. Xem ra, ta phá trận, chỉ sợ phía ngoài chiến đấu cũng kết thúc. Thành chủ lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn không nghĩ tới, chính mình sống lại, nhanh như vậy lại muốn bị giết chết. Ha ha, thành chủ hắn đã bị vây ở trong trận, hắn đã không đường có thể đi. Mắt thấy thành chủ bị nốt, tộc trưởng của năm đại gia tộc bọn họ cũng lộ ra vui mừng. Nhanh, nói cho bọn hắn thành chủ chết, đầu hàng không giết. Liêu gia chủ âm hiểm nói. Đúng đúng. Lã gia chủ cũng hưng phấn nói. Thành chủ căm tức nhìn một phía, nói các ngươi coi là, dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Lúc này, Thiên Sinh cười lạnh nói, ngươi cũng đừng làm dễ rùa vô vị. Trận pháp này là ta bố trí tỉ mỉ, ngươi là không thể nào chạy trốn. Thành chủ không cam tâm cứ như vậy bị đánh bại, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát trận pháp kết cấu, tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhưng mà, trận pháp này hết sức phức tạp, hắn thậm chí chưa từng thấy qua, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đầu mối. Làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, ngoài trận pháp chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngũ đại gia tộc quân đội tại Tiên Sinh chỉ huy bên dưới, đối với thành chủ quân đội triển khai càng thêm công kích mãnh liệt. Lại thêm thành chủ không thấy, bọn hắn đều lấy thành chủ quân đội đã mất đi thành chủ chỉ huy, sĩ khí sa sút, dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Đầu hàng đi, các ngươi đã không có cơ hội. Liêu gia chủ la lớn. Một chút binh sĩ bắt đầu dao động, bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải. Dưới loại tình huống này, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tiên Sinh gặp thời cơ chín muồi, liền để che giấu người bắt đầu lớn tiếng gào to, thành chủ chết. Thành chủ chết. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thành chủ quân đội nghe được tin tức này sau, lại một lần nữa đã mất đi chiến ý, bọn hắn nhao nhao bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng. "Tốt, cái này chuyện bên ngoài, liền giao cho các ngươi." "Là, Thiên Sinh yên tâm." Sau đó, Thiên Sinh biến mất không thấy gì nữa, mà bị nhốt tại trong trận pháp thành chủ, lúc này đang cùng Thiên Sinh gặp phải. Thành chủ nhìn trước mắt Thiên Sinh trong lòng giật mình, "Là ngươi?" "Ha ha, thành chủ, ngươi rất sợ ta." "Hừ." Thành chủ xác thực sợ hắn, dù sao, thực lực của hắn quá mạnh. Thành chủ căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn xui khiến ngũ đại gia tộc tạo phản? Thành chủ cắn răng nghiến lợi hỏi. Tiên Sinh nghiền ngẫm cười cười, nói không nghĩ tới ngươi cũng biết vài thứ, bất quá, đáng tiếc vô dụng. Nói đi, Tiên Sinh liền phát động công kích. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu vàng đoạn trượng bên trên lóe ra quang mang thần bí. Hắn nhẹ nhàng vung lên đoạn trượng, một đạo cường đại thánh quang lực lượng liền hướng thành chủ đánh tới. Thiên sứ tộc. Thành chủ đội vàng giơ lên trong tay trường kiếm, ngăn cản Tiên Sinh công kích. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng mười phần chấn kinh. Ngươi lại là Thiên sứ tộc? Không sai. Thiên Sinh cười cười, nói đáng tiếc, ngươi biết thì như thế nào? Hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngươi. Nhưng mà, Thiên Sinh lực lượng quá mức cường đại, thành chủ căn bản không phải đối thủ của hắn. hắn cũng vô pháp nói thêm gì đi nữa. Phúc. Thành chủ bị hắn đánh trúng, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Trên lệnh quá xa, thành chủ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng ta sao? Tiên sinh lần nữa huy động đoạn trượng, lại một đạo ẩn chứa lực lượng của bạo, hướng thành chủ đánh tới. Thành chủ ra sức chống cự, nhưng hắn lực lượng đã càng ngày càng yếu. Tại tiên sinh công kích đến, hắn lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt càng là dần dần lâm vào tuyệt vọng. Kết thúc. Tiên sinh một lần cuối cùng huy động đoạn trượng, một đạo to lớn thánh quang lực lượng hướng thành chủ đánh tới. Thành chủ nhìn xem đạo thánh quang này lực lượng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn biết, mình đã không cách nào đào thoát. Hắn hai mắt nhắm lại, chờ tử vong tại thánh quang lực lượng trùng kích vào, thành chủ ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Trận chiến đấu này, lấy tiên sinh thắng lợi mà kết thúc. Vũ đại gia tộc cùng tiên sinh thành công đánh bại thành chủ, nắm giữ phương trung thành quyền khống chế. Lý Thái Hành thấy thế, trong lòng mười phần phiền muộn. Đem ngươi sống lại, ngươi lại chết. Còn có, ngươi làm sao như thế sợ đâu? Sẽ không trốn, sẽ không phản kháng sao? Lý Thái Hành mười phần thất vọng, cũng không có ý định lại đi phục sinh thành chủ. Bất quá, không có thành chủ phương trung thành, chỉ sợ muốn dẫn tới bao tố. Lý Thái Hành hiển nhiên có thể tiên đoán được phiền phức mới sắp tới. Hắn quan tâm nhìn thoáng qua Lâm Duyệt ba người, còn muốn, lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, xem ra ta vẫn là đạt được tay. Bất quá, hiện tại cũng là chuyện không có cách nào khác. Chương 1396 tân thành chủ tiền nhiệm, chương 1396 tân thành chủ tiền nhiệm ngoại phủ thành chủ, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Bên trong các vị, đến xem ta đưa cho các ngươi lễ vật. Trong phủ thành chủ bọn thủ vệ, nghe được Trần Tường thanh âm, thăm dò nhìn phía bên ngoài. Bọn hắn nhìn thấy, Trần Tường trong tay tựa hồ dẫn theo cái gì. Trần Tường nhìn thấy bên trong có phản ứng đằng sau, cười âm hiểm một tiếng, giơ lên cao cao thành chủ đầu lâu. Cái này làm cho bên trong bọn thủ vệ nhìn càng thêm rõ ràng. Bọn hắn cẩn thận xem xét, lại là thành chủ đầu lâu. Một màn này, nhất thời làm phụ thành chủ bọn thủ vệ cảm thấy một trận sợ hãi chi ý thành chủ. Là thành chủ đại nhân, hắn chết. Theo thành chủ bất lạc, trong phủ thành chủ chúng bọn thủ vệ lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Rõ ràng hết thể đều rất tốt ta. Còn có một số gia nhập thành chủ thần tộc, lúc này cũng luống cuống. Bọn hắn chạy trốn tới phủ thành chủ, vốn là tị nạn, lại không ngờ đến thành chủ vậy mà thật đã chết rồi. Quản gia, thành chủ đại nhân thật đã chết rồi sao? Có chút thần vẫn còn có chút không dám nhận thụ sự thật này. Đúng vậy. Quản gia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Quản gia nhìn qua sĩ khí đê mê phủ thành chủ thủ vệ, nhìn lại thấp phẩm lo âu chư thần. Hắn sâu thở dài một cái, cuối cùng vẫn là xong, các ngươi đầu hàng đi, không cần làm không sợ hy sinh. Những ngày thần, còn có thủ vệ, đã sớm không có chiến đấu tiếp quyết tâm. Vậy ngài đâu? Ta, tự nhiên theo thành chủ mà đi. Quản gia thần sắc một mảnh ảm đạm. Bọn hắn biết rõ, giờ phút này, phủ thành chủ đã vô lực ngăn cản ngũ đại gia tộc thế công. Đang nghe quản gia nói đằng sau, chúng thần cùng bọn thủ vệ đều tuyệt vọng. Có thần tại trong tuyệt vọng lựa chọn tự sát để cầu giải thoát, mà có thần tắc bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng, hy vọng có thể giữ được tính mạng. Theo phủ thành chủ hộ phủ đại trận đóng lại, Trần Tường ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang, vung tay lên, lớn tiếng nói, cầm xuống phủ thành chủ. Là. Lập tức, ngũ đại gia tộc phái tới tương trợ chúng chư thần, giống như nước thủy triều, tràn vào phủ thành chủ. Trong phủ thủ vệ, chư thần từng cái quỳ gối trên mặt đất, run lẩy bẩy, không có lực phản kháng chút nào. Mà xông tới ngũ đại gia tộc chư thần, cũng nhanh chóng đem bọn hắn bao vây lại. Đừng có giết ta, ta đầu hàng. Đừng có giết ta, cái này cùng ta không quan hệ, ta chỉ là phụ mệnh làm việc a. Ta chỉ là đi ngang qua đem bọn hắn bắt lại. Bọn hắn bị Trần gia chư thần cấp tốc tóm lấy, trở thành trận này quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý khuất phục. Quản gia tại hậu viện, nhìn thấy xông tới Trần gia chư thần, trong lòng bi vẫn đang xen. Hắn rút kiếm ra, cam tức nhìn đám người. Các ngươi những phản đồ này, giết ta thành chủ, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Trần gia chư thần thấy thế, cho là hắn muốn phản kháng, nhao nhao cảnh giác lên. Hừ, quản gia, hiện tại các ngươi thua, ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, chết không yên lành. Quản gia nhìn thoáng qua bên người thủ vệ, khẽ thở dài một tiếng, các ngươi cũng đầu hàng đi. Không, chúng ta thể chết cũng đi theo thành chủ. Những thủ vệ này đều là thành chủ thủ hạ trung thành nhất, bọn hắn gặp thành chủ đều đã chết, tự nhiên cũng cận kề cái chết, cũng không chịu đầu hàng. Hừ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, giết cho ta. Giết. Bọn thủ vệ xông đi lên, cùng ngũ đại gia tộc chư thần đánh lên. Nhưng chỉ chốc lát sau thời gian, bọn hắn liền đều bị giết sạch, chỉ còn lại có quản gia một người. Ngươi đây, bọn hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm quản gia. Ha ha, quản gia cười cười, nói sống thì sao, chết có gì sợ, sau khi ta chết, chờ các ngươi xuống tới chốn cùng. Quản gia giơ lên kiếm, khi tất cả mọi người cho là hắn cũng muốn phản kháng lúc, chẳng ai ngờ rằng, quản gia cũng không có công kích bọn hắn, mà là lựa chọn tự vẫn. Phúc. Theo quản gia tự vẫn, thi thể cũng đổ xuống dưới. Hắn lấy loại này bi tráng phương thức, biểu đạt đối với nguyên thành chủ trung thành. Quản gia chết, để ở đây chư thần đều rơi vào trầm mặc. Ta nhổ vào, còn tưởng rằng ngươi nhiều dũng đâu, còn tự sát, một tên thần khinh thường nói. Lúc này, Trần Tường đi đến. Gia chủ, toàn bộ phủ thành chủ đã cầm xuống một tên thần thượng đến đây, hướng Trần Tường báo cáo. Đồng thời, trong tay của hắn giơ lên ấn thành chủ, đưa nó giao cho Trần Tường. Trần Tường nhận lấy ấn thành chủ, tại chỗ phá lên cười, ha ha ha, tốt tốt tốt. Theo phủ thành chủ bị Trần Tường thành công cầm xuống, hắn trở thành tân nhiệm thành chủ. Chúc mừng Trần gia chủ. A không, là chúc mừng thành chủ đại nhân. Ngũ đại gia tộc các đại biểu cũng nao nhao chúc mừng lên Trần Tường đến. Ha ha ha, Trần Mộ ở đây đa tạ chư vị tương trợ, đêm nay Trần Mộ sẽ xếp đặt tiến hội, cũng sẽ đối với chư vị luận công hành thưởng. Đa tạ thành chủ đại nhân. Chúng thần cũng là một trận cao hứng. Tiếp liếc thời gian, toàn bộ phương trung thành lại một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Trần Tường biết rõ, muốn vững chắc địa vị của mình, nhất định phải thanh trừ tất cả chung với nguyên thành chủ thế lực. Thế là, hắn không chút lưu tình đem những này thần tất cả đều giải quyết hết. Dẫn đến trận này gió tanh mưa máu ở trong thành lan tràn ra, quấy trong cả thành tất cả thần tâm. Tất cả thần đều bắt đầu sợ hãi, sợ sẽ tân nhiệm thành chủ sẽ bắt bọn hắn khai đao. Bọn hắn không biết mình vận mệnh sẽ như thế nào, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thần thoát đi phương trung thành. Nhưng Trần Tường cũng không có dừng lại cước bộ của hắn. Sau đó, hắn bắt đầu thanh toán trước kia tất cả đối địch gia tộc. Những gia tộc này đã từng cùng nguyên thành chủ cấu kết, đối với Trần gia tạo thành uy hiếp. Trần Tường hạ lệnh đem bọn hắn tất cả đều khám nhà diệt tộc, thu được đại lượng tài sản. Những này tài sản tất cả đều bổ sung đến Trần gia, tiến một bước tăng cường Trần gia thực lực. Để bảo đảm địa vị thống trị của mình, Trần Tường gây dựng thuộc về mình đội hộ vệ, cũng nắm trong tay thành vệ quân. Hắn tại ngũ đại gia tộc duy trì phía dưới, đem toàn bộ quân đội một lần nữa tổ chức, chế tạo ra một chi thuộc về ngũ đại gia tộc cường đại quân đội. Chi quân đội này sẽ thành hắn giữ gìn thống trị hữu lực vũ khí. Cùng lúc đó, Lý Thái Hành cũng bị thanh toán. Ngũ đại gia tộc cũng không phải là đồ đần, Trần gia điều tra qua Trần gia sẽ ra chuyện nguyên nhân, chính là bởi vì Lý Thái Hành mấy vị tân thần đưa đến. Mà lại, vì sau này bắt cóc tân thần kế hoạch thuận lợi chấp hành, Lý Thái Hành các loại thần tự nhiên cũng bị liệt vào tất bắt mục tiêu. Lý Thái Hành đã sớm dự cảm đến một ngày này đến. Cho nên, tiện tay đem phủ đệ của mình bố trí một phen, chờ lấy phủ thành chủ mang theo chư thần tới khiêu chiến. Trong phủ thành chủ, Trần An, thành chủ đại nhân, nơi này có mấy cái tân thần danh sách, ngươi đi đem bọn hắn chụp tới, phàm là dám phản kháng, giết không tha. Là, thành chủ đại nhân. Trần Tường phái ra một tên con em của gia tộc, tên là Trần An, mang theo một đám phủ thành chủ binh sĩ, tiến về Lý Thái Hành bọn hắn chỗ ở. Trần An trẻ tuổi nóng tính, nóng lòng lập công. Hắn cũng không tính văn minh chấp pháp, mà là dự định muốn mạnh xông Lý Thái Hành phủ đệ. Đãi bọn hắn đến nơi này lúc, phát hiện cửa phủ đóng chặt. Trần An lãnh hừ một tiếng, vung tay lên, nói phá vỡ cửa phủ, đi vào bắt người. Chương 1397 quỷ dị cửa lớn. Chương 1397 quỷ dị cửa lớn là, các binh sĩ cùng kêu lên đáp. Bọn hắn phóng tới cửa phủ, đang chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, đột nhiên, tại những binh lính kia xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, đem bọn hắn đều thôn phệ. A, những binh lính này thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền biến mất, phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ bình thường. A, không lâu sau đó, bọn hắn nghe được trong môn truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, liền không có động tĩnh. Trần An giật nảy mình, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Binh lính của ta đâu? Trần An bên người chỉ còn lại có hai tên hộ vệ binh lính của hắn, nhưng đi lên đám binh sĩ lại đều biến mất. Nghe thanh âm, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Biến cố bất thình lình, để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Lớn, đại nhân, bọn hắn khả năng đều đã chết. Một tên binh lính run rẩy nói ra. Cái gì? Chết? Không có khả năng. Chẳng lẽ lại là bên trong thần sứ? Trần An trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Trước khi tới, hắn tưởng rằng công lao một kiện. Dù sao, bên trong chỉ là mấy cái tân thần, ở đâu là đối thủ của hắn? Nhưng bây giờ, sự tình ngoài ý muốn, tựa hồ mười phần hung hiểm. Mà bên cạnh hắn, đã không người có thể dùng, cũng không dám lại hướng phía trước một bước, lo lắng cũng đi vào trước đó những binh lính kia theo gót. Đại nhân, chúng ta trở về cầu viện đi. Binh sĩ mặc dù nhìn không ra đối phương là thế nào làm được, nhưng lại biết, không phải bọn hắn có thể xử lý. Trần An cũng ý thức được nơi đây quỷ dị, hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đi. Trần An quả quyết định trở về báo cáo. Hắn mang theo hai tên binh sĩ, đội vàng rời đi Lý Thái Hành phủ đệ. Trong phủ thành chủ, Trần Tường ngay tại trong thư phòng, nghe xong Trần An báo cáo đằng sau, tại trước bản sách buổi hồi, hắn cũng có chút kinh ngạc. Đồng thời, nhớ tới một đoạn này thời gian điều tra đến tình báo, Lý Thái Hành mấy cái tân thần từ khi vào ở đi đằng sau, liền chưa bao giờ đi ra qua một lần. Phản phất bọn hắn đã chết ở bên trong, hoặc là bị giam cầm ở bên trong giống như. Như lời ngươi nói là thật. Thành chủ đại nhân, hết thảy là thật. Trần An trả lời khẳng định đạo. Trần Tường không khỏi nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói ngươi nói cho Tam trưởng lão, để hắn dẫn người đi xem một chút là tình huống như thế nào. Là, thành chủ đại nhân. Trần An liền rời đi thư phòng, đi tìm Tam trưởng lão, sau đó, cùng Tam trưởng lão mang theo đại lượng binh sĩ, hướng phía Lý Thái Hành phủ đệ mà đi. Trên đường phố chúng thần, thấy cảnh này, đều tự giác tránh né, hoặc là lẩn trốn đi. Gần đây, Trần Tường đã giết không ít thần, cũng dò xét không ít thần nhà. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy Trần Tường thần, liền bản năng cảm thấy e ngại, đối bọn hắn càng là kính nhi viễn chi. Đây cũng là thế nào? Không nghĩ tới Phương Trung Thành vừa mới bình ổn lại không bao lâu, nhìn Trần gia Tam trưởng lão đều xuất hiện, đoán chừng lại có đại sự. Đúng vậy a. Những thần chỉ này dám ở sau khi bọn hắn rời đi, nhỏ giọng nghị luận, nhưng cũng đang suy đoán. Tam trưởng lão tại Trần An dẫn đường phía dưới, rất nhanh liền đi tới Lý Thái Hành chỗ ở vây quanh nơi này, không cho phép bên trong thần cho chạy trốn. Tam trưởng lão lúc này ra lệnh, là một đám binh sĩ bao vây phủ đệ. Người tới, bắt một chút thần đến. Tam trưởng lão lại phân phó nói, là lập tức liền có một đội binh sĩ tiến đến bắt một chút đến xem trò vui thần. Tại Phương Trung Thành trên đường phố, một trận thai bay vạ gió ngay tại giáng lâm. Một đội binh sĩ vọt vào xem náo nhiệt thần bên trong. A, các ngươi làm gì? Một cái thất kinh thanh âm vang lên. Một vị vô tội thần bị các binh sĩ thô bạo bắt lấy. Thả ta ra, không cần bắt ta. Hắn ra sức dãy rủa lấy, nhưng các binh sĩ lực lượng cường đại, hắn phản kháng lộ ra như vậy vô lực. Ta căn bản không biết chủ nhân nơi này, các ngươi không cần bắt ta. Vị này thần tiếp tục la lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Trung quanh còn có rất nhiều xem náo như thần, bọn hắn vốn chỉ là tò mò đứng xem trận biến cố này, lại không nghĩ rằng vô duyên vô cớ gặp vô vọng tai ương. Bọn hắn cũng nhao nhao muốn phản kháng, nhưng mà những binh lính này thực lực đều không kém. Húng chi còn có tam trưởng lao ở đây, ánh mắt của hắn quét qua những cái kia ý đồ phản kháng thần, lập tức điệu xỉu. Rất nhanh, bọn hắn liền như là dê lợi làm thịt bình thường, bị từng cái bắt lấy. Mấy cái xui xẻo thần bị áp giải đến tam trưởng lao trước mặt. Tam trưởng lao từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Muốn mạng sống, muốn. Mấy cái này thần mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cầu sinh bản năng để bọn hắn không chút do dự hồi đáp. Rất tốt. Tam trưởng lao giơ tay lên, chỉ vào cách đó không xa tòa phủ đệ kia cửa lớn, nói đi, mở cửa. Mấy vị thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không rõ vì cái gì muốn để bọn hắn đi mở ra cánh cửa kia, chính bọn hắn không được sao? Cái này về phần bắt bọn họ đến làm lời này. Nhưng ở tam trưởng lão uy nghiêm phía dưới, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nghe lời gật đầu. Đúng đúng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phủ đệ cửa đi đến, mỗi một bước đều tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Khi bọn hắn đến gần thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình như cuồng phong giống như đánh tới, hung hăng đem bọn hắn thân thể cuốn lại. A, mấy vị thần bị xoay tròn lấy, đầu óc choáng váng, ngay cả sức phản kháng đều không có. Cuối cùng, như là như đạn tháo, bị ném đi ra ngoài, biến mất tại chúng thần trong tầm mắt. Một màn này để chung quanh các thần đều sợ ngây người, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mấy cái tia thần trong nháy mắt liền bị đánh bay. Tình huống gì? Chúng thần bọn họ nghị luận ở mỹ, bọn hắn cái gì cũng không thấy được, nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà bị cuốn bay mấy vị thần, nhưng không có cảm thấy là bị nhục nhã, ngược lại cảm thấy bay tốt. Bọn hắn rốt cục thoát khỏi trận này đáng sợ, lại có chút không hiểu thấu nguy cơ. Trong lòng âm thầm may mắn bọn hắn thể, cũng không tiếp tục đi xem náo nhiệt. Tam trưởng lao thấy cảnh này, lập tức mặt âm trầm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng. Đi, tiếp tục bắt, để bọn hắn đi mở cửa. Tam trưởng lão ngữ khí lạnh như băng hạ đạt mệnh lệnh mới. Là các binh sĩ lập tức hành động, hướng phía vây xem chúng thần đi đến. Chúng thần giật nảy mình, lập tức tan tác như chim ong. Bọn hắn chạy trốn tứ phía, ý đồ tránh né các binh sĩ bắt, nhưng vẫn là có một ít phản ứng chậm thần, rất nhanh lại bị nắm ở mấy cái, bắt giữ lấy tam trưởng lão trước mặt. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết mình tại sao phải bị bắt. Ba, tam trưởng lão, chúng ta không làm sai sự tình đi, một cái thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tam trưởng lão, chúng ta là quân đội bạn à, các ngươi lúc đó đoạt phương trung thành thời điểm, ta còn giúp các ngươi tới một cái khác thần vội vàng giải thích nói. Bắt ta làm gì? Thả ta ra, các ngươi làm như vậy không công bằng, còn có một cái thần lớn tiếng kháng nghị. Mấy cái này thần được đưa tới tam trưởng lão trước mặt, lập tức liền kêu lên. Chương 1398 lần nữa gặp khó Trần gia, chương 1398 lần nữa gặp khó Trần gia trước phủ đệ, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Tam trưởng lao ánh mắt, chậm rãi đảo qua bị bắt tới mấy vị thần, bị ánh mắt đảo qua, cũng không dám tới nhìn thẳng. Cuối cùng, tam trưởng lão tay chỉ tên kia gào to nhất thần, trầm giọng nói, để hắn tới. Là các binh sĩ cùng kêu lên đáp. Lần này, tam trưởng lão trong lòng đã có tính toán, hắn không có ý định đem tất cả thần đều phái đi qua. Hắn muốn từng cái nếm thử, nhìn xem đại môn này, đến tột cùng đến cỡ nào quỷ dị. Thả ta ra. Tên kia được tuyển chọn thần, ra sức dây rủa lấy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Đi mở cửa, chúng ta liền bỏ qua ngươi, một tên binh lính lạnh lùng nói, trong giọng nói không có chút nào nhiệt độ. Các ngươi tại sao không đi? Tên này thần không phục hỏi, ý đồ vì chính mình tranh thủ một tia cơ hội. Không đi nữa, hiện tại liền giết ngươi. Binh sĩ trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, ánh mắt lạnh như băng kia để tên này thần không rét mà run. Ta đi. Mắt thấy binh sĩ muốn đối với tự mình động thủ, tên này thần cũng đã mất đi phách lối khí diễm. Hắn bất đắc dĩ nện bước chân nặng nề, run run rẩy rẩy đi tiến lên, đi tới trước cửa phủ. Hắn tối nuốt nước miếng một cái, rồi ra tay khẽ run, nhẹ nhàng gõ vang cửa phủ, cũng nói có thần có đây không. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khẩn trương cùng chột dạ. A, cái này làm sao không có việc gì? Trần An có chút không hiểu nhìn xem một màn này. Hắn vốn cho là tên này thần cũng sẽ giống trước đó những cái kia như thần, bị trong nháy mắt đánh bay, hoặc là bị lực lượng thần bí thôn phệ. Nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà bình yên vô sự, hơn nữa còn gõ gõ cánh cửa. Trần An trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước đã tiêu hao hết? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, tên kia kêu lên một tiếng sợ hãi, thần thân thể đột nhiên xuyên thấu cửa phủ, biến mất ở trước mặt bọn họ. A, hắn đâu? Cái này đột nhiên biến mất một màn, lập tức để mắt khác thần đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Tam trưởng lão khẽ miệng càng là co lại, hắn ý thức đến tòa phủ đệ này chỗ thân bí, viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Tại sao có thể có nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn? Tam trưởng lão nhíu mày, nghi ngờ trong lòng càng mãnh liệt. Nơi này thật là đủ tà môn, không cần thông qua cửa, ngươi bay qua. Tam trưởng lão chỉ vào một cái khắc thần, ra lệnh. Là. Cái này thần cũng không dám ngỗ nghịch tam trưởng lão mệnh lệnh, hắn tối nuốt nước miếng một cái, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng ở tam trưởng lão uy nghiêm phía dưới, hắn không thể không kiên trì bay đi lên. Hắn muốn thông qua tường vây, tiến vào tường vây bên trong. Mặc dù thần tộc phong ốc cùng nhân loại khác biệt cũng không lớn, nhưng là thần tộc phong ốc có thể ở bên trong nhìn thấy bên ngoài, lại không cách nào ở bên ngoài nhìn thấy bên trong. Đây là bởi vì thần tộc tường đây đều bị bố trí ngăn cách cái giới, từ đó bảo vệ mình tư ẩn. Cho nên, muốn giải trong này tình huống, trừ phi thực lực đủ mạnh mẽ, có thể cảm giác được tình huống bên trong. Nhưng nói như vậy, muốn cảm giác nội bộ tình huống cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tại phong ốc tụ tập địa phương, phong ốc phòng nhìn trộm năng lực càng là đạt được ra. Cho nên, tam trưởng lão không cách nào thông qua không trùng quan sát được trong phủ tình huống, càng không cách nào thông qua cảm giác biết tình huống bên trong. Có thể chỉ cần vượt qua tường vây liền có thể. Thế là, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tên này bị phái đi thần, mặt khác thần cùng các binh sĩ cũng giống vậy theo dõi hắn. Tên này thần cẩn thận từng ly từng tí bay về phía tường vây, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra cẩn thận như vậy, phản phất tại đối mặt một cái cự đại bẫy dập. Khi hắn tới gần tường vây thời điểm, đột nhiên, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn ngăn cản xuống tới. Bành! Ai u! Tên này thần bị bắn ngược trở về, quằn xuống đất, rên rỉ thống khổ lấy. Thấy vậy, tam trưởng lão cũng hiểu rõ ra. Tòa phủ đệ này bị một cố cường đại lực lượng bảo hộ lấy, phổ thông phương pháp căn bản là không có cách tiến vào. Cho ta hủy nơi này. Tam trưởng lão không muốn lại dùng thường quy phương thức. Nếu không cách nào thông qua bình thường phương thức tiến vào trong phủ đệ, vậy bọn hắn liền phá cửa mà vào. Là. Lập tức, liền có một đội binh sĩ bắt đầu công kích phủ đệ cửa lớn. Bọn hắn cơ vũ khí, phát động tần lực, hướng phủ đệ phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Đổi thành bình thường, bọn hắn công kích đã sớm có thể hủy nơi này hết thảy. Nhưng bây giờ, bọn hắn công kích phản phất đánh vào một khối không thể phá vỡ trên sắt thép. Vành, vành mảnh. Lý Thái Hành trong sân, ngẩng đầu nhìn không ngừng đánh tới hướng phủ đệ công kích, lại bị trận pháp chặn lại xuống tới. Trên mặt của hắn lộ ra một tia ung dung dáng tươi cười, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thấy vậy, Lý Thái Hành tuyệt không để ý hắn đứng tại trong phủ đệ, nhìn qua đông đảo binh sĩ, lại cười ha hả nhìn xem, toàn bộ làm như là đang nhìn náo nhiệt. Không được a. Trần An tại an bài bọn binh lính bọn họ, công kích sau một khoảng thời gian, vẫn không thấy được phá vỡ phủ đệ hy vọng. Hắn lo lắng nhìn xem Tam trưởng lão, nói ra, Tam trưởng lão, nơi này liền cùng huyền quy sắc một dạng, quá cứng. Binh lính của chúng ta phát khởi công kích, thậm chí lắc liên tiếp động đều không có. Tam trưởng lão nhìn qua tình huống này, cao mày, càng là không hiểu. Hắn không rõ tòa phủ đệ này, tại sao phải kiên cố như vậy, chẳng lẽ bên trong có cái gì pháp bảo cường đại? Hoặc là trận pháp đang bảo vệ lấy? Người tiếp tục mang binh bao quanh nơi này, đừng cho bên trong thần cho chạy trốn, ta đi gặp thành chủ đại nhân. Tam trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói. Là, Tam trưởng lão. Trần An gật đầu cung kính đạo. Đồng thời, vừa nhìn về phía bị bắt tới còn lại hai tên thần, hỏi, Tam trưởng lão, bọn hắn thả. Tam trưởng lão nói ra. Là các binh sĩ lập tức vung ra hai vị này thần. Hai vị này thần như được đại xá, lập tức một bên cảm tạ, một bên thoát đi. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng may mắn, trận này đáng sợ kinh lịch, để bọn hắn trung thân khó quên. Mà tam trưởng lão thì là rời đi, trở về phủ thành chủ, đi báo cáo nơi này phát sinh sự tình. Trong phủ thành chủ, trong thư phòng, Trần Tường nghe xong tam trưởng lão nói đằng sau, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta môn như vậy, không sai. Tam trưởng lão bất đắc dĩ nói. Trần Tường rơi vào trầm tư, hắn đang suy tư cách đối phó. Trước kia thành chủ đối với mấy cái này tân thần có chút coi trọng, xem ra trên người của bọn hắn tất nhiên ẩn giấu đi bí mật gì. Bây giờ nhìn thấy tòa phủ đệ này tình huống, có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Sau một lát, hắn nghĩ nghĩ, nói phái ra am hiểu trận pháp thần tiến đến tìm tòi hư thực. Là tam trưởng lão quay người liền muốn rời khỏi thư phòng, thành chủ thấy hắn muốn rời khỏi, lại nói chờ chút, muốn sống. Là thế là tam trưởng lão lại mang theo một nhóm am hiểu các loại trận pháp thần tiến về Lý Thái Hành phủ đệ. Chương 1399 thẩm phán chi trận, 1, chương 1399 thẩm phán chi trận, 1, tránh ra. Tam trưởng lão đến đây. Tam trưởng lão mang theo một đám am hiểu trận pháp thần, đi vào Lý Thái Hành phủ đệ chỗ. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, vây xem thần cũng lập tức tránh đường ra đến, để cho bọn họ tới đến cửa ra vào trước. Chư vị, nơi này chính là cái kia quỷ dị phủ đệ, các ngươi nhìn xem, trong này ẩn giấu đi trận pháp gì. Tam trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, nói ra. Những này am hiểu trận pháp thần xưa nay cao ngạo, nghe đến đó quỷ dị, khả năng ẩn chứa thần bí trận pháp, lập tức cũng tới hào hứng. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì trận pháp, vậy mà có thể làm khó tam trưởng lão. Không sai, ta cũng rất tò mò. Trận pháp sư bọn họ lời nói, để tam trưởng lão sắc mặt tối sầm, cảm thấy đám cháu trai này bất đương nhân tử, thế mà tại trước mặt mọi người, như thế miệng này hắn. Nhưng bây giờ cần bọn hắn, hắn hay là nhìn xuống. Chờ lấy, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội thu thập các ngươi. Tam trưởng lão trong lòng hung tợn nghĩ lấy. Tam trưởng lão. Lúc này, Trần An xích lại gần tam trưởng lão. Chuyện gì? Tam trưởng lão có chút không vui hỏi. Trần An giật nảy mình. Hắn không ngờ đến tam trưởng lão sẽ có lớn như vậy ứng kích phản ứng, lập tức có chút hối hận. Nhưng gặp tam trưởng lão nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, nói tam trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi, bọn hắn thật được không? Bọn hắn không được, người bên trên. Tam trưởng lão tức giận nói ra. Trần An giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, nói tam trưởng lão, ngài thực sự quá đề cao ta, ta nếu có thể làm đến, chẳng phải đã sớm làm được sao? Hừ, phế vật. Trần An nghe chút, dám giận cũng không dám nói, chỉ có thể buồn bực túi đầu xuống, cười làm lành nói, đúng đúng, ta là phế vật. Nghĩ thầm, ngươi vui lòng liền tốt. Sau đó, đứng qua một bên đi, không còn dám tự chuốc nhục nhã, vậy cùng tìm mắng không có khác nhau. Trần An an tĩnh xuống dưới đằng sau, tam trưởng lão đem lực chú ý cũng phóng tới những trận pháp này sư bọn họ trên thân. Những này phách lối trận pháp sư bọn họ, tại phát là cảm khái ngôn luận đằng sau, đi hướng phía trước phủ đệ. Nhưng cân nhắc đến đối phương có trận pháp, bọn hắn cũng mười phần cẩn thận, lo lắng cũng trúng trận pháp. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn từng cái nhíu mày đến, thậm chí trao đổi lẫn nhau. Các ngươi tin tưởng sao? Ta vậy mà cái gì cũng không thấy được. Ta cũng là a, cái này thật có trận pháp. Tam trưởng lão lại không thể lừa gạt chúng ta nếu không mới hảo hảo tra tìm xem đi. Thế là, trải qua thương lượng đằng sau, bọn hắn quyết định lại một lần nữa nếm thử, dò xét một chút trận pháp tồn tại. Kết quả, vẫn là không có gì cả. Lập tức, những trận pháp này sư có chút buồn bực. Mặt khác, bọn hắn dùng ánh mắt quái dị, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Cái này khiến Tam trưởng lão có chút không hiểu thấu sau khi, lại có chút lên cơn giận dữ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, để cho các ngươi nhìn trận pháp, không có để cho các ngươi nhìn ta. Tam trưởng lão ở trong lòng mắng thầm, nhưng vẫn là tiến lên, dò hỏi, các ngươi có thể có phát hiện gì? Có. Những trận pháp này sư bọn họ, nói ra cái nhìn của mình. Vậy thì nhanh lên nói đi. Tam trưởng lão không kiên nhẫn thúc giục nói. Tam trưởng lão, chuyện là như thế này, những trận pháp này sư bọn họ đem bọn hắn quan sát phủ đệ bốn phía, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện, nói cho Tam trưởng lão, không có khả năng. Khi bọn hắn đem chuyện nào nói cho Tam trưởng lão lại không tin, cũng muốn cho bọn hắn cho cái thuyết pháp. Các ngươi nếu là không có thể nói ra một cái như thế về sau, đừng trách ta không khách khí. Tam trưởng lão ngữ khí lạnh như băng uy hiếp nói. Lập tức, những trận pháp này sư bọn họ cũng có chút bất mãn. Tam trưởng lão nếu không tin chúng ta nói tới, cái kia xin cứ tự nhiên đi. Những trận pháp này sư lúc đầu không phải cái gì tốt nói chuyện hạng người, nhìn thấy Tam trưởng lão báo nổi, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Tam trưởng lão gặp những trận pháp này sư bọn họ cho hắn nhăn mặt, hắn cũng tức giận tới mức dựng râu trừng mắt. Nhưng nghĩ tới hiện tại cần bọn hắn, liền cố nén nội tâm lửa giận, nói đã các ngươi không tin, vậy ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn xem. Tốt. Trận pháp sư bọn họ cũng không có ý kiến, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, trong này đến cùng có cái gì trận pháp. Tam trưởng lão gật gật đầu, nhìn về phía một bên Trần An, nói đi bắt chút thần đến. Là. Trần An hành thi lễ. Thế là, hắn mang theo một đội binh sĩ, chính là muốn bắt một chút thằng xui xẻo tới làm thí nghiệm. Không tốt, bọn hắn lại tới bắt thần. Cháy mau. Nhưng lần này, vây xem chúng thần đã sớm có phòng bị, tại bọn hắn đến trước đó, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lập tức, trên cả con đường, cũng giống tuyết. Cái này Trần An đột nhiên tê. Cái này thần đều chạy hết, bọn hắn còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Trần An bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho Tam trưởng lão, nói Tam trưởng lão, bọn hắn đều chạy. Bất đắc dĩ, Tam trưởng lão chỉ có thể để các binh sĩ đi đụng vào phủ đệ. Đi, ta đã biết. Tam trưởng lão nhìn về phía trận pháp sư bọn họ, lại đối Trần An nói, an bài binh sĩ lên đi. Là, Tam trưởng lão. Trần An cũng không chút do dự phẩy tay. Binh lính sau lưng do dự một chút, nhưng vẫn là tiến lên. Bọn hắn đi tới phủ đệ trước đại môn. Những trận pháp kia sư cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vào, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Khi một tên binh lính đi đến phủ đệ trước đại môn lúc, một đạo quang mang lấp lóe mà lên, đem tên lính này thôn phệ. A. Binh sĩ phát ra một đạo tiếng kinh hô, biến mất tại chúng thần trong tầm mắt. A, lần này vậy mà lại không giống với. Chương 1399 thẩm phán chi trận 2, chương 1399 thẩm phán chi trận 2, đúng vậy à, đây thật là trận pháp sao? Không biết khi nào cái kia xung quanh vây xem thần lại xuất hiện. Bọn hắn gặp binh sĩ không có bắt bọn họ thời điểm, lại vụ trộm chạy ra ngoài. Hiện tại, những này vây xem thần cũng thay đổi thông minh, chỉ đợi những binh lính kia hướng bọn họ mà đến, bọn hắn lại chạy trốn. Không có người nào ngây ngốc ở chỗ này cho người khác làm phá hôi. Tam trưởng lão nhìn thấy những này đống nhiên đi ra thần, khoe miệng giật một cái, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Nhưng nghĩ tới còn có chuyện trọng yếu phải làm, hắn lại nhìn phía mấy vị trận pháp sư, lại nhìn thấy trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ thầm, mấy cái này ngu xuẩn, rốt cục ý thức được chính mình phạm sai lầm đi. Như thế nào? Tam trưởng lão ngữ khí lạnh như băng hỏi. Mấy vị này trận pháp sư kịp phản ứng, trong đó một vị vội vàng nói, kỳ quái, chúng ta đều không có cảm giác được trận pháp ba động. Không sai, đó căn bản không phải trận pháp. Lấy tư chất của bọn hắn, tự nhiên nhìn không thấu Lý Thái Hành chỗ bố trí trận pháp, bởi vì nó quá cao cấp. Trận pháp này tên là Thẩm Phán Chi Trận, trận pháp giữ vững toàn bộ phủ đệ. Phàm là đến gần bất luận cái gì thần, đều sẽ nhận trận pháp khảo nghiệm. Trận pháp sẽ thông qua kiểm tra đo lường, phát hiện những này thần phẩm tính. Nếu là làm nhiều việc ác, tất nhiên không thể thiếu chịu khổ, hoặc là bị xử tử kết cục. Nếu là lương thiện thì là bị khu trục hoặc là truyền tống rời đi, giống vừa mới binh sĩ chính là bị truyền tống đi. Lúc này hắn chính mặt mũi tràn đầy mộng bức xuất hiện tại phương trung thành ngoại thành vài trăm dặm có hơn. Các ngươi nói cái gì? Tam trưởng lão sắc mặt không vui, không nghĩ tới những này thần còn cảm thấy đó cũng không phải trận pháp gì. Về Tam trưởng lão, chúng ta xác thực không biết đây là trận pháp. Không sai, chúng ta căn bản không cảm ứng được bất kỳ trận pháp ba động. Bọn hắn bất đắc dĩ cùng Tam trưởng lão lại một lần nữa thuật lại một chút. Tam trưởng lão tức giận chỉ vào vừa mới binh sĩ biến mất vị trí, nói ra, vậy các ngươi giải thích cho ta một chút, vừa mới đó là chuyện gì xảy ra? Về Tam trưởng lão, có thể là cơ quan, hoặc là pháp bảo. Tam trưởng lão nghe chút, lập tức có chút im lặng. Cái gì? Các ngươi đây là mắt bị mù sao? Tam trưởng lão, một tên trận pháp sư có chút không phục, nói ngài là đang chất vấn chúng ta chuyên nghiệp tính sao? Nếu ngài không tin chúng ta, vậy liền để khác thần tới đi. Không sai. Không sai mẹ ngươi. Tam trưởng lão giận dữ, nói ta lại để cho các binh sĩ tiến lên, các ngươi cho ta hảo hảo quan sát. Tam trưởng lão tức giận trừng mắt những trận pháp này sư. Nếu không có bọn hắn rất trọng yếu, hắn thật muốn đem bọn hắn toàn trục chết. Được chưa? Nhìn thấy Tam trưởng lão đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Sau đó, Tam trưởng lão trừng Trần An một chút. Trần An giật nảy mình, nhưng cũng minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Hắn tranh thủ thời gian tùy tiện chỉ một tên binh lính, nói ra, "Ngươi, đi lên." Tên lính kia bị điểm đến tên, lập tức toàn thân run rẩy một chút, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. "Nhanh lên." Trần An trừng mắt liếc hắn một cái. Tên lính kia chỉ có thể mang thấp phẩm tâm lý, đi về phía trước đi qua. Đi tới phủ đệ chỗ cửa lớn, đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một vết nứt, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. "A!" Tên lính kia phát ra một tiếng hét thảm âm thanh, ngã trên mặt đất. "Ngươi, bên trên." Trần An mặt đen lên, lại điểm một tên. Là sau đó, tại những trận pháp này sư bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, các binh sĩ các loại tiểu chết hiện ra ở trước mặt của bọn hắn, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Thật lâu, chết 10 cái binh sĩ đằng sau, Tam trưởng lão kêu dừng xuống dưới. Mà lúc này, mặc kệ là Trần An hay là những cái kia đến tiếp sau binh sĩ, đều thở dài một hơi. Trần An là áp lực càng ngày càng to lớn, dù sao hắn đốt cái nào binh sĩ, liền cái nào binh sĩ đi chịu chết. Những binh lính này bao nhiêu đều có một ít quan hệ, cái này hại chết binh sĩ số lượng nhiều, hắn cũng gánh không được. Về phần các binh sĩ, cũng rốt cục giải thoát rồi, rốt cục không cần không giải thích được chết, tự nhiên cũng cao hứng. Như thế nào? Tam trưởng lao ánh mắt giết người kia, nhìn chằm chằm mấy vị này trận pháp sư. Cái này bọn hắn đều có chút chần chờ, hai mặt nhìn nhau, cũng không có trước tiên trả lời Tam trưởng lão, mà là vây đến cùng một chỗ, thương nghị đứng lên. Nếu nói là trận pháp, nhưng vì sao cảm giác không đến trận pháp năng lượng? Nếu nói là pháp bảo, tại sao lại có tầng tầng lớp lớp, đủ loại phương thức công kích? Nếu nói là có người trong bóng tối xuất thủ, đó căn bản không giống a, thế là bọn hắn mấy vị trận pháp sư thương nghị đứng lên. Rất nhanh, bọn hắn liền được một cái kết luận. Đây quả thật là có thể là trận pháp, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, cho nên nhìn không ra đầu mối. Mà dạng này trận pháp chỉ có một loại, đó chính là siêu giai trận pháp. Nghĩ đến chỗ này, mấy vị trận pháp sư đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ lại thật sự là loại trận pháp này? Khẳng định không phải vậy, chúng ta không thấy như vậy. Vậy chúng ta làm như thế nào phá trận này? Trận này vô giải đi, trừ phi thực lực so trận pháp người bố trí càng cường đại. Ân. Mấy vị trận pháp sư đem bọn hắn phỏng đoán nói cho Tam trưởng lão. Nói đúng là, trừ phi thực lực so người bảy trận hoặc là người khống chế cường đại, mới vừa có khả năng phá trận. Tam trưởng lão nghe được bọn hắn kết luận đằng sau, hỏi: "Không sai biệt lắm." "Không sai. Đi, ta ngược lại muốn xem trận pháp này có thể làm khó dễ được ta." Tam trưởng lão ánh mắt phát lạnh, quyết định muốn đích thân phá trận. Chương 1400 trần tường cái chết, 1, chương 1400 trần tường cái chết, 1, Tam trưởng lão nghe trận pháp sư bọn họ lời nói đằng sau, liền quyết định muốn đích thân đối với phủ đệ cửa lớn ra tay. Hắn nhìn xem tòa phủ đệ này cửa lớn, hừ lạnh một tiếng, "Quả ngươi có bao nhiêu lợi hại, tiếp bạn trưởng lão một chiêu." Tam trưởng lão khoảng cách cửa lớn có một khoảng cách, cũng không có tùy tiện tiến lên. Hắn giơ lên trong tay kiếm, hội tụ tự thân thần lực, hướng phía trước phủ đệ cửa lớn, chém đi qua. Rời thiên trảm, một đạo khổng lồ kiếm khí chém về phía phủ đệ cửa lớn. Ầm ầm, lập tức khói lửa cuồn cuộn. Chúng thần đều coi là đại môn này đã bị phá. Có thể kết quả xem xét, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, cửa lớn ý nguyên thật tốt. Chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão hiển nhiên có chút không tin. Hắn liền nhảy lên một cái, bay lên, hướng phía cửa lớn liên tục chém ra một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt liền che mất toàn bộ phủ đệ cửa lớn. Ầm ầm, cuồng bạo công kích, làm cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chu Vi xem thần tộc, cũng không nhịn được lùi lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật mạnh. Đây chính là Trần gia Tam trưởng lão sao? Ta cảm giác, ta nếu là đi lên, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Ai, đây chính là cường giả, chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Tam trưởng lão cũng nghe đến xung quanh vây xem chúng thần tiếng than thở. Trong lòng của hắn có chút đắc ý, ngoài miệng hừ lạnh một tiếng, nhìn qua phía trước phủ đệ cửa lớn. Xem ra, cửa này tất phá. Nhưng mà, đại hắn đình chỉ công kích đằng sau, toàn bộ phủ đệ cửa lớn không những không có phá, ngược lại giống như là bị độ qua ánh sáng một dạng, lộ ra 10 phần bóng lưỡng. Làm sao có thể? Tam trưởng lão trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trận pháp sư cũng kinh ngạc cái cầm nhanh rất xuống trên mặt đất. Trần An cùng một đám các binh sĩ cũng giống gặp quỷ giống như. Tam trưởng lão mạnh như vậy tồn tại, đều không thể phá vỡ cánh cửa lớn này sao? Chu Vi xem chúng thần, càng là trợn mắt hốt mồm, tất cả đều ngây ra như phông giống như, coi là đang nằm mơ đâu. Đáng giận. Tam trưởng lão mặt nóng bỏng, cảm giác giống như là bị quạt một bạt thai giống như. Tại sao có thể như vậy? Tam trưởng lão đáp xuống đất trên mặt, lẩm bẩm, không thể tin được đây là sự thực. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị trận pháp sư, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất muốn phệ người giống như. Cái kia xưa nay cao ngạo trận pháp sư bọn họ, đối mặt Tam trưởng lão cái kia phệ người ánh mắt, cũng có chút sợ sệt. Bọn hắn thu hồi cao ngạo tư thái. Trong đó một tên trận pháp chút run rẩy nói, "Tam trưởng lão, trận này có lẽ là bởi vì có năng lượng cung ứng, tại năng lượng hao hết trước đó, không cách nào bị phá." Tam trưởng lão nghe chút, lập tức ánh mắt sáng lên, phản phất đã tiếp nhận cái này một cái thuyết pháp. "Hừ, thì ra là thế." Tam trưởng lão cũng không tin, cường đại như thế trận pháp, xảy ra từ ở mấy cái tân thần chi thủ. Hắn thấy, khẳng định là như vậy. Chỉ là mấy cái này tân thần có phải hay không có chút quá có tài nguyên? Đi, đã như vậy, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, còn có, các ngươi những này vây xem thần, cũng đều cho bản trưởng lao xuất thủ. Tam trưởng lao ánh mắt bén nhọn, đảo qua đám này vây xem thần. Bọn hắn giật nảy mình, không nghĩ tới chính mình nhìn cái đùa giỡn, cũng bị bách gia nhập trong đó. Có thần muốn len lén chạy đi. Bản trưởng lao đã toàn nhớ kỹ các ngươi muốn chạy, liền cứ việc chạy, lần tiếp theo gặp mặt, chính là tử kỳ của các ngươi. Lời này vừa nói ra, chúng vây xem chi thần, cầm như hến giống như, từng cái run rẩy, cũng không dám lại chạy trốn. Bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi hướng về phía trước. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lại nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng quát, "Trần An, để tất cả binh sĩ bắt đầu công kích phủ thành chủ." "Là, Tam trưởng lão." Trần An cũng phân phó. Sau đó, mấy cái trận pháp sư còn muốn lấy xem kịch, lại cảm giác mình cũng bị tử thần theo dõi giống như. Nhìn lại, phát hiện Tam trưởng lão đang ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. "Còn có các ngươi mấy cái, đừng nhìn đùa giỡn, cho ta bố trí tốt trận pháp, ta không hy vọng chúng ta phá trận pháp đằng sau, bọn hắn còn có thể cho trượt." "Là, Tam trưởng lão." Mấy vị trận pháp sư nghe chút, cũng lập tức hành động, đem toàn bộ phủ đệ đều dùng trận pháp cho vây lại đứng lên. Kể từ đó, phủ đệ cửa lớn vừa vỡ, bên trong tân thần muốn bỏ chạy, truyền tống đi, đều sẽ được phong tỏa tại trong trận pháp, khiến cho không cách nào bỏ trốn. Tam trưởng lão an bài thỏa đáng đằng sau, ánh mắt một lần nữa rơi về phía trước mắt phủ đệ, cũng nói cho ta công. "Là." Trong lúc nhất thời, tất cả thần, binh sĩ, bao gồm Trần An, Tam trưởng lão, cũng đều đồng loạt ra tay, đánh phía phủ đệ cửa lớn. Rầm rầm rầm. Các loại thần công, giống không cần tiền một dạng, nện vào phủ đệ trên cửa chính. Tam trưởng lão ánh mắt đảo qua, phát hiện có một ít thần tại kéo dài công việc, liền lại lạnh lùng địa nói, "Đều cho ta toàn lực công kích, ai dám lưu lại dư lực, ta liền đem hắn đưa đi phủ đệ cửa lớn." Nghe chút lời này, những cái kia kéo dài công việc các thần, dọa đến cũng tranh thủ thời gian toàn lực ứng phó. "Hừ." Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lấy công kích của mình. Lý Thái Hành ở trong phủ, nhíu mày đến. Những này thần thật nhao nhao. Bất quá, bởi vì bọn họ không chủ động tới gần trận pháp, bởi vậy, bọn hắn sẽ không nhận thẩm phán chi trận xử phạt. Nhưng là, bọn hắn lại một mực tại nơi xa hoành kích phủ đệ của hắn. Cái này khiến hắn bao nhiêu cảm giác có chút thật mất mặt. Chương 1400 Trần Tường cái chết 2, chương 1400 Trần Tường cái chết 2, đến mà không trả lễ thì không hay. Lý Thái Hành quyết định xuất thủ, hắn đem thẩm phán chi trận mở rộng. Ông lập tức, một đạo quang mang đảo qua bốn phía, chỉ cần là công kích qua phủ đệ, tất cả đều bị đặt vào thẩm phán chi trận. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết từng cái vang lên. A a a. Tam trưởng lão nghe được tiếng kêu thảm thiết lúc, đột nhiên giật mình. Ánh mắt của hắn quét về phía tiếng kêu thảm thiết chỗ, có bị bạch quang truyền tống đi, có đột nhiên bạo thể mà chết, có đột nhiên bị thôn phệ biến mất không còn tăm hơi vô tung, có chết tại các loại binh khí phía dưới, có đột nhiên độc phát thân vong. Tóm lại, mặc kệ là thần hay là binh sĩ, tất cả đều giáng chết thiên kỳ bách quái. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là trận pháp quyết tán. Nghĩ đến chỗ này, Tam trưởng lão cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Trận này thậm chí ngay cả công kích của hắn đều có thể ngăn cản được, chớ nói chi là công kích hắn. Cho nên, hắn dù sao cũng hơi chột dạ. Vừa đúng lúc này, Tam trưởng lão cũng bị thẩm phán chi trận công kích. Không tốt. Tam trưởng lão cảm giác từ nơi sâu xa, một đôi to lớn u minh chi nhãn đã qua gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn không chỗ che thân. Thậm chí, hắn có một loại bị nhìn thấu tất cả cảm giác, tại trước mặt của nó, thuộc về hắn hết thảy, đều không thể giữ lại, nhìn một cái không sót gì. Tử hình, bạo liệt chi hình. A. Tam trưởng lão phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn cũng rốt cuộc biết, trận pháp này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế này sao lại là trận pháp gì? Hắn cảm giác, đây là có vô cùng kinh khủng đồ vật, nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí, nó có thể quyết định sinh tử của hắn. Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. A. Tam trưởng lão phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại chỗ bạo thể mà chết. Mà trước khi chết, hắn thấy được Trần An bị bạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đợi hết thể đều kết thúc về sau, toàn trường chỉ còn lại có mấy cái ở ngoại vi bố trí trận pháp sư. Bọn hắn lúc này đã đình chỉ bố trí trận pháp, ngược lại ngây ra như phông giống như, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, như cùng ở tại nằm mơ giống như. Lộc cộc. Một tên trận pháp sư tối nuốt nước miếng một cái. Hắn lập tức đình chỉ tiếp tục bố trí trận pháp. Hắn có ngốc cũng minh bạch, đoán chừng là trận pháp chủ nhân thôi động trận pháp diện sát tất cả công kích trận pháp thần. Nếu như bọn hắn lại nói tiếp bố trí đi, khó đảm bảo cũng sẽ ném đi mạng nhỏ. Chúng ta chạy mau đi. Ân. Mấy cái trận pháp sư như là chim sợ cảnh cong giống như, nhanh chóng chạy trốn. Như một làn khói công phu, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức, Lý Thái Hành phủ đệ bốn phía cũng an tĩnh như cùng chết tịch giống như, lại không một thần tồn tại. Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo trên mặt đất mùi máu tươi, làm cho người biết nơi này đã từng phát sinh qua đáng sợ sự tình. Mấy cái trận pháp sư vội vàng hấp tấp trốn về phủ thành chủ. Bọn hắn còn không có nhìn thấy Trần Tường, liền đã hướng phía Trần Tường càng không ngừng kêu to lấy. Thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện. Trong phủ thành chủ bọn thủ vệ nhìn thấy cái này vội vội vàng vàng trận pháp sư, lúc đầu muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng bọn hắn chạy thực sự quá nhanh. Lan, đừng cản chúng ta. Bọn hắn chạy tới đại thính nghị sự. Bọn hắn thấy được Trần Tường đằng sau, tranh thủ thời gian đi tới bên cạnh hắn. Thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện. Trần Tường nhìn qua hoảng hoảng trương trương mấy cái trận pháp sư, nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Tam trưởng lão, còn có ngài phái đi binh, tất cả đều không có. Cái gì? Trần Tường giật mình, quát lạnh một tiếng, hảo hảo nói rõ ràng. Mấy cái trận pháp sư tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, đem Lý Thái Hành phủ đệ bên kia phát sinh sự tình đều cho Trần Tường nói ra. Khi Trần Tường nghe xong đây hết thảy chuyện đã xảy ra đằng sau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật có chuyện này ư? Đúng vậy. Trần Tường ánh mắt nghiêm nghị, đảo qua trước mắt mấy cái này trận pháp sư. Hắn muốn từ mấy tên này trên khuôn mặt nhìn ra lừa gạt hắn vết tích, nhưng là lại nhìn không ra. Ngược lại nhìn ra bọn hắn nói tới không giả. Cái này khiến Trần Tường mười phần chấn kinh. Đi, ta đã biết. Trần Tường mặt tâm trầm, quyết định muốn đích thân đi thăm dò nhìn một phen. Thế là, hắn điều tập phủ thành chủ tất cả cường giả, còn phái ra một chi cỡ nhỏ quân đội, hướng phía Lý Thái Hành phủ đệ mà đến. Rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa bao vây Lý Thái Hành phủ đệ. Lúc này Lý Thái Hành, tự nhiên cũng nhìn thấy mang theo chúng thần mã đến trận tường. Thật sự là không biết sống chết. Lý Thái Hành thấy thế, dứt khoát liền đem bọn hắn cũng đặt vào thẩm phán chi trận bên trong. Trần Tương chính chuẩn bị muốn lên trước nói chuyện, nhưng Lý Thái Hành căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn cùng mang tới chúng thần cùng một chỗ, trong nháy mắt bị thôn vệ không còn. A lần này, Lý Thái Hành động tác rất nhanh. Phủ thành chủ mang tới, cơ bản tất cả đều chết sạch. Chỉ còn lại một chút điểm tội ác không cao. Mà trong đó, Trần Tương tử vong, càng khiếp sợ tất cả thần. Cái gì? Trần gia chủ chết? Tin tức truyền ra đằng sau, toàn bộ phương trung thành lại một lần nữa chấn động. Trần Tương cái chết, cũng kinh động đến mặt khác tứ đại gia tộc. Bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, đều là trợn mắt hốt mồm, phản phất giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn làm sao đột nhiên chết? Đại bọn hắn hiểu rõ tiền căn hậu quả đằng sau, lập tức đối với Lý Thái Hành chỗ phụ đệ, Kính Nhi Viết Chi, cũng nhanh chóng cáo chi tiên sinh. Chương 1401 mới Trần gia chi chủ, 1, chương 1401 mới Trần gia chi chủ, 1, tại phương trung thành nơi nào đó dưới mặt đất bên trong, có một tòa cỡ lớn dưới mặt đất cùng, nơi này phòng thủ nghiêm mật, không chỉ có đông đảo thủ vệ, còn có đại lượng trận pháp, cơ quan, bẫy dập loại hình. Nếu không có quen thuộc nơi này thần đái lộ, tự tiện xông vào người, cơ bản cũng là có đi không về. Mà dưới đất trong cùng, còn giam giữ lấy đại lượng tân thần, bọn hắn bị dựa theo tuổi tác, giới tính, già trẻ, thiên phú, huyết mạch chờ chút, phân biệt giam giữ tại khác biệt trong địa lao. Những này tân thần bị giam giữ địa phương, càng có tầng tầng phòng hộ, ngăn chặn tân thần khả năng chạy trốn tính. Lúc này, tại một gian rộng rãi sáng tỏ trong tầng hầm ngầm, bên trong bày đầy các loại dụng cụ. Còn có từng cái hôn mê tân thần, bị giam ở cùng loại bàn giải phẫu trên địa phương, hoặc là mới đản sinh sản phẩm, bị giam tại trong suốt chất lỏng trong mình, đang bị bọn hắn liên tục không ngừng bồi dưỡng. Mà ở bên trong một cái góc chỗ, tiên sinh thân ảnh ngay tại bận rộn. Hắn nhìn qua trên bàn giải phẫu một tên hôn mê nữ tính tân thần, bên cạnh mấy cái trợ thủ đang từ trên người nàng rút ra máu của nàng. Chỉ chốc lát sau, huyết dịch thông qua bọn hắn kiểm tra đo lường, đạt được kết quả mong muốn. "Chủ nhân, nàng này huyết mạch là thượng đẳng, phù hợp yêu cầu," một tên trợ thủ nói ra. "Ân, đưa nàng ngưng luyện." Tiên sinh không chút do dự nói ra. "Là." Sau đó, cái này một tên trong hôn mê nữ tính tân thần liền bị mang lên một bên khác phòng luyện đan, tiến hành luyện hóa. Mà bên trong cũng có chuyên môn phụ trách trợ thủ, hiệp trợ tân thần xử việc. Từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, 10 phần thuần thục, hiển nhiên là loại chuyện này đã làm rất lâu. Chỉ là, để cho người ta không nghĩ tới chính là, bọn hắn lại là tại phương trung thành dưới mặt đất, làm lấy chuyện như vậy, là thật là quá điên cuồng. Lúc này, Thiên Sinh đưa tin tinh thạch có phản ứng. Hắn nhíu mày, đi tới một chỗ góc tối không người, đem ra. "Chuyện gì?" Đưa tin trong tinh thạch truyền đến thanh âm, để Thiên Sinh hơi kinh hãi. "Ta lập tức đi qua, các ngươi đến chỗ cũ chờ ta." Thiên Sinh sau khi nói xong, liền đóng lại đưa tin tinh thạch, tiến đến bàn giao một phen đằng sau, liền rời đi dưới mặt đất cùng Vạn Phúc khách sạn. Nơi này có một gian đặc thù gian phòng, một mực bị ẩn giấu đi, cũng không đối ngoại tiếp khách, bởi vì nó là gia chủ Liễu gia chuyên dụng địa phương. Liễu gia chủ tại liên lạc tiên sinh đằng sau, liền lại gọi Lã gia chủ, Triệu gia chủ cùng Lý gia chủ. Mấy cái gia chủ gom lại cái này đặc thù trong phòng khách, bên trong bố trí trận pháp, có thể hữu hiệu ngăn cách ngoại giới thăm dò các loại. Không phải trao quyền thần, không cách nào tiến vào trong này. Liễu gia chủ, người đối với nơi đó có cái gì cái nhìn? Đến nay, Lý gia chủ còn tại đối với Trần gia chủ chết, cảm thấy có một loại cảm giác nằm động. Cái này Trần gia chủ lên làm thành chủ, không đến thời gian một tháng, liền để người khác giết đi. Mà lại, hay là đã chết không hiểu thấu, càng không phải là lọt vào ám sát, mà là đưa đi lên cửa, kết quả để người ta giết đi. Ta đã phái thủ hạ dò xét qua nơi đó, nhưng cái gì cũng dò xét không đến. Liêu gia chủ thở dài một cái, hắn hiện tại cũng 10 phần số mượn. Bây giờ, Trần gia chủ chết, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Lã gia chủ có chút sợ sệt bộ dáng, hỏi. Hắn cũng là mấy cái này gia chủ bên trong, nhát gan nhất. Hắn thậm chí sợ sẽ phụ đệ kia bên trong thần sẽ trả thù bọn hắn mấy cái này còn lại gia chủ. Dù sao, bọn hắn bao nhiêu cùng Trần gia có chút liên quan. Chuyện này khó làm, chỉ có thể nhìn tiên sinh nói thế nào. Triệu gia chủ cau mày, nói ra cái nhìn của mình. Bọn hắn hàn huyên một phen đằng sau, đều không có phương án tốt hơn, chỉ có thể tạm thời trước coi như thôi. Chỉ chốc lát sau đằng sau, tiên sinh cũng xuất hiện trong phòng, hắn đi hướng trước, nhìn thoáng qua ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn mấy vị gia chủ. Mấy vị gia chủ nhìn thấy hắn, cũng liền đội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua tiên sinh. Tiên sinh cau mày, nói đem tình huống cụ thể nói cho ta một chút. Là, bọn hắn nhao nhao ngồi xuống, mà tiên sinh cũng ngồi tại chủ vị, nghe bọn hắn giảng thuật. Trên mặt bàn, bày biện một chút mỹ vị món ngon, nhưng không có người nào đi động bọn chúng. Ngược lại đang trò chuyện liên quan tới Trần gia phát sinh sự tình. Tiên sinh tại hiểu rõ xong mọi chuyện cần thiết đằng sau, đột nhiên hai mắt nhắm lại, phảng phất tại suy tư điều gì. Mấy vị khác gia chủ thấy thế, cũng đều im lặng, không dám nói một câu. Việc này không thể coi thường, ta trước tra một chút, các ngươi lặng chờ. Tiên sinh phát hiện, hắn dùng thần thức căn bản là không có cách thăm dò phủ đệ tình huống. Sau đó, hắn thuần di đi tới phủ đệ trên không, hướng bên trong dò xét, một dạng không thu hoạch được gì. Cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này trước đó căn bản không phải dạng này. Tiên sinh đối với toàn bộ phương trung thành đã hiểu hết sức rõ ràng. Nhưng là, bây giờ lại xuất hiện một chỗ không thể làm gì địa phương, hơn nữa còn xuất hiện đến có chút không hiểu thấu, hắn ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có phát hiện. Lấy thực lực của hắn, tại phương trung thành là tuyệt đối là mạnh nhất. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng nhìn không ra tòa phủ đệ này mánh khỏe, đột nhiên có một loại thật không tốt cảm giác. Chẳng lẽ muốn không kiểm soát? Trước đó thành chủ không giải thích được phục sinh, liền để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Phải biết phục sinh thần, cái này tại bọn hắn thiên sứ trong tộc cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Chương 1401 mới Trần gia chi chủ 2, chương 1401 mới Trần gia chi chủ 2, nhưng đối phương tựa hồ 10 phần nhẹ nhõm, thậm chí quá trình sống lại bên trong một chút dị tượng cũng không có, cái này khiến hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác từ nơi sâu xa phản phất có một cái vô hình cự thủ đang thay đổi lấy hết thảy, mà đối với hắn kế hoạch cũng có được tuyệt đối ảnh hưởng, thậm chí là tại phá hư kế hoạch của hắn. Cho nên đối với việc này hắn không thể không thận trọng đối đãi. Chỉ chốc lát sau, hắn trở lại trong khách sạn. Mấy vị gia chủ nhìn thấy hắn trở về, liền vội vàng đứng lên nên đón. Tiên sinh. Ân. Tiên sinh lên tiếng, ngồi xuống. Mấy vị gia chủ thấy thế cũng ngồi xuống, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía tiên sinh, gặp hắn sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra chút nào gợn sóng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tiên sinh. Triệu gia chủ cẩn thận từng ly từng tí kêu lên. Tiên sinh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn mang, để Triệu gia chủ run lên trong lòng. Liên quan tới phủ đệ kia sự tình, các ngươi đừng lại đi trêu chọc nó, nhưng là, cần nhìn chằm chằm nó, nhìn phải chăng có gì thường chỗ. Là, tiên sinh. Cái kia liên quan tới Trần gia sự tình. Dựa theo ước định mà đi, mặc dù Trần Tường đã chết, nhưng Trần gia dù sao còn có mặt khác hậu nhân tại, để người của Trần gia tiếp tục làm thành chủ này. Là, nghe đến lời này, bọn hắn mấy vị gia chủ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là bởi vì gia chủ vừa chết, liền đến phiên gia tộc khác khi thành chủ. Cái kia về sau các đời thành chủ đều được coi chừng gia tộc khác giám sát, vậy cái này thành chủ không giờ cũng thôi. Mặt khác, nếu là Trần gia hỏi việc này, các ngươi cùng bọn hắn nói, báo thủ không nhất thời vội vã, trước làm rõ ràng trong tòa phủ đệ này vấn đề này. Nếu là Trần gia chấp mê bất ngộ, muốn hủy tòa phủ đệ kia, hết thảy cùng với những cái khác gia tộc không quan hệ, các ngươi cũng đừng hỗ trợ. Là, tiên sinh. Mấy vị gia chủ cùng một chỗ đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Tiên sinh cũng biến mất trong khách sạn, chỉ để lại mấy vị gia chủ hai mặt nhìn nhau. Ai? Liêu gia chủ thở dài một tiếng, chúng ta đi trước Trần gia một chuyến đi. Đi. Mặt khác ba vị gia chủ thấy thế cũng phụ họa, sau đó bốn nhà gia chủ cùng một chỗ tiến về Trần gia. Lúc này toàn bộ phủ thành chủ một mảnh kêu rên thanh âm, ngay tại xử lý Trần Tường cái chết sự tình. Trần Tường chi tử Trần Cung Minh đại biểu cho phụ thân nó trưởng quản lấy toàn bộ Trần gia sự tình. Hắn quỳ gối Trần Tường linh bị trước, hai mắt đỏ bừng. Tại bên cạnh hắn còn có Trần Tường thê thiếp cũng đều quỳ gối một bên anh khóc khóc lấy. Lúc này một tên phụ thành chủ thủ vệ đi tới Trần Cung Minh bên người, tại bên thai của hắn bên cạnh nói nhỏ lấy thứ gì. Trần Cung Minh nghe xong, nói biết, ngươi để bọn hắn đi đại thính nghị sự bên kia chờ lấy. Là. Thủ vệ sau khi đi, Trần Cung Minh cũng đứng lên, hướng phía đại thính nghị sự bên kia đi đến. Bây giờ, Trần gia phải nhờ vào hắn. Trần gia chết một vị gia chủ, một trưởng lão, còn có đại lượng binh sĩ, tử đệ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Toàn bộ Trần gia thực lực cũng tại trong khoảnh khắc trở thành ngũ đại gia tộc yếu nhất một nhà. Thậm chí, cũng không xứng trở thành một trong năm đại gia tộc. Bọn hắn mấy gia tộc lớn lúc này tìm tới cửa, không phải là đến khi phụ ta Trần gia đi. Không trách Trần Cung Minh sẽ như vậy muốn, dù sao hiện tại Trần gia xác thực không có tư cách ở trước mặt bọn họ nói này nói kia, càng không có bình khởi bình tọa tư cách, cũng không biết năm nhà đồng minh minh ước còn hữu dụng không. Mặc dù bây giờ có năm nhà đồng minh điều ước tại, nhưng hắn cũng sợ mặt khác bốn nhà tính toán bọn hắn Trần gia. Đây hết thảy đều để Trần Cung Minh nội tâm có chút tâm thần bất định cùng bất an. Đi tới đại thính nghị sự đằng sau, Trần Cung Minh tiếp kiến mặt khác tứ đại gia chủ. Ngoài ý liệu là Trần Cung Minh phát hiện bọn hắn cũng không có đối với Trần gia hùng hổ do người, tương phản tứ đại gia tộc không chỉ có trấn an hắn một phen, còn tặng cho không ít hảo lễ, trong đó cũng đưa không ít tăng cường Trần gia thực lực đồ vật. Cái này khiến Trần Cung Minh trừng lớn hai mắt, thậm chí có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có không ném đá xuống giếng, thậm chí còn trợ lực Trần gia một thanh. Cái này khiến Trần Cung Minh đã ngoài ý muốn lại cảm động. Đa tạ các vị gia chủ, ta Trần gia tất nhiên sẽ không quên các vị gia chủ hôm nay tương trợ tri ân. Ha ha, Trần gia chủ chê cười, chúng ta năm nhà đồng minh đã sớm nói giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, không rời không bỏ. Liêu gia chủ khách khí nói, chỉ là lần này tới còn có một cái chuyện trọng yếu cũng muốn cùng ngươi tâm sự, mới nói. Sau đó Liêu gia chủ đem tiên sinh yêu cầu nói ra, cũng đem một chút Trần Cung Minh không biết sự tình cũng cùng Trần Cung Minh nói ra. Trần Cung Minh mặt lộ vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới bọn hắn Trần gia vậy mà tham gia đến trọng yếu như vậy một cái kế hoạch bên trong đến. Liên cùng bọn hắn trao đổi một đoạn thời gian, cũng biết rất nhiều sự tình. Đa tạ các vị gia chủ bẩm báo, không phải vậy ta cũng không biết những chuyện này. Liên quan tới tiên sinh yêu cầu, chúng ta Trần gia sẽ phục tùng, chúng ta cũng sẽ không đi treo chọc cái chỗ kia. Trần Cung Minh mặc dù trong lòng giết nhau cha mình địa phương, mười phần cứu hận, thế nhưng là ngay cả phụ thân hắn đều đấu không lại người ta, vậy hắn sao có thể đi? Huống chi lần này mặt khác tứ đại gia tộc cũng tỏ rõ lập trường sẽ không ủng hộ hắn hành động, vậy hắn thì càng không có khả năng báo thủ. Cho nên hắn tâm tư liền ở chỗ duy trì tiên sinh kế hoạch thành công. Một khi thành công, đến lúc đó chính là hắn lúc báo thủ. Trần Cung Minh cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mặt khác tứ đại gia tộc không đối bọn hắn thừa dịp cháy nhà hôi của. Nguyên lai bọn hắn cái này năm nhà đồng minh còn có bực này bí mật, bọn hắn đều là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Chương 1402 Trần gia trả thù 1, chương 1402 Trần gia trả thù 1, Trần Cung Minh từ khi lên làm thành chủ đằng sau, liền tại tứ đại gia tộc hết sức giúp đỡ bên dưới, cấp tốc tăng lên gia tộc thực lực. Một ngày này, Trần gia trong nghị sự đại sảnh bầu không khí nhiệt liệt. Trần Cung Minh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên thân tản ra khí tức cường đại, thực lực của hắn lần nữa đột phá, cái này khiến Trần gia các trưởng lão hưng phấn không thôi. "Chúc mừng thành chủ đại nhân, thực lực lại một lần nữa đột phá." Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy sùng kính chi tình. Trần Cung Minh khẽ bước cằm, quét mắt đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lần này cũng may mà mặt khác tứ đại gia tộc đối bản thành chủ trợ giúp, nếu không, bổn thành chủ cũng không có khả năng đột phá, càng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem chúng ta gia tộc dẫn tới." Các vị các trưởng lão trong lòng minh bạch, bọn hắn mặc dù không biết quá nhiều tường tình, nhưng bọn hắn cũng không tin mặt khác tứ đại gia tộc sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp bọn hắn. Thế là có một vị trưởng lão dò hỏi, "Thành chủ đại nhân, không biết chúng ta phải bỏ ra dạng đại giới gì?" Trần Cung Minh cau mày, lắc lắc đầu nói, "Không cần." "A?" Các trưởng lão hết sức kinh ngạc, rõ ràng không tin chuyện này. Trần Cung Minh tiếp tục nói, "Đi, chuyện này các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, tóm lại, chúng ta cùng mặt khác tứ đại gia tộc là đồng minh quan hệ, nhưng chúng ta cũng không thể một mực ỷ lại gia tộc khác, bọn hắn cũng không có khả năng một mực trợ giúp chúng ta. Thì như, liên quan tới ta trà cái chết sự tình." Nói đến đây, Trần Cung Minh trong ánh mắt tản ra hào quang cửu hận. "Là, thành chủ, mặc dù bọn hắn không có năng lực báo thù, nhưng để bọn hắn cái gì cũng không làm, bọn hắn không thể nào làm được. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao?" Một đám trưởng lão đều trầm mặt lại. Bọn hắn cũng không có tốt như vậy kế hoạch. "Làm sao? Các ngươi đều không có biện pháp sao?" "Thành chủ đại nhân, ngài không nên nóng lòng, chúng ta có thể hảo hảo tăng thực lực lên, về sau lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách." Một vị trưởng lão khuyên đủ. "Đúng vậy a, thành chủ đại nhân, quân tử báo thù, vạn năm không muộn." Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật gật đầu, sợ sệt Trần Cung Minh thật nhịn không được, liền chạy đi báo thù. "Yên tâm đi, ta tự có phân tất." Trần Cung Minh hừ lạnh một tiếng, mặc dù thực lực tăng lên đi lên, nhưng hắn còn không có ngốc đến tình trạng kia. Hắn biết rõ mình bây giờ thực lực còn chưa kịp lúc đó phụ thân của mình. Lúc đó phụ thân đều phải chết, huống chi hắn, nhưng cũng không thể không hề làm gì. Trần Cung Minh trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, rốt cục nghĩ đến một cái diệu kế. Hắn phát hiện chính mình không đi đối phó Lý Thái Hành, cũng có thể để mặt khác thần đi đối phó Lý Thái Hành. Thế là, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho các vị các trưởng lão. "Ta có một ý kiến, các ngươi lại nhìn xem như thế nào?" Thành chủ đại nhân mời nói. "Chúng ta có thể một bên đối với phủ đệ phát ra treo giải thưởng, một bên đem phủ đệ có được thần bí chí bảo tin tức tuyên dương ra ngoài. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo trước thần đến. Bọn hắn vì treo giải thưởng cùng tò mò, đều nhất định sẽ đối với phủ đệ độc thủ. Mà chúng ta Trần gia chính là mình không độc thủ, lại là mượn mặt khác lực lượng của thần, đối với Lý Thái Hành ra tay. Cứ như vậy, cũng không tính là trái với quy định, càng không cần chúng ta tự mình độc thủ." Trần Cung Minh chậm rãi nói ra. "Ý kiến hay. Thành chủ đại nhân, diệu kế a." Một đám các trưởng lão nghe xong kế hoạch của hắn đằng sau, tất cả đều bắt đầu ca ngợi. "Đi, đã như vậy, vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc." "Là." Sau đó, Trần gia liền bắt đầu hành động. Bọn hắn vừa hướng phủ đệ phát ra treo giải thưởng, công bố chỉ cần có người có thể công phá phủ đệ, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Một bên đem phủ đệ có được thần bí chí bảo tin tức tuyên dương ra ngoài. Lại thêm, phủ đệ có được thần kỳ thủ hộ năng lực, cũng hấp dẫn đông đảo thần lòng hiếu kỳ. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra đến. Trong thời gian cực ngắn, lần lượt có thần bởi vì treo giải thưởng, nghe đồn đi tới phương trung thành. Trong đó cũng không ít liên quan đến trận pháp đại thần. Bọn hắn càng là đối với phủ đệ năng lực tràn ngập tò mò, muốn nghiên cứu minh bạch rốt cuộc là thứ gì để phủ đệ có được thần kỳ như thế thủ hộ năng lực. Những này thần đi vào phương trung thành sau, nhao nhao đối với phủ đệ triển khai công kích. Nhưng mà, phủ đệ thủ hộ năng lực vượt quá tưởng tượng, mỗi một cái công kích phủ đệ thần đều sẽ nhận khác biệt tổn thương. Càng là cùng hung cực các thần, chết cũng càng thảm. Càng là không có tội ác thần thì là bị chuyển tống rời đi, hoặc là bị đánh một trận. Bất quá, cũng chính vì bọn họ tham gia, đoạn thời gian này xuống tới, Trần gia cũng không phải không thu hoạch được gì, xem như đạt được một cái không sai manh mối. Bọn hắn phát hiện, phủ đệ thủ hộ tựa hồ cùng thần thiện ác có quan hệ, nhưng bọn hắn cũng không định động thủ, vẫn đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy phát sinh. Mặt khác tứ đại gia tộc biết được Trần gia cách làm sao, cũng có chút im lặng. Thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần Trần gia không chính mình đưa đi lên cửa là được rồi. Mà Phương Trung Thành biến hóa, cũng đưa tới Phương Hồi cứ điểm chú ý. Phương Hồi trong cứ điểm Tô Hải Đình, lúc này thập phần lo lắng Phương Trung Thành Lý Thái Hành mấy người an toàn. Bọn hắn đều là tân thần, cũng không biết có hay không tại trong cuộc động loạn này sống sót. Chương 1402 Trần gia trả thù 2, chương 1402 Trần gia trả thù 2, Tô Hải Ninh nhìn qua Phương Trung Thành phương hướng, thở dài một cái. Lần này, bởi vì có Lý Thái Hành trợ giúp, hắn có thể mời về viện quân. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, viện quân đi tới Phương Hồi cứ điểm, Phương Trung Thành lại đột nhiên bị biến cố. Nhưng dù cho dạng này, thành chủ cũng cho bọn hắn hạ lệnh, giữ vững Phương Hồi cứ điểm, tuyệt đối không thể làm mất. Bây giờ, Phương Hồi cứ điểm bởi vì có viện quân duyên cớ, trong thời gian ngắn ngược lại là một chút sự tình cũng không có. Nhưng thời gian dài liền không nói được rồi. Đã mất đi Phương Trung Thành khi hậu viện, bọn hắn muốn kiên trì cũng khó khăn. Mà Phương Trung Thành đổi mới rồi thành chủ, vị tân thành chủ này cũng sẽ không giúp bọn hắn giữ vững Phương Hồi cứ điểm. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp, đem chuyện nào báo cáo đi lên, xin mời địa phương khác chư thần đến tương trợ. Tô Hải Ninh quyết định hướng Phương Hồi cứ điểm đại tướng quân xin mời, tiến về địa phương khác cầu viện. Đồng thời, có thể mượn cơ hội này trở lại Phương Trung thành bên trong, tìm hiểu một chút Lý Thái Hành mấy người tin tức. Ngươi xác định ngươi muốn đi?
Đúng vậy, tướng quân.
Đi, ngươi đi đi.
Đa tạ tướng quân.
Kỳ thật, hắn đã lập xuống đại công, coi như không đi cũng không có việc gì. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lo lắng đến Lý Thái Hành mấy người vấn đề an toàn. Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi Phương Hồi cứ điểm, không bị trời bên ngoài làm tộc phát hiện, một đường tiềm hành lấy, hướng phía Phương Trung thành phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, tại Phương Trung thành, phủ đệ trung quanh chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Càng ngày càng nhiều thần bị hấp dẫn tới, bọn hắn có là vì treo giải thưởng, có là vì thăm dò phủ đệ bí mật. Nhưng mà, phủ đệ sức mạnh thủ hộ y nguyên cường đại, để bọn hắn không cách nào đạt được. Lý Thái Hành đoạn thời gian này, cũng rốt cục nhìn phát chán. Hắn hướng phía ba người bọn họ chỗ tu luyện, nhìn một cái, thầm nghĩ, có như vậy tài nguyên, bọn hắn muốn đi ra cũng phải rất lâu, đoạn thời gian này, liền đi Phương Hồi cứ điểm nhìn xem Tô Hải Ninh đi. Lý Thái Hành nghĩ đến, Tô Hải Ninh vì gặp bọn họ, chủ động tiếp rất nguy hiểm nhiệm vụ, cũng biết giá hỏa này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, dứt khoát liền lại đi cứu hắn một chuyến. Mà Tô Hải Ninh tâm buộc lên Lý Thái Hành đám người an nguy, hướng phía Phương Trung thành mà đến. Trên đường, hắn tao ngộ mấy đợt thiên sứ tiểu đội chặn đường, nhưng hắn rất nhanh liền hất ra bọn hắn. Bất quá, thiên sứ chặn đường tiểu đội phát hiện hắn đằng sau, liền phái ra cường đại hơn chặn đường đội ngũ. Cái này khiến hắn đi đường không bao lâu, liền lại bị chặn lại xuống tới. "Hắc, ngươi là muốn chạy trốn nơi đâu?" "Hừ." Tô Hải Ninh không có chuyện gì để nói, trong tay nắm chặt kiếm, hướng phía bọn hắn đánh tới. "Ha ha, một cái nho nhỏ thám tử, cũng dám ở trước mặt của ta phách lối." Một tên thiên sứ chủ động thẳng hướng Tô Hải Ninh. Trên người nàng tỏa ra chói mắt thánh quang, hướng phía Tô Hải Ninh bỏ tới. Tô Hải Ninh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó, đối phương phóng tới Tô Hải Ninh, giơ lên trong tay trường mâu, hướng phía trái tim của hắn vị trí đâm tới. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý Thái Hành xuất hiện, vung ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền đem tên này thiên sứ chém thành hai đoạn. A! Thiên sứ kêu thảm rơi xuống. Ai? Mặt khác thiên sứ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Thái Hành, lòng sinh cảnh giác. Đều đi chết đi. Lý Thái Hành vừa dứt lời bên dưới, cái này mấy tên thiên sứ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao hóa thành cho bụi. Đáng chết. Lúc này, Tô Hải Ninh trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa, hắn chỉ có thể mù quáng mà công kích tới bốn phía. Hắn cũng nghe đến phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Bất quá, Lý Thái Hành giải trừ hắn mù trạng thái, để hắn khôi phục lại. Tô Hải Ninh nhìn xem Lý Thái Hành lúc, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lý Minh. Tô Hải Ninh không nhìn thấy những thiên sứ kia, nhưng hắn cũng nghe đến tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, liền biết bị Lý Thái Hành toàn diệt. Hắn cực kỳ cao hứng, hướng phía Lý Thái Hành chào hỏi, nói ngươi tại sao lại ở chỗ này. Sau đó, hắn lại bay về phía Lý Thái Hành. A, đi ngang qua mà thôi. Lý Thái Hành đương nhiên sẽ không nói với hắn, hắn đặc biệt tới cứu hắn. Lý Minh, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Đúng rồi, Lâm Duyệt mấy người bọn hắn hiện tại thế nào? Ngươi yên tâm, bọn hắn đều rất tốt, tại địa phương rất an toàn bế quan tu luyện. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra tới. Tô Hải Ninh thở dài một hơi, nói hô, vậy là tốt rồi, lúc đó ta đi theo viện quân trở về Phương Hồi cứ điểm, liền đặc biệt lo lắng các ngươi. Tô Hải Ninh lại vội vàng nói đúng rồi, ta còn nghe nói thành chủ bị giết, đây là sự thật sao?
Đúng vậy.
Thật đúng là dạng này. Đáng giận, mấy tên khốn kiếp kia gia tộc cũng không chọn thời gian, hiện tại thiên sứ tộc xâm lấn chúng ta, bọn hắn lại tại lúc này lựa chọn phản loạn. Tô Hải Ninh mắng, trong lòng đối với ngũ đại gia tộc bất mãn, tới cực điểm. Tốt, cái kia ngũ đại gia tộc tự chịu diệt vong mà thôi, ngươi sau đó định đi nơi đâu? Phương Trung Thành đã không cách nào giải cứu chúng ta Phương Hồi cứ điểm, ta dự định đi Trung Thiên xin giúp đỡ. Bên kia xác thực cũng thích hợp, bất quá, Trung Thiên nơi đó cũng không tốt đợi.
Ta biết, nhưng là không có cách nào, trừ nơi đó, gần nhất ta muốn đi cũng đi không được a.
Ân, vậy chúng ta cùng đi đi.
Tốt.
Có Lý Thái Hành đi theo, hắn cũng an toàn nhiều, lại có chút ấy này nói, đây thật là không có ý tứ, lại phải làm phiền ngươi. Chương 1403 tiến về địa trung thiên, 1, chương 1403 tiến về địa trung thiên, 1, Lý Thái Hành đi theo Tô Hải Ninh đi đến địa trung thiên. Địa trung thiên thuộc về dị tộc thần địa bàn. Trên đường, Tô Hải Ninh cùng Lý Thái Hành kể địa trung thiên tương quan sự tình. Để Lý Thái Hành cũng biết đến nó là một nơi đặc thù. Sở dĩ nói nó đặc thù, là bởi vì nó là tự thành một phương tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Đồng thời, nó nội bộ còn kết nối với một nguy hiểm khác cấm địa, nơi đó sinh ra một loại xưng là dị vực thần thú quái vật, mười phần đáng sợ. Dị tộc thần đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại bên trong tiểu thế giới này, cả đời cũng tại cùng dị vực thần thú tranh đấu. Nhưng bọn hắn cũng thuộc về phương Đông thần tộc một thành viên. Chỉ bất quá, bởi vì hoàn cảnh cùng sinh hoạt quan hệ, bọn hắn cơ bản không cùng liên lạc với bên ngoài. Đồng thời, bọn hắn luôn luôn đối với ngoại giới tới thần cũng không hữu hảo, đồng thời mười phần bài xích, thuộc về tương đối quái gở một cái thần tộc. Nhưng bọn hắn bởi vì quanh năm cùng dị vực thần thú chiến đấu nguyên nhân, thực lực của bọn hắn cũng tương đương cường hãn. Hai người tới địa trung thiên lối vào. Xa xa nhìn lại, giống như một tòa núi cao bị đánh thành hai nửa, ở giữa bị chém ra đến một đạo như là nhất tuyến thiên giống như khe hở. Xuyên qua đạo này dài tới mấy chục dặm, rộng chỉ có mấy thước khe hở, liền có thể đi vào một mảnh khoáng đạt địa phương. Phía trước toàn có một cái cự đại kết giới, ngăn trở bọn hắn đường đi. Bọn hắn đi vào ngoài kết giới thời điểm, chỉ gặp Tô Hải Ninh vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào kết giới. Lập tức, kết giới dập dờn ra từng vòng như là gợn sóng nước giống như vết tích. Tiếp lấy, chỉ gặp hai đạo lưu quang từ bên trong bay ra ngoài, từ không trung hạ xuống, rơi vào hai người bọn hắn trước mặt, hóa thành hai bóng người. Bọn hắn chính là dị tộc thần. Dị tộc thần cao lớn vĩ ngạn, như núi non giống như sừng sững. đầu đội sáng chói mũ miệng, thần bí quang mang lập lòe. Một bộ như bầu trời đêm giống như trường bảo, thêu đầy thần bí đồ án. Đai lưng màu vàng treo lơ lửng trang sức, tay nắm lấy quyền trượng, đỉnh thủy tinh cầu ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Chân đạp hoa lệ dày, bề ngoài trang phục hiển thị rõ thần bí uy nghiêm, làm lòng người sinh kính sợ. Bọn hắn chính là thủ hộ kết giới hai thần chính một, chính nhị. Dừng lại, nơi này là địa trung thiên, ngoại thần cấm chỉ tiến vào. Chính rồi ra xuất thủ, cản bọn họ lại, nói ra. Tô Hải Ninh liền vội vàng tiến lên, đưa lên lệnh bài thân phận, cũng nói tại hạ là mới trở về cứ điểm thám tử, tên là Tô Hải Ninh, này là của ta lệnh bài thân phận. Chính vừa tiếp xúc với đi qua, nhìn thoáng qua, đem lệnh bài thân phận lại ném trả lại cho Tô Hải Ninh. Tô Hải Ninh vội vàng nói, ta muốn gặp một chút địa trung thiên tộc trưởng, mới trở về cứ điểm lọt vào thiên sứ tộc xâm lấn, bây giờ cần trợ giúp của các ngươi. Hai vị này thần nghe chút, lập tức cũng cao mày lên. Chính nghị hỏi, phương Tây thần tộc lại xâm lấn sao? Đúng vậy. Tô Hải Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp. Chính một, chính nghị trên khuôn mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Là chủng tộc nào? Chính một tò mò hỏi. Thiên sứ tộc. Không nên a. Hai vị dị tộc thần nghe xong, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh đều không hiểu bọn hắn vì sao nói như vậy. Tô Hải Ninh nghi hoặc hỏi, không biết các hạ vì sao này mở miệng. Chính một, chính nhị nhìn nhau, cũng không trả lời. Địa trung tiên dị tộc thần mặc dù nói cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc nhiều, nhưng bọn hắn cũng có được cường đại xem bói năng lực. Đối với ngoại giới sự tình, cũng coi như biết không ít. Nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn nhất định phải đem chuyện này báo cáo đi lên. Cân nhắc đến bọn hắn là Phương Đông thần tộc một thành viên, cho nên bọn hắn cũng sẽ tuân thủ thủ hộ Phương Đông thần tộc khế ước tinh thần, trợ giúp Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh hai thần. Bởi vậy, bọn hắn nhìn nhau một chút. Chính nói ra, ta sẽ không cùng các ngươi nói quá nhiều, nhưng bởi vì chúng ta cũng là Phương Đông thần tộc, cho nên chúng ta ngay lập tức sẽ báo cáo việc này, mời các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi báo cáo sau liền đến. Thấy là liên quan tới Phương Đông thần tộc sự tình, hai người bọn hắn cũng không dám lãnh đạo. Chính một hóa thành lưu quang bay mất. Chính nhị thì là bồi tiếp Lý Thái Hành, Tô Hải Ninh tại nguyên chỗ chờ lấy. Hai vị, các ngươi tới thời gian thật không may. Chính nhị nghĩ nghĩ, nói ra. Đây là vì gì? Tô Hải Ninh có chút không hiểu. Bởi vì chúng ta tộc trưởng xảy ra chuyện, cho nên đến lúc đó coi như muốn tương trợ các ngươi, cũng sẽ không phái ra quá nhiều chiến sĩ đi ra. A, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hải Ninh cảm thấy giật mình, phải biết, dị tộc này thần tộc trưởng, thực lực mặc dù mới cấp 9, nhưng liền xem như cấp 10 thần vương, cũng có thể đánh nhau một trận, có thể nói tương đương dũng mãnh, có thể chiến. Hắn do dự một chút, nói ra, chúng ta tộc trưởng tại một lần đi săn thời điểm, tao ngộ một đầu cường đại dị vực thần thú tập kích, bản thân bị trọng thương. Cho nên, chúng ta toàn bộ cao đẳng chiến lực đều được trấn thủ trạm đất trung thiên. Nếu không, các ngươi cũng biết, một khi những dị vực kia thần thú xâm lấn đến chúng ta địa trung thiên, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Nghe được đối phương nói như vậy, Tô Hải Ninh lập tức nhíu mày. Hắn biết, đối phương nói không sai, chỉ sợ bọn họ chuyến này muốn đi không. Coi như đối phương phái ra một chút chiến sĩ, đến hiệp trợ mới trở về cứ điểm, chỉ sợ tới cũng sẽ không quá nhiều, lại càng không có thực lực mạnh cỡ nào. Bởi vì bọn họ tộc trưởng bị thương, mà bọn hắn nhất định phải toàn viên đều tại, mới có thể có tộc trưởng lực uy hiếp. Chương 1403 tiến về địa trung thiên, 2, chương 1403 tiến về địa trung thiên, 2, không phải vậy, dị vực thần thú liền sẽ bởi vì không có hạn chế, mà xâm lấn tới đất trung thiên. Một khi địa trung thiên luôn hãm, dị vực thần thú liền sẽ xâm lấn đến Phương Đông thần tộc thế giới. Đến lúc đó, địa trung thiên sẽ bị hủy diệt, hai nạn cũng sẽ tiến một bước giáng lâm đến thần giới. Có thể nói, mới trở về cứ điểm là chống cự Phương Tây thần tộc trận địa, mà địa trung thiên thì là chống cự dị vực thần thú trận địa. Cả hai đều hết sức trọng yếu. Thấy vậy, Tô Hải Ninh cũng có chút lo lắng. Một lát sau, vừa mới rời đi chính vừa về đến. Hai vị, xin theo chúng ta đến, chúng ta tộc trưởng muốn gặp các ngươi chính một thần sắc nghiêm túc đạo. Tốt. Sau đó, bọn hắn đi theo đám bọn hắn, tiến nhập trong kết giới, cùng một chỗ bay về phía tộc trưởng chỗ ở địa phương. Bọn hắn thông qua thời không chi thuật, mang theo bọn hắn, rất mau tới đến một gian nhìn qua 10 phần bình thường thế ốc, bọn hắn đi vào. Bên trong tia sáng có chút lờ mờ, ẩn ẩn còn tản ra một cỗ thuốc hương vị. Nhìn lại thạch sản thượng, đúng là nằm một đạo thân ảnh gầy gò. Mà hắn chính là địa trung tiên dị tộc thần tộc trưởng Tiêu. Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn xem tiến đến hai thần, nói ra, thật có lỗi, dị vực thần thú vấn đề rất nghiêm trọng, chỉ sợ chúng ta lần này không giúp được bao nhiêu bận rộn, cho nên các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tiêu biết bọn hắn mục đích tới nơi này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này Tô Hải Ninh nhìn thấy Tiêu bộ dáng, cũng có vẻ hơi chân tay luống cuống. Lý Thái Hành liếc nhìn một chút Tiêu tình huống, phát hiện khí huyết của hắn 10 phần thâm hụt. Nhưng cái này cũng không hề là bình thường khí huyết thâm hụt, bù một chút liền tốt, mà là phải dùng cường đại thú huyết mới có thể khôi phục tới. Hắn lại quan sát một chút địa trung thiên tình huống. Thông qua quan sát, hắn phát hiện nơi này dị tộc thần, thực lực của bọn hắn đều tương đương cường hãn. Thành niên dị tộc thần, thực lực thấp nhất cũng đạt tới cấp 5 thần. Không giống Lý Thái Hành tại phương trung thành nhìn thấy, mạnh nhất cũng bất quá mới cấp 5 thần thực lực, mà lại số lượng còn không ít. Cái này thần giới thần, dựa theo cấp bậc phần, từ cấp 1 đến cấp 10 thần, mà cấp 10 thần chính là thần vương. Mà trước mắt tộc trưởng, liền có được cấp 9 thần thực lực, là một cái dị thường lợi hại cường giả. Chiến lực có thể xưng cấp 9 vô địch. Tiêu tộc trưởng, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Tô Hải Ninh cảm thấy có chút băn khoăn, đột nhiên hỏi. Mặc dù hắn biết khả năng rất thấp, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như không có khả năng giải quyết Tiêu thân thể vấn đề, bọn hắn lần này liền đến không nơi này, cho nên chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đương nhiên, ngươi cũng biết chúng ta địa trung thiên tài nguyên thiếu thốn,
ta cần một ít gì đó đến khôi phục thương thế, nếu như các ngươi muốn đạt được chúng ta hết sức giúp đỡ, liền cần giúp ta một chút, đem ta chữa cho tốt. Tiêu Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nói chuyện công phu, vậy mà tiêu hao hắn không ít khí huyết. Cái này khiến Tô Hải Ninh càng luống cuống, liền vội vàng hỏi, ngài nói, chúng ta cần làm thế nào? Ta cần cấp 9 thần thú trái tim. Tiêu đã có chút suy yếu, nói ra. Cái này Tô Hải Ninh lập tức ngây ra như phỗng. Cấp 9 thần thú trái tim. Tô Hải Ninh cảm giác, 100 triệu cái chính mình xông đi lên đối phó cấp 9 thần thú, cũng phải bị dây thành tạt bã. Nhiệm vụ này căn bản không có cách nào hoàn thành. Khục, tốt, ta nghỉ ngơi trước một chút, ta phải áp chế thương thế. Sau đó, Tiêu Bất Tái nói chuyện cùng bọn họ, giương lên tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Mà phụ trách mang Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh lai hai thần, cũng tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn rời đi. Tộc trưởng không thể nói thời gian quá dài lời nói chính một hơi thở dài một tiếng. Có cấp 9 dị vực thần thú trái tim, có thể chữa trị tộc trưởng bệnh sao? Lý Thái Hành hỏi. Đương nhiên có thể. Hai vị này dị tộc thần, gật gật đầu. Lý Minh, ngươi có thể lấy được sao? Tô Hải Ninh phảng phất thấy được hy vọng, nhìn phía Lý Thái Hành. Cái này chính thấy một lần này, nói ra, cấp 9 dị vực thần thú trái tim, cũng chỉ có cấp 9 dị vực thần thú có được. Kế hoạch chúng ta muốn phái các chiến sĩ đi săn giết cấp 9 dị vực thần thú. Các ngươi có thể đợi tộc trưởng khôi phục, chúng ta lại phái chiến sĩ đi tiếp viện các ngươi. Chính nhị nói ra. Cái này cần thời gian bao lâu? Tô Hải Ninh hỏi. Cái này không xác định chính một do dự một chút, nói ra. Vì cái gì? Bởi vì xác suất thành công rất thấp, thậm chí chưa hẳn có thể nhìn thấy một cái cấp 9 dị vực thần thú, chớ nói chi là đạt được bọn nó trái tim. Chính nhị cũng giải thích nói. Thì ra là thế. Tô Hải Ninh lập tức có chút thất lạc. Bất quá, coi như chúng ta không cách nào toàn lực trợ giúp các ngươi, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực phái ra có thể phái ra chiến sĩ đi hiệp trợ các ngươi, chỉ là không có quá nhiều. Đa tạ. Tô Hải Ninh bất đắc dĩ nói ra. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết nứt đột nhiên cuốn thành một cái vòng xoáy màu đen. Khi chính một, chính nhị nhìn thấy vòng xoáy này thời điểm, nhao nhao sắc mặt đại biến. Không tốt, là dị vực thần thú, đáng chết, bọn chúng làm sao lại xuất hiện trên mặt đất trung tiên? Chính giật mình hô một tiếng. Dị vực thần thú khu vực hoạt động, bình thường đều tại dị vực trong cấm địa, không có khả năng trốn tới. Trừ phi là kết giới bị phá, nhưng kết giới lọt vào công kích hoặc là bị phá, bọn hắn đều có thể cảm giác được. Có thể một điểm động tĩnh cũng không có, đây cũng quá kỳ quái. Đi chính một, chính nhị đã không lo được để ý tới Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh. Bọn hắn nhanh chóng bay khỏi, hướng phía tộc trưởng chỗ ở mà đi. Chương 1404 vòng xoáy màu đen, 1, chương 1404 vòng xoáy màu đen, 1, trung thiên, cái kia nguyên bản bình tĩnh không gian, đột nhiên bị một cái vòng xoáy màu đen đánh vỡ. Vòng xoáy này như là một cái thông đạo thần bí, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đây chính là dị vực thần thú giáng lâm dấu hiệu, cái kia cỗ thần bí mà lực lượng cường đại, phản phất tại tuyên cáo một trận phong bạo tiến đến. Chính nhất cùng chính nhị tại vòng xoáy màu đen xuất hiện trong nháy mắt, không chút do dự bỏ xuống Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh hai thần, cấp tốc tiến về tiêu chỗ ở Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh lẫn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Ngươi biết dị vực thần thú sự tình sao? Lý Thái Hành nhẹ giọng dò hỏi. Tô Hải Ninh khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra, vẹn vẹn nghe nói qua, cũng không tự mình được chứng kiến. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kính nể, dị tộc thần một mực ở tại trung thiên, cùng ngoại giới ngăn cách, đời đời kiếp kiếp đều cùng dị vực thần thú chiến đấu. Tô Hải Ninh trong giọng nói tràn đầy cảm khái, trong mắt của ta, bọn hắn mười phần vĩ đại nhưng mà, lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt của hắn toát ra một cố không nói ra được cảm giác mất mát. Ngẫm lại dị tộc thần cỡ nào đoàn kết, mà chúng ta những người này tộc thần, lại lục đục với nhau, ngay tại phương Tây thần tộc xâm lấn thời khắc, thế mà còn làm lên làm phản. Tô Hải Ninh hồi tưởng lại biết được tin tức này thời điểm, loại kia trận mắt hốc mồm chấn kinh ý nguyên rõ mồn một trước mắt. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lý Thái Hành nhìn chăm chú vòng xoáy màu đen kia. Thông qua vòng xoáy, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, ngay tại xé rách hư không, muốn giáng lâm tới đất trung thiên. Lấy hiện tại trung thiên tình huống, coi như có thể chấn áp đầu này dị vực thần thú, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà lại, đây là đợt thứ nhất, Lý Thái Hành nhẹ nhàng suy tính một phen, phía sau càng có nhiều cái ba thứ, thẳng đến trung thiên hoàn toàn luân hãm. Xem ra, ta phải xuất thủ tương trợ bọn hắn, không phải vậy dị tộc này thần thú không được mấy trăm năm, liền phải hoàn toàn diệt tộc. Đồng thời, những dị vực này thần thú sẽ phá vỡ trung thiên phong ấn, xâm lấn đến thần giới. Đến lúc đó cùng phương Tây thần tộc cùng một chỗ, đối phó phương Đông thần tộc, từng bước xâm chiếm phương Đông thần tộc. Vài tỷ năm sau, phương Đông thần tộc hủy diệt, trên đời cũng chỉ còn lại có một cái phương Tây thần tộc, lại không phương Đông thần tộc. Lý Thái Hành suy tính ra kết quả, để trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác cấp bách. Mặc dù mấy trăm năm, hoặc là vài tỷ năm nhìn dài đằng đẵng, nhưng những thời giờ này, đối với thần tới nói, lại có vẻ mười phần cấp bách. Bọn hắn nhất định phải hiện tại liền chuẩn bị đứng lên. Đi. Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh thân hình lóe lên, bay về phía dị vực thần thú sắp giáng lâm địa phương. Khi bọn hắn đến lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nơi này đã tụ tập đại lượng dị tộc thần, bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm túc, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên không vòng xoáy màu đen. Mạnh nhất dị tộc thần cấp đường đạt đến cấp 8 thần, hết thảy có 12 vị. Bọn hắn đứng ở nơi đó, phản phất 12 tòa không thể dung chuyển ngọn núi, tản ra cường đại uy áp. Mỗi một vị cấp 8 thần đều thân mang đặc biệt phục sức, trang phục ấy bên trên thêu lên đồ án thần bí. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà sắc bén, phản phất hai thanh lợi kiếm, có thể xuyên thấu hết thảy chướng ngại. Cấp 7 thần cũng có hơn 100 vị, bọn hắn bay chúng quanh tại cấp 8 thần chúng quanh, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Những này cấp 7 thần đồng dạng thân mang hoa lệ phục sức, khác biệt chính là phục sức của bọn họ nhan sắc càng thêm tinh diễm, đồ án càng thêm phức tạp.
Trong tay của bọn hắn cầm các loại thần khí bên trên lóe ra quang mang thần bí, phản phất tại chờ đợi một trận đại chiến tiến đến. Nam, cấp 6 thần tắc là đạt đến kinh người mười mấy vạn vị. Bọn hắn thân mang thống nhất chiến giáp, trên chiến giáp đường vân, lóe ra quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Bọn hắn chỉnh tề sắp hàng, tạo thành một cái cự đại phương trận, cố khí thế kia phản phất có thể xông phá chân trời. Về phần cấp 5 thần phía dưới, số lượng cũng có mấy triệu chi cự. Bọn hắn mặc dù thực lực yếu kém, hơn nữa còn là vị thành niên dị tộc thần. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt, đồng dạng tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí, chuẩn bị tùy thời vì bảo vệ trung tiên mà chiến. Nhưng đây đã là dị tộc thần tất cả mọi người miệng. So với toàn bộ phương Đông thần tộc mấy trăm tỷ nhân khẩu, cái này hơn 1 triệu nhân khẩu dị tộc thần, thật không đủ thành đạo. Những dị tộc này thần cũng phát hiện Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh. Nhưng gặp bọn họ hai một cái là cấp 3 thần, Lý Thái Hành mặc dù nhìn không thấu, nhưng bọn hắn đoán chừng Lý Thái Hành dùng thứ gì che cản tự thân tu vi. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên, bọn hắn cũng không có đem Lý Thái Hành, Tô Hải Ninh coi là chuyện đáng kể. Huống chi, là chính nhất, chính nhị thả bọn họ tiến đến. Cho nên, bọn hắn cũng không để ý tới, mà là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên không vòng xoáy màu đen. Bảy trận, một vị cấp 8 thần cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, truyền khắp toàn bộ không gian. Trong thanh âm kia ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất có thể rung động thiên địa. Là phía dưới, như bài sơn đảo hải hồi phục vang lên. Dị tộc các thần dựa theo quy luật nhất định, cấp tốc hành động, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Cửu trọng thiên đại trận, khải. Trận pháp này uy lực có thể so với cửu thần cấp đỉnh phong, có được tiếp cận thần vương uy lực. Chương 1404 vòng xoáy màu đen 2, chương 1404 vòng xoáy màu đen 2, Tô Hải Ninh chỉ cảm thấy sắp bị ép tới không thở nổi, không còn dám cùng trận pháp đem xem. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Thật mạnh trận pháp, phải biết, chúng ta đại tướng quân đều không có cho ta loại này đáng sợ lực các bách. Tô Hải Ninh thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lý Thái Hành ngược lại là 10 phần bình tĩnh, hắn quét mắt một chút từ hơn 100 vạn dị tộc thần tạo thành trận pháp. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này, hắn cũng biết, bọn hắn không cách nào phái ra quá đánh nữa sĩ trợ giúp nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cũng rất thiếu nhân thủ. Lúc này, dị tộc thần nếu có thể thân xuất biệt thủ, thật là dốc hết toàn lực. Lý Minh, đây chính là dị tộc thần cựu trọng thiên đại trận. Tô Hải Ninh nhẹ nhàng nói ra. Cựu trọng thiên đại trận là thông qua trùng điệp tất cả dị tộc thần thực lực, đem nguyên bản chỉ có cấp 8 thần chiến lược mạnh nhất bọn hắn, tăng lên tới tiếp cận thần vương chiến lược. Mà chủ yếu lo liệu trận pháp chi thần, tự nhiên là thực lực mạnh nhất vị kia. Mà hắn cũng muốn cùng xâm lấn đến bọn hắn trung thiên dị vực thần thú, đại chiến một trận. Ô. Lúc này, một đạo cực độ âm thanh vang dội từ trong vòng xoáy màu đen mặt truyền ra. Thanh âm kia điếc màng những người, đau đầu người khác muốn nước. Phản phất vô số chỉ manh thú đang gầm hét, lại như thiên lôi tại bên mình. Thanh âm chỗ đến, không khí đều phản phất tại run rẩy. Nhưng những dị tộc này thần đã sớm bố trí tốt cựu trọng thiên đại trận, cho nên dị tộc thần cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Bọn hắn y nguyên đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vòng xoáy màu đen. Ngược lại là Tô Hải Ninh chăm chú bịt lấy lỗ tai, có chút không chịu nổi cái kia đáng sợ sóng âm công kích. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể khẽ run. Nếu không phải Lý Thái Hành tại thời khắc mấu chốt che lại hắn, làm không tốt hắn đều muốn bị thương nặng. Một lát sau, chỉ gặp tên kia bị cựu trọng thiên đại trận ra chỉ cấp 8 thần nộ giết gào, bay về phía vòng xoáy màu đen. Hét giận dữ thân ảnh tựa như tia chớp, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trên người hắn tản ra khí tức cường đại, khí tức kia phảng phất có thể xé rách hư không. Lại tại lúc này, một cái đầu rồng dữ tợn từ trong vòng xoáy màu đen mặt chui ra ngoài. Đầu rồng kia to lớn vô cùng, trường dài mấy chục mét. Trên đầu rồng hai con mắt lóe ra hào quang màu xanh, như là hai viên bảo thạch to lớn. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Sau đó là nó toàn bộ thân hình, khoảng chừng mấy trăm mét, trên thân mọc ra hai cánh, toàn thân trải rộng lân giáp, là một đầu màu xanh cự long. Cự long kia thân thể khổng lồ mà bí vũ, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra quang mang thần bí, phảng phất là do cứng rắn nhất kim loại chế tạo thành. Cấp 8 mắt xanh cự long, hét giận dữ nhìn thấy đằng sau, mười phần kinh thường nói, dám vào xâm trung tiên, đi chết đi. Hét giận dữ huy động trường thương, đâm về mắt xanh cự long. Trường thương của hắn lóe ra quang mang màu vàng, quang mang kia như là thái dương bình thường lóa mắt. Trường thương chỗ đến, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng vang. Xưa nay chưa thấy thương. Lập tức, trên thân bắn ra một vệt kim quang, tạo thành một cái cự đại hư ảnh hình người, chừng cao mấy chục mét. Hư ảnh cùng hét giận dữ một thương, giơ trường thương màu vàng, đâm về phía mắt xanh cự long. Quanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt. Mắt xanh cự long ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, bị đánh chết tại chỗ. Cự long kia thân thể trong nháy mắt phá thoái, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát trên không trung. Thật mạnh. Tô Hải Ninh sợ hãi thán nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính nể cùng kinh ngạc. Vẹn vẹn một kích, liền đánh chết cấp 8 mắt xanh cự long. Đáng tiếc, không có cấp 9 dị vực thần thú giáng lâm, không phải vậy liền có thể thuận tiện lấy máu. Lý Thái Hành nghe được Tô Hải Ninh lời nói, lập tức có chút im lặng. Thật là cấp 9 dị vực thần thú lời nói, đoán chừng cũng không nhất định rất tốt đánh. Lý Thái Hành trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà Lý Thái Hành cũng điều tra Tiêu thương thế, căn cứ hắn kiểm tra kết quả, Tiêu là bị cấp 10 thần vực dị thú gây thương tích. Đây chính là thần vương cấp bậc, mà lại là âm độc nhất thần vương cấp bậc, cho hắn hạ nguyên rủa, lúc này mới dẫn đến hắn thành hiện tại bộ dáng này. Nếu như không có khả năng tìm về cấp 9, thậm chí là cấp 10 dị vực thần thú trái tim, chỉ sợ hắn sống không được 10 năm. Lý Thái Hành nghĩ, quyết định muốn xuất thủ giúp hắn một chút. Ở sau đó một đầu mắt xanh cự long xuất hiện thời điểm, Lý Thái Hành thi triển vô hạn tăng phúc năng lực. vô hạn tăng phúc, phá giai. Lập tức, đầu kia mắt xanh cự long tại trước mắt bao người, tiến cấp tới cấp 9 thần vực dị thú. Thấy cảnh này chúng dị tộc thần, rõ ràng đều sửng sốt một chút. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Quá tốt rồi, là cấp 9 dị vực thần thú. Một vị dị tộc thần hưng phấn mà nói ra. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, phản phất thấy được hy vọng. Đúng vậy a, có nó tại, chúng ta tộc trưởng được cứu rồi. Một vị khác dị tộc thần cũng kích động nói ra. Liền ngay cả hét giận dữ, khi nhìn đến một đầu cấp 8 mắt xanh cự long biến thành cấp 9 mắt xanh cự long đằng sau, rõ ràng cũng hết sức kinh ngạc. Trong ánh mắt của hắn lóe ra nghi hoặc cùng vẻ hưng phấn. Hắn không biết cấp 8 mắt xanh cự long tại sao lại đột nhiên đột phá đến cấp 9. Nhưng hắn biết, đầu này cấp 9 dị vực thần thú, đối với bọn hắn tới nói, là một cái cơ hội khó được. Nói không chừng, tộc trưởng của bọn họ được cứu rồi. Chương 1405 tiêu khôi phục, 1, chương 1405 tiêu khôi phục, 1, Lý Thái Hành âm thầm thi triển vô hạn tăng phúc lực lượng. Tại trợ lực của hắn phía dưới, cấp 8 mắt xanh cự long phát sinh thuế biến kinh người, thành công tiến giai trở thành cấp 9 cự thú khủng bố. Giống. Không chung, cái kia vừa mới tấn thăng mắt xanh cự long, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Thân ảnh của nó như là trong thần thoại cự linh. Thân thể cao lớn dài đến hơn ngàn mét, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra khiếp người quan mang, phảng phất không thể phá vỡ áo giáp. Hét giận dữ cầm trong tay trường thương màu vàng, trên thân tách ra kim quang, như là như mặt trời lóa mắt. Hào quang sáng chói kia, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám, chiếu sáng cả thế giới. Ha ha ha, cấp 9 mắt xanh cự long. Quá tốt rồi, nguyên bản định tổ chức các chiến sĩ đi săn giết cấp 9 dị vực thần thú, bây giờ xem ra, không cần. Hét giận dữ thanh âm trên không trung vang lên. Hắn đứng tại Cửu Trọng Thiên trong đại trận, cảm thụ được đại trận mang tới thiên thời, địa lợi cùng nhân hòa bà phương diện ưu thế. Cái này khiến hắn giao đấu cấp 9 mắt xanh cự long thời điểm, vẫn lòng tin 10 phần. Mắt xanh cự long hai mắt không gì sánh được to lớn, tản ra nguy hiểm quan mang, trên người long uy càng là hướng về bốn phía khuếch tán, cho người khác một loại thật sâu cảm giác áp bách. Thật đáng sợ, đây chính là cấp 9 tồn tại sao? Tô Hải Ninh lúc này căn bản cũng không dám lên tiền đến. May mắn, những dị tộc kia thần rất tốt, mời bọn hắn tiến nhập Cửu Trọng Thiên trong đại trận. Không phải vậy, tại loại chiến đấu cấp bậc này phía dưới, Tô Hải Ninh căn bản là nhịn không được, có thể sẽ bị song phương dư ba chiến đấu đánh chết tươi. Tô Hải Ninh cũng là lần thứ nhất cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Ánh mắt của hắn nhìn chỗ không bên trong, hét giận dữ cầm thật chặt trong tay trường thương màu vàng, trong ánh mắt để lộ ra một cố khiếp người hàn mang. Hắn hét lớn một tiếng, giết. Một tiếng này gầm thét như là kinh lôi nổ vang, rung động toàn bộ chiến trường. Xưa nay chưa thấy thương. Theo hắn la lên, thân ảnh màu vàng trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Ở phía sau hắn, xuất hiện một đạo cao mấy chục mét bóng người vàng nóng, đồng dạng giơ trường thương màu vàng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm về phía trước cấp 9 mắt xanh cự long. Lúc này, mắt xanh cự long vừa mới tấn thăng, còn chưa kịp từ lực lượng ba động cường đại kia bên trong tỉnh táo lại, liền lọt vào hét giận dữ tấn công mạnh. Giống. Nó trừng lớn cặp kia con mắt thật to, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng chấn kinh. Ngâm. Mắt xanh cự long đội vàng vỗ cánh chim to lớn kia, mỗi một lần vỗ đều mang theo trận trận cuồng phong. Nó ý đồ đem chính mình dài đến hơn ngàn mét thân hình khổng lồ kéo lên, tránh né hét giận dữ công kích. Dù cho hét giận dữ tại quái vật khổng lồ này trước mặt, giống như con kiến giống như nhỏ bé, nhưng hắn lại bộc phát ra làm cho mắt xanh cự long cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Ầm ầm. Xưa nay chưa thấy thương hung hăng đánh trúng vào mắt xanh cự long trên người lần phiến. Lực trùng kích cường đại, mang theo máu bắn tung tóe. Cái kia huyết hoa trên không trung nở rộ, như là hoa mỹ pháo hoa. Ngâm mắt xanh cự long phát ra thống khổ rên rỉ. Thanh âm quanh quẩn ở trên không, để cho người ta trong lòng run sợ. Nó tức giận vỗ hai cánh, mang theo trận trận cự phong. Những này cự phong tạo thành từng đạo bá đạo không gì sánh được gió lốc, hướng về hét giận dữ quét sạch mà đi. Hừ, hét giận dữ hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp hét giận dữ nhảy lên một cái, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, tránh đi gió lốc chính diện trùng kích. Hắn đi tới gió lốc phía trên, trong tay trường thương màu vàng lóe ra hào quang chói sáng. Lăng không một chỉ thương, hét giận dữ thần lực, hội tụ ra một đạo dài đến hơn 100 mét cự thương màu vàng. Sau đó, hắn dùng sức ném mạnh ra, cự thương màu vàng mang theo một tràng tiếng xé gió, như là một viên sao băng giống như, đánh út về phía mắt xanh cự long thân thể cao lớn kia. Mắt xanh cự long muốn tránh né, nhưng làm sao đã tới không kịp. Nó trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia cấp tốc bay tới cự thương màu vàng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bành! Lúc này mắt xanh cự long rõ ràng còn không quen trên người mình biến hóa. Nó vội vàng lại một lần nữa kéo rơi chính mình thân thể cao lớn kia, ý đồ tránh né một kích chí mạng này. Nhưng bởi vì quá mức đến gần nguyên nhân, mắt xanh cự long cái cổ bị cự thương màu vàng đánh trúng. Ầm ầm. Ngâm. Tại chỗ mang theo một mảnh huyết vụ, đồng thời truyền đến nó rên rỉ thanh âm. Hét giận dữ nắm lấy cơ hội, đối với mắt xanh cự long phát khởi cận thân công kích. 18 long hồn thương. Đi. Hét giận dữ thanh âm như tiếng sấm vang lên. Nương theo mà đến, còn có từng đợt trống rống mà hiện tiếng long ngâm, vang tận mây xanh. Giống. Chỉ gặp từng đạo long ảnh màu vàng, quấn quanh lấy cự thương màu vàng. Từ 18 cái phương hướng, như là 18 đầu như cự long đánh út về phía mắt xanh cự long. Bành bành bành. Ngâm. Mắt xanh cự long tại cái này cường đại công kích đến, thân thể phảng phất bị nhiều lần chạm kích, toàn thân máu me đầm địa, vảy rồng chốc ra, bản thân bị trọng thương. Nó thân thể cao lớn kia, rốt cuộc không chịu nổi. Toàn bộ thân hình hướng phía dưới đập xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ầm ầm. Phá diệt thí thần thương. Hét giận dữ nhắm chuẩn trên mặt đất mắt xanh cự long, hướng phía nó lại một lần nữa ném mạnh một thanh hơn 100 mét cự thương màu vàng. Thanh này cự thương màu vàng tản ra khí tức kinh khủng, so sánh với trước Lăng Không một chỉ thương, thương này phá giáp lại diện hồn. Chỉ gặp cự thương màu vàng từ không trung đánh rơi, như là thiên thần chi nộ, chúng đích mắt xanh cự long đầu lâu. Giang giáp, lập tức to lớn đầu rồng tại chỗ phá toái. Chương 1405 tiêu khôi phục 2, chương 1405 tiêu khôi phục 2, bản thân bị trọng thương mắt xanh cự long, cũng bởi vậy quỳ xuống đất không dậy nổi, một mệnh ô hô. Theo mắt xanh cự long tử vong, dị tộc thần đều hoan hô đứng lên. Hét giận dữ uy vũ. Quá tốt rồi, chúng ta thắng. Bọn hắn là chàng thắng lợi này, mà cảm thấy hưng phấn cùng tự hào. Nhưng mà, chỉ có Lý Thái Hành cảm thấy còn chưa đủ. Lấy tiêu thương thế, chỉ là đầu này cấp 9 dị vực thần thú, nhiều lắm là chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian thương thế, cũng không có cách nào hoàn toàn chữa trị. Xem ra, hay là đến lại tiếp tục. Lý Thái Hành ngẩng đầu lên, nhìn chỗ không bên trong vòng xoáy màu đen. Thế là, hắn lại một lần nữa tăng phúc vòng xoáy màu đen. Lập tức, trong vòng xoáy màu đen, truyền đến trận trận khí tức kinh khủng. Là dị vực thần thú, lại tới. Mắt thấy này, bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị lại một lần nữa chiến đấu. Mà đằng sau, lại toát ra rất nhiều cấp 8 dị vực thần thú. Lý Thái Hành khiến cái này cấp 8 dị vực thần thú cho hết giận dữ quá độ một chút. Đợi không sai biệt lắm thời điểm, lại để cho trong vòng xoáy màu đen mặt toát ra cấp 9 dị vực thần thú. Những thần thú này tản ra khí tức cường đại, để cho người ta trong lòng run sợ. Dị tộc các thần nhìn thấy những thần thú này, trong lòng lần nữa dâng lên tâm tình khẩn trương. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy hết giận dữ liên tiếp chém giết những này cấp 9 dị vực thần thú lúc, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Cũng may bọn chúng đều là từng cái xuất hiện. Không phải vậy, bọn hắn thật đúng là gánh không được. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền xuất hiện 6-7 đầu cấp 9 mắt xanh cự long thi thể. Những thi thể này chồng chất cùng một chỗ, tản ra khí tức kinh khủng. Tốt, đủ. Lý Thái Hành nghĩ thầm, những này đã đầy đủ để tiêu khôi phục bình thường, cũng có được tiếp cận thần vương thực lực. Lần này, nếu là hắn lại đụng đến thần vương, cũng dám tới đại chiến một phen. Thế là, lặng lẽ phất tay, xóa đi không trung vòng xoáy màu đen. Mà không trung vòng xoáy màu đen cũng chậm chậm tiêu tán. Nhìn thấy nó tiêu tán đằng sau, hét giận dữ cũng thở dài một hơi. Bởi vì tiếp tục đánh xuống, toàn tộc nhân đều muốn mệt chết. Mà hắn đã trải qua thời gian dài chiến đấu, 10 phần mệt mỏi. Kết thúc hét giận dữ trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng vui mừng. Hắn tranh thủ thời gian hạ xuống đi, bắt đầu lấy ra những cái kia cấp 9 mắt xanh cự long trái tim, dự định đưa chúng nó đều giao cho tộc trưởng thôn vệ. Hiện tại, tộc trưởng khôi phục cũng là bọn hắn toàn bộ dị tộc thần hy vọng. Tộc trưởng, hét giận dữ thanh âm tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Chúng ta mang đến 7 viên cấp 9 mắt xanh cự long trái tim, rốt cục có thể cho ngài chữa trị. Hắn đã phân phó tộc nhân, đem những cái kia mắt xanh cự long trái tim đều lấy ra ngoài. Những này trái tim còn tản ra ấm áp khí tức, 10 phần tươi mới. Tiêu nghe được đằng sau, cũng 10 phần cao hứng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ kích động cùng chờ mong. Quá tốt rồi, mau dẫn ta đi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng. Là, tộc trưởng, hét giận dữ dẫn theo tộc nhân, đem tiêu đái đến để đặt mắt xanh cự long trái tim địa phương. Tiêu khán chứ cái kia 7 viên trái tim to lớn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Những này trái tim tản ra lực lượng cường đại, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ. Tiêu chậm rãi duỗi ra hai tay, chạm đến lấy những cái kia trái tim. Hắn có thể cảm nhận được trong trái tim ẩn chứa sinh mệnh cường đại lực. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu những này trong trái tim lực lượng. Một cỗ cường đại năng lượng tràn vào thân thể của hắn, để hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu cùng ấm áp. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, tiêu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Những vết thương kia dần dần khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Khí huyết của hắn cũng biến thành càng ngày càng hùng hậu, khí tức cũng càng ngày càng cường đại, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Tiêu trầm tầm tại loại lực lượng cường đại này bên trong, cảm thụ được thân thể biến hóa. Thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, dần dần tiếp cận cấp 9 đỉnh phong. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Trải qua một đoạn thời gian hấp thu, Tiêu không chỉ có khôi phục thương thế, còn đem thực lực tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong, tùy thời có thể lấy đột phá đến cấp 10. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra cường đại quang mang. Hắn đứng dậy, cảm thụ được trong thân thể của mình lực lượng cường đại kia, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiêu Khán chứ hét giận dữ cùng tộc nhân, nói ra, cảm tạ các ngươi, vì ta mang đến những này cường đại trái tim. Hiện tại bổn tộc trưởng tuyên bố, bản tộc đã khôi phục lại. Mà lại, bổn tộc trưởng trở nên càng thêm cường đại, chúng ta dị tộc thần cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động, để tộc nhân cảm thấy không gì sánh được phấn chấn cùng tự hào. Hét giận dữ nhìn thấy loại tình huống này, cũng rốt cục thở dài một hơi. Dù sao, hắn chỉ là một tên cấp 8 thần, cho dù có cửu trọng thiên đại trận gia trì, cũng bất quá mới cấp 9 thần. Hắn thật chống không nổi thủ hộ toàn bộ trung thiên đánh. Tốt, chư vị tất cả giải tán đi, mặt khác, hét giận dữ, ngươi lần này làm rất tốt. Tiêu tán dương một thanh hét giận dữ, để hắn có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Đa tạ tộc trưởng. Tiêu sau đó lại nói chính một, chính nhị. Tại, chính một, chính nhị nhanh chóng đi tới trước người hắn. Điều tra một chút vòng xoáy màu đen xuất hiện nguyên nhân. Là, chính một, chính nhị lập tức liền rời đi. Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh cũng đi hướng Tiêu, chuẩn bị muốn cùng hắn trao đổi một chút, liên quan tới trợ giúp mới trở về cứ điểm sự tình. Tiêu nhìn thấy bọn hắn, hướng phía bọn hắn lộ ra mỉm cười, ra hiệu bọn hắn đi thạch ốc đàm luận. Chương 1406 trong nhà đá nghị sự, 1, chương 1406 trong nhà đá nghị sự, 1, Trung Thiên. Một tòa nhìn như phổ thông thạch ốc, lặng lặng đứng sừng sững. Trong thạch ốc lại có càn khôn khác. Khi Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh đi theo Tiêu Nhất Khởi bước vào thạch ốc một khắc này, trước mắt hiện ra cảnh tượng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Trước đó,
nơi này chỉ là đơn sơ một gian thạch úc. Thô ráp vách đá, đơn giản bố trí, cho người ta một loại chất phác mà đơn điệu cảm giác. Nhưng mà, bây giờ lại bày biện ra làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Chỉ gặp trong thạch úc, lại là một phen khác thế giới. Một mảnh xanh mượt bãi cỏ, như màu xanh lá thảm nung giống như trải rộng ra, tươi non cây cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Trên cỏ, tô điểm lấy đủ mọi màu sắc hoa nhỏ, bọn chúng như là sáng chói như bảo thạch, tỏa ra hoa mỹ hào quang, là mảnh bãi cỏ này tăng thêm một vòng sinh động sắc thái. Cách đó không xa, một mảnh hồ nước tựa như một mặt tấm gương khổng lồ, mặt hồ bình tĩnh phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, đẹp không sao tả xiết. Nước hồ thanh tịnh tới đáy, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy con cá ở trong nước vui sướng tới lui, nổi lên từng vòng gợn sóng. Bên hồ, liễu rủ lưu luyến, cành liễu múa may theo gió, phảng phất từng vị yêu nhã vũ giả, là mảnh hồ nước này tăng thêm một phần ôn nhu. Tại bãi cỏ cùng hồ nước ở giữa, một chỗ đình đài lặng lặng đứng lặng lấy. Đình đài tạo hình phong cách cổ xưa trang nhã, phi diêm đấu củng, giường cột chạm trổ, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Đình đài trung quanh trưng bày một chút kỳ hoa dị thảo, hương hoa bốn phía, để cho người ta say mê trong đó. Bên cạnh còn có một chỗ nhà gỗ ngoại quan ngắn gọn hào phóng, cùng chung quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể, lộ ra mười phần ưu tĩnh, thanh nhã. Tô Hải Ninh nhìn thấy đây hết thảy sau, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem bốn phía, phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Hắn gãi đầu, có chút mê mang mà nhìn xem bốn phía, tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương. Cái này, đây là nơi nào? Hắn tự lẩm bẩm, hắn nhớ kỹ, bọn hắn tiến vào thạch cốc đi. Chỗ ở chỉ là một cái chỗ ở, có thể tùy tâm sở dục thôi. Tiêu nhìn thấy Tô Hải Ninh bộ dáng, không khỏi mỉm cười nói, thì ra là thế. Tô Hải Ninh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cũng hiểu được. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, những đại lão này quả nhiên có độc đáo tâm tình. Lười biếng thời điểm, mười phần tùy ý, để hết thảy đều lộ ra như vậy chất phác đơn giản. Mà có nhàn tình nhã trí thời điểm, liền sẽ tỉ mỉ đi bố trí hết thảy, sáng tạo ra xinh đẹp như vậy cảnh tượng. Đến, chúng ta đi đỉnh đài bên kia trò chuyện đi. Tiêu yêu thỉnh đạo. Thanh âm của hắn ôn hòa mà hữu lực, để cho người ta không tự chủ được muốn nghe theo sắp xếp của hắn. Tốt. Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh đi theo Tiêu sau lưng, cùng đi đến đỉnh đài chỗ. Trong đỉnh đài, trưng bày một tấm đẹp đẽ bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Tiêu nhất phất tay, thần kỳ một màn phát sinh. Một chút thần quả xuất hiện tại một cái óng ánh trong khay ngọc, những thần quả này tản ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Còn có một bầu rượu ngon hương khí tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta say mê. Tiêu cấp ba người bọn họ đều đổ rượu ngon, nhân tiện nói, nghe chính một, chính nhị nói, các ngươi là đi cầu viện binh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng cùng tò mò. Không sai. Tô Hải Ninh gật gật đầu, nét mặt của hắn nghiêm túc mà chăm chú. Ân, tình huống bên ngoài cùng chúng ta dự đoán có chút không giống. Tiêu nghĩ nghĩ, lại nói có thể lại nói cụ thể một chút không? Tiêu Kỳ thật sớm đã phỏng đoán qua ngoại giới vấn đề. Tại phỏng đoán của hắn phía dưới, Phương Đông thần tộc hẳn là còn có thời gian mấy chục năm mới có thể lọt vào Phương Tây thần tộc xâm lấn. Nhưng là, chuyện này hắn cũng không có nói cho ngoại giới, mà là nói cho tộc nhân của hắn. Hắn làm như thế nguyên nhân, là hy vọng tại chính mình thời điểm chết, có thể làm cho mọi người nhớ kỹ ước định này. Đến lúc đó, coi như bỏ trung tiền, cũng muốn hiệp trợ Phương Đông thần tộc, thủ hộ Phương Đông thần tộc. Chỉ là, đến lúc kia, bọn hắn liền trở nên không nhà để về. Thậm chí, hắn cảm thấy mình lần này tuyệt đối sống không được 10 năm. Nhưng bây giờ, hết thảy lại cải biến. Cái kia vấn đề nhất định là xuất hiện ở trước mắt Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh trên thân. Dù sao, Tiêu Khả là có biết trước tương lai năng lực. Chỉ là, khi Tiêu nhìn qua Lý Thái Hành cùng Tô Hải Ninh lúc, hắn nhìn ra Tô Hải Ninh, lại nhìn không thấu Lý Thái Hành. Cho nên, Tiêu cơ bản có thể xác định, mình có thể sống sót, Lý Thái Hành khả năng lớn nhất. Có thể. Sau đó, Tô Hải Ninh đem phương hồi yếu tắc tình huống, kỹ càng cùng Tiêu nói một lần. Hắn đem vương hồi yếu tắc thế cục, khốn cảnh cùng nhu cầu của bọn hắn từng cái trình bày. Tiêu Nhất bên cạnh lắng nghe, một bên gật gật đầu. Đồng thời, ánh mắt của hắn mười phần chuyên chú, phản phất tại tự hỏi cái gì trọng đại vấn đề. Sự tình chính là dạng này. Tô Hải Ninh sau khi nói xong, nhìn xem Tiêu, chờ đợi hắn đáp lại. Tiêu chíu cao mày, ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải đoạt lại Phương Trung Thành. Phương Trung Thành dù sao cũng là phương hồi yếu tắc hậu viện. Nếu là một mực trông cậy vào Trung Tiên trợ giúp, cũng không thực tế. Bởi vì Trung Tiên bản thân liền cằn cỗi, không có cái gì tài nguyên. Để cho chúng ta ra một số người lực, hay là không có vấn đề. Nhưng để cho chúng ta cung cấp vật tư, đó là sự tình không có khả năng. Chương 1406 trong nhà đá nghị sự, 2, chương 1406 trong nhà đá nghị sự, 2, xác thực. Tô Hải Ninh cũng minh bạch Phương Trung Thành tầm quan trọng. Hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Thế nhưng là, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thám tử, lại có thể làm đến thứ gì đâu. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng mê mang. Tiêu nhìn thoáng qua Lý Thái Hành, hỏi, Lý huynh đệ, ngươi có ý nghĩ gì? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Sát thực muốn đoạt lại Phương Trung Thành. Thứ nhất có thể cho Phương hồi yếu tắc cung cấp vật tư, thứ hai có thể cung cấp binh lực trợ giúp. Lý Thái Hành lời nói đơn giản rõ ràng, lại tràn đầy trí tuệ. Tô Hải Ninh lại cười khổ nói, nhưng chúng ta căn bản vô lực đi đoạt lại Phương Trung Thành a. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn không phải không nghĩ tới đoạt lại Phương Trung Thành, nhưng bây giờ Phương hồi yếu tắc đại quân bị Thiên Sứ tộc dây dưa đến xích sao. Bọn hắn coi như muốn xuất binh Phương Trung Thành, cũng vô pháp làm đến. Không phải vậy, thành chủ gặp phải thời điểm nguy hiểm, bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới muốn đi trợ giúp thành chủ. Nhưng thành chủ không chịu để cho bọn hắn trợ giúp bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là có Thiên Sứ tộc nhìn chằm chằm.
Nếu như bọn hắn liều lĩnh đi trợ giúp Phương Trung Thành, hoặc là đoạt lại Phương Trung Thành, cái kia rất có thể sẽ dẫn đến Phương Hồi yếu tắc luân hãm. Thậm chí, bởi vì Phương Trung Thành chi tranh, để Thiên Sứ tộc thừa lúc vắng mà bảo, hậu quả kia thì càng nghiêm trọng. Lý huynh đệ, ta dự định xin ngươi xuất lĩnh tộc nhân của ta, đi đoạt lại Phương Trung Thành, ngài thấy thế nào? Tiêu đối với Lý Thái Hành nói ra. Có thể. Lý Thái Hành gật gật đầu, không chút do dự đồng ý. Trung Tiên dị tộc thần thực lực cực kỳ cường hãn, có bọn hắn có thể rất nhanh liền đoạt lại Phương Trung Thành. Cái kia đến lúc đó, ngài chính là thành chủ. Tiêu trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng hy vọng. Ân. Lý Thái Hành cũng không có cự tuyệt. Tốt. Tiêu nhãn thần sáng lên, nói vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Ân. Tô Hải Ninh gặp hai người một sướng một họa, rất nhanh liền quyết định Phương Trung Thành sự tình, lập tức trợn mắt hốt mồm. Các ngươi đây là làm gì? Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ha ha, đương nhiên là đàm luận chiến sự. Tiêu cười nói. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền tiến nhập quá trình. Trung Thiên sẽ phái ra lấy Nộ Khiếu làm chủ dị tộc thần, trợ giúp Lý Thái Hành đoạt lại Phương Trung Thành, cũng để cử Lý Thái Hành là thành chủ. Lý Thái Hành thì là đến mức hoàn toàn nắm giữ Phương Trung Thành, đưa nó thành lập trở thành trợ giúp Phương Hồi yếu tắc trọng yếu thành thị. Sau đó, bọn hắn suy nghĩ thêm như thế nào trợ giúp Phương Hồi yếu tắc sự tình. Bởi vì Phương Hồi yếu tắc trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không luân hãm, nhưng Phương Trung Thành nguy cơ lại nhất định phải nhanh giải quyết. Dù cho Trung Thiên trợ giúp tiến về Phương Hồi yếu tắc, cũng chỉ bất quá đưa đến lửa đổ thêm dầu hiệu quả. Dạng này là chỉ ngọn không chỉ gốc, chỉ có cầm xuống Phương Trung Thành mới có thể vững chắc tiền tuyến, bảo vệ Phương Đông thần tộc môn hộ. Tô Hải Ninh đối với bọn họ hai nghĩ nhiều như vậy, nhưng nghe bọn hắn giảng đằng sau, cũng cảm thấy mười phần có đạo lý. Cái kia, cần ta làm sao phối hợp? Tô Hải Ninh dò hỏi. Hắn cảm thấy, chính mình cũng không thể sau khi lại tới đây, cái gì cũng không làm đi. Tiêu vọng hướng Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nói ra, nếu như Trung Thiên xuất binh, vậy ta ba ngày sau đó, sẽ trợ giúp Phương Hồi yếu tác. Tốt. Tô Hải Ninh gật gật đầu, nói vậy ta trước tạm thời đi theo các ngươi đi, đến lúc đó liền mang theo viện quân cùng một chỗ, lại trở về cứ điểm. Tô Hải Ninh cảm giác, đi theo Lý Thái Hành cùng Tiêu sau lưng, kỳ thật cũng không có cái gì không tốt, dù sao về thời gian rất sung túc. Ân, có thể. Lý Thái Hành gật gật đầu, đồng ý ha ha, đà tạ Lý huynh. Tô Hải Ninh bảo đảm nói, đến lúc đó nếu có cần, nhưng bằng bàn giao. Ân, tốt. Sau đó, bọn hắn thương nghị rất nhiều vấn đề. Rất nhanh, bọn hắn liền nói xong hết thảy. Tiêu cũng gọi tới Nộ Khiếu, gặp qua tộc trưởng. Ân, kể từ hôm nay, ngươi đốt lên 500 danh tộc bên trong trưởng thành tử đệ, đi theo Lý huynh, nghe theo sắp xếp của hắn. Tốt, tộc trưởng. Nộ Khiếu cũng cùng Lý Thái Hành quen biết một phen. Sau đó, Lý Thái Hành để hắn mang theo 500 tên dị tộc thần. 500 tên xác thực đã đủ rồi. Phải biết, cái này 500 tên dị tộc thần, tất cả đều là cấp 5, cấp 6, càng có Nộ Khiếu vị này cấp 8 thần tại. Cầm xuống Vương Trung Thành, vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Mà hết thảy này, cũng muốn may mắn mà có Tiêu đột phá cùng khôi phục. Không phải vậy, nhiều lắm là cho ngươi chen một chút 3, cấp 4 thần, mà lại khả năng đều không có bao nhiêu cái. Đình đài trung quanh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến trận trận hương hoa. Nước hồ tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra quang mang màu vàng, đẹp không sao tả xiết. Trong thạch ốc thương nghị cũng thuận lợi kết thúc. Lý Thái Hành mang theo Tô Hải Đình, Nộ Khiếu cùng 500 tên dị tộc thần tử đệ, cùng một chỗ cùng Tiêu cáo biệt. Bọn hắn cùng rời đi Trung Tiên, tiến về Phương Trung Thành. Tộc trưởng, làm sao để Nộ Khiếu đại nhân cũng đi a? Ngươi không hiểu, chúng ta dị tộc thần thiếu người ta một cái thiên đại ân tình. Tiêu vọng lấy Lý Thái Hành thân ảnh đi xa, không khỏi cười khổ nói, nếu là có thể lời nói, hắn đều muốn tự mình đi theo Lý Thái Hành. Hắn nhìn không thấu Lý Thái Hành, nhưng có thể nhìn ra Lý Thái Hành thật rất mạnh. Chương 1407 đoạt lại Phương Trung Thành, 1, chương 1407 đoạt lại Phương Trung Thành, 1, Lý Thái Hành cùng Nộ Khiếu, Tô Hải Ninh cùng 500 tên cấp 5, cấp 6 dị tộc thần chiến sĩ. Rời đi Phương Trung Thiên sau, khí thế hung hăng hướng phía Phương Trung Thành xuất phát. Thời khắc này Phương Trung Thành đã hội tụ đông đảo thần tộc. Nhất là cái kia thần bí phủ đệ truyền thuyết, giống như một khối cường đại nam châm, hấp dẫn tới không ít thực lực mạnh mẽ thần tộc. Trong đó không thiếu cấp 6, cấp 7 thần giả. Những này thần tộc đi vào Phương Trung Thành sau, không có chỗ nào mà không phải là bị tòa phủ đệ kia hấp dẫn, nhao nhao ngừng chân quan sát. Nhưng mà, tòa phủ đệ này phảng phất bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ. Vô luận là ai, chỉ cần mưu toan xâm nhập trong đó, kết cục không phải tử vong chính là bị chuyển tống rời đi. Khi Lý Thái Hành xuất lĩnh lấy dị tộc thần chiến sĩ, đến Phương Trung Thành lúc, Phương Trung Thành bọn thủ vệ tại phát hiện bọn hắn đằng sau, vậy mà lựa chọn không thêm vào ngăn cản. Đây cũng không phải là bọn thủ vệ bỏ rơi nhiệm vụ, mà là bọn hắn thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì cái kia thần bí phủ đệ sự tình, đưa tới đại lượng từ bên ngoài đến thần tộc. Những này thần tộc thực lực đều cực kỳ khủng bố, để thành vệ quân lâm vào cực kỳ gian nan hoàn cảnh. Bởi vậy, vì không đắc tội những tồn tại này, đối với những cái kia thực lực cường hãn, hoặc là số lượng đông đảo thần tộc, thành vệ quân chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con, chỉ cần bọn hắn không ở trong thành náo sự, liền tùy ý bọn hắn tự do hành động. Kể từ đó, đã từng nghiêm ngặt chấp hành Phương Trung Thành cấm phi quy định, bây giờ đã thủng rông kêu to. Phương Trung Thành đến. Tô Hải Ninh thanh âm vang lên, trong lời nói mang theo một tia kinh ngạc. Hắn đồng thời cũng phát hiện, bọn hắn vậy mà như thế thuận lợi từ không trung bay vào Phương Trung Thành, cái này khiến hắn có chút giật mình. Kỳ quái, phương này Trung Thành không phải cấm bay sao? Vì cái gì chúng ta sẽ như thế thuận lợi tiến vào? Tô Hải Ninh lòng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Hiện tại thành chủ cùng trước kia thành chủ so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Lý Thái Hành vọng lên trước mắt Phương Trung Thành, nói ra, hiện tại Phương Trung Thành đến, ta phân phối một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, trực tiếp đoạt lấy phủ thành chủ, việc này do ta xuất lĩnh 100 tên chiến sĩ tiến đến. Nhiệm vụ thứ hai, tiêu diệt Phương Trung Thành ngũ đại gia tộc, theo thứ tự là Trần gia, Liêu gia, Triệu gia, Lã gia cùng Lý gia. Việc này liền giao cho Tô Minh, ngươi dẫn theo 300 tên chiến sĩ, cùng đi diệt bọn hắn. Lý Thái Hành vọng hướng Tô Hải Ninh. Tô Hải Ninh đối với cái này ngũ đại gia tộc vị trí như lòng bàn tay. Lại thêm có 300 tên dị tộc thần chiến sĩ, hắn hoàn toàn chắc chắn. Tốt, Lý Minh. Tô Hải Ninh đáp ứng xuống. Nhiệm vụ thứ ba, phá hủy dấu ở Phương Trung Thành dưới mặt đất cung. Việc này giao cho Nội Hiếu. Ngươi dẫn theo còn lại 100 tên chiến sĩ, tiến về tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, cũng giải cứu ra bên trong bị bắt tân thần. Lý Thái Hành ánh mắt chuyển hướng Nội Hiếu. Tốt, Lý công tử. Nội Hiếu đáp lại nói. Sau đó, bọn hắn chia ra ba đường, bắt đầu hành động. Lý Thái Hành xuất lĩnh 100 tên dị tộc thần chiến sĩ, hướng thẳng đến phủ thành chủ bay đi. Tô Hải Ninh dẫn đầu 300 dị tộc thần, hướng phía ngũ đại gia tộc phương hướng mau chóng bay đi. Mà Nội Hiếu thì dẫn theo còn lại 100 tên chiến sĩ, thẳng hướng dưới mặt đất cung. Bọn hắn hành động cấp tốc mà quả quyết, không có gây nên quá nhiều chú ý dù sao. Tại trong đoạn thời gian này, thường xuyên có thần tộc từ không trung tiến vào trong thành. Chỉ cần xuất hiện trên không trung thần tộc, đều là thực lực tương đối tồn tại cường đại. Lý Thái Hành đi tới Phương Trung Thành thành chủ phụ trên không. Phương Trung Thành tất cả thần nghe, bản thân Lý Thái Hành tuyên bố, ngũ đại gia tộc liên hợp thiên sứ tộc, phản bội Phương Đông thần tộc. Bản thân đem thủ tiêu bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn, trở thành Phương Trung Thành tân thành chủ. Đồng thời hiệp trợ mới trở về cứ điểm, cùng một chỗ phòng thủ Phương Đông thần tộc môn hộ. Lý Thái Hành thanh âm truyền khắp toàn bộ Phương Trung Thành. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ chúng thần phản ứng, trực tiếp thẳng hướng phụ thành chủ. Giết cho ta. Thanh âm của hắn như là một tiếng sét ở trên bầu trời nổ vang. Nộ Khiếu cùng Tô Hải Ninh cũng dẫn theo riêng phần mình đội ngũ, thẳng hướng mục tiêu của mình. Lập tức, toàn bộ Phương Trung Thành một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào? Lại phải nhắc lên chiến tranh rồi sao? Tên kia là ai a? Chúng thần bọn họ nhao nhao nghị luận, bọn hắn đều bị biến cố bất thình lình làm chấn kinh. Bọn hắn phát hiện Lý Thái Hành còn có rảnh rỗi bên trong 500 dị tộc thần. Trong đó một chút thần nhận ra những dị tộc kia thần, hoảng sợ nói, lại là dị tộc thần. Cái gì? Là trung thiên dị tộc thần sao? Đối với ông trời ơi, dị tộc này thần chạy thế nào đi ra tranh quyền đoạt thế? Bọn hắn không phải một mực chấn thủ trạm đất trung tiên, rất ít đi ra sao? Không rõ ràng a. Chúng thần bọn họ đều bị cái này dị biến làm ngộng. Cùng lúc đó, ngũ đại gia tộc cũng ngộng. Cái quái gì? Chúng ta khi nào cấu kết tiên sứ tộc? Đáng chết, đây là ai? Tên kia là cái gì thần? Hừ, vô chi tiểu nhi, cũng dám nhìn trộm phụ thành chủ, muốn chết. Các đại gia tộc cũng nhao nhao hưởng ứng, đồng thời phái ra binh lực tiến về đối phó dị tộc thần. Chương 1407 đoạt lại Phương Trung Thành 2. Chương 1407 đoạt lại Phương Trung Thành 2. Chỉ là khi bọn hắn xác định đối thủ của mình lại là dị tộc thần lúc, lập tức đều luống cuống. Như thế nào là dị tộc thần? Xong đời, chúng ta làm sao có thể là đối thủ? Phải biết, gia chủ của bọn hắn cũng bất quá mới cấp 5 thần. Đối diện một tên linh quèn, đều là cấp 5 thần thực lực. Mà lại, trung thiên đi ra dị tộc thần thực lực cường hãn, đồng cấp căn bản là vô địch tồn tại. Phủ thành chủ bọn thủ vệ đều luống cuống. Chúng ta thời gian thái bình a, làm sao khó như vậy a? Chúng ta đầu hàng đi. Một chút lao thủ vệ bọn họ, đều muốn khóc. Phủ thành chủ này mấy lần đổi chủ, thực tình không dễ. Bọn hắn cũng định, một khi đánh nhau, bọn hắn liền đánh xì dầu. Mà lúc này, tân nhiệm thành chủ Trần Cung Minh mang theo một đám Trần gia cao thủ, nhìn qua lăng không mà đến Lý Thái Hành các loại thần. Lớn mật, người ra sao thần? Cũng dám đối với phủ thành chủ bất kính, một tên Trần gia trưởng lão chỉ vào Lý Thái Hành khiển trách quá mắng. Lý Thái Hành không thèm để ý đối phương, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường. Cho ta tiêu diệt bọn hắn. Là, dị tộc thần chiến sĩ bọn họ, như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, thẳng hướng phủ thành chủ. Lên cho ta. Trần Cung Minh mấy người cũng phóng tới dị tộc thần. Kết quả, lấy thực lực của bọn hắn, ở đâu là dị tộc thần đối thủ? Rất nhanh, xông lên bao nhiêu chết bao nhiêu. Lý Thái Hành cũng thẳng hướng tân thành chủ Trần Cung Minh. Phúc. Trần Cung Minh đều không có kịp phản ứng, đầu lâu liền bị Lý Thái Hành chém xuống. Lý Thái Hành phi hướng trên không, thân ảnh của hắn như là một vị vô địch chiến thần, sừng sững tại đám mây. Tất cả thần nghe, bản thần đã chém Trần Cung Minh, lập tức lên, bản thần là tân thành chủ. Người không phục, có thể tới khiêu chiến bản thần ở đây chờ lấy. Thanh âm của hắn vang dội mà uy nghiêm, tràn đầy bá khí. Lập tức liền có một ít thần thẳng hướng Lý Thái Hành. Lý Thái Hành cầm trong tay trường kiếm, tới một cái giết một cái. Lập tức, xông đi lên thần, cũng nhao nhao vẫn lạc. Không cần trong một lát, liền đã có mấy chục tên thần bị Lý Thái Hành chém giết. Trong đó, càng có một tên cấp 6 thần. Ngay cả cấp 6 thần đều bị chém giết, huống chi mặt khác thần. Xem ra đã mất thần lại ứng chiến, vậy liền nghe cho kỹ, bản thành đã là Phương Trung Thành thành chủ. Sau đó, bản thần sẽ diệt ngũ đại gia tộc, cùng cầm ra dấu ở Phương Trung Thành thiên sứ. Sau đó, tại Tô Hải Ninh chỉ dẫn phía dưới, ngũ đại gia tộc tuần tự lọt vào 300 tên dị tộc thần chiến sĩ tập kích. Bọn hắn vô luận phái ra bao nhiêu thủ hạ đến chặn đường, đều ngăn cản không nổi những này như là hung thú giống như dị tộc thần. Ngũ đại gia tộc cũng không có chống bao lâu, liền trước sau bị diệt. Ngũ đại gia tộc gia chủ bọn họ càng là từng cái đất bị bắt, mà dưới mặt đất trong cung, Nộ Khiếu đột nhiên giết vào, để tiên sinh có chút trở tay không kịp. A! Đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, cũng kinh động đến trong này thần. Có người xâm nhập, nhanh cản bọn họ lại. Bọn thủ vệ xông đi lên, huy động lên vũ khí trong tay, thẳng hướng Nộ Khiếu cùng phòng ngự của hắn. tại Nộ Khiếu chỉ huy cùng hiệp trợ phía dưới, dưới mặt đất kia trong cung không ai cả nổi. Mặc dù dưới đất này trong cung có rất nhiều bẫy dập, thậm chí trận pháp loại hình, nhưng bọn hắn vẫn là bị Nộ Khiếu phá mất. Nộ Khiếu cấp 8 thực lực còn tại đó, đơn giản chính là một đường nghiền ép. Không xong. Một tên trợ thủ đội vàng chạy đến tiên sinh trước mặt. "Tiên sinh, có người xâm nhập." "Giết chính là." Tiên sinh bình tĩnh nói. Đồng thời, hắn còn tại nghiên cứu lại lần nữa thần thể bên trong rút ra huyết dịch. "Không được, chúng ta thủ vệ ngăn không được, bọn hắn hiện tại cũng mau đánh đến khu vực hạch tâm." Trợ thủ đội vàng nói. "Cái gì?" Tiên sinh nghe chút, trong tay dược tề rớt xuống đất trên mặt. Hắn xoay người sang chỗ khác, hỏi, "Cái này sao có thể?" "Là thật." Tiên sinh trợ thủ khoa tay múa chân nói, "Bọn hắn rất mạnh, chúng ta bố trí những trận pháp kia, cơ quan đều không có biện pháp ngăn cản bọn hắn. Chúng ta thủ vệ, thậm chí ngay cả cận thân đều làm không được. Mặt khác, phương trung thành ngũ đại gia tộc, bao quát phủ thành chủ cũng bị công kích. Có một cái gọi là Lý Thái Hành, tuyên bố tên này trợ thủ đem hắn biết hết thảy, đều nhất nhất nói cho tiên sinh." Lập tức, tiên sinh liền cảm thấy không ổn. Hắn có chút bất an hỏi, "Sự thật là thật?" "Đúng vậy." "Đáng chết, chúng ta mau bỏ đi." Tiên sinh đã ý thức được nguy cơ. Có thể nhanh như vậy đánh tới khu vực hạch tâm, nói rõ địch nhân của bọn hắn tương đương cường đại. Hắn cũng căn bản không phải đối thủ của đối phương. Là bọn hắn vội vàng thu thập lấy đồ vật, đem một chút trọng yếu đều lấy đi. Còn lại đều là một tên không trọng yếu, cũng đều nhất cử phá đi. Lập tức, toàn bộ khu vực hạch tâm, khắp nơi đều là các trợ thủ phá hư hết thảy thân ảnh. Mà những cái kia bị giam giữ lên tân thần, đã không có người đi để ý tới bọn hắn. "Đi, chờ xử lý tốt đây hết thảy đằng sau." Tiên sinh nói ra. Chỉ bất quá, bọn hắn đang muốn đi, cũng đã không còn kịp rồi. "Ha ha, các ngươi trốn nơi nào?" Người đến chính là Nộ Khiếu. Hắn một đường đánh vào đến, rốt cuộc tìm được tiên sinh. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn, tự nhiên đem bọn hắn cho chặn lại. "Lên cho ta." Tiên sinh vung tay lên, hắn những trợ thủ kia bọn họ cũng phát ra tiếng gào thét, hướng phía Nộ Khiếu mà đến. "Hừ." Nộ Khiếu giơ trường thương, một đường đâm giết, không ai cả nổi. Mắt thấy hắn muốn đuổi tới, tiên sinh cũng luống cuống. Chương 1408 thẩm phán ác thần, 1, chương 1408 thẩm phán ác thần, 1, Nộ Khiếu cái kia cường tráng hữu lực hai tay, chăm chú bắt lấy tiên sinh phảng phất kiểm sát bình thường, để tiên sinh căn bản là không có cách tránh thoát. "Thả, thả ta ra." Tiên sinh cảm thấy hết sức thống khổ, trên mặt của hắn cũng lộ ra sợ hãi cực độ chi sắc. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này thần, vậy mà có được thực lực cường đại như vậy, đến mức chính hắn tại Nộ Khiếu trước mặt, một chút sức phản kháng đều không có. "Hừ, đi theo ta." Nộ Khiếu cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền thi triển thần lực, đem tiên sinh thần lực hoàn toàn phong ấn đứng lên. Kể từ đó, tiên sinh càng là như là dê đợi làm thịt, không có chút nào phản kháng khả năng. Sau đó, Nộ Khiếu giống dẫn theo một cái con gà con giống như, thoải mái mà đem tiên sinh để ra ngoài. Nộ Khiếu đại nhân mấy tên dị tộc thần chiến sĩ cấp tốc đi tới bên cạnh hắn. "Ân, đem hắn mang đi, chờ chút giao cho Lý công tử." Nộ Khiếu đem tiên sinh ném ra ngoài. "Là." Dị tộc thần chiến sĩ bọn họ cùng kinh đáp. Tiếp lấy, bọn hắn từ trên mặt đất đem tiên sinh tóm lấy. Lúc này, tiên sinh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. "Không có khả năng, tại sao có thể như vậy?" Hắn đơn giản không thể tin được, chính mình tỉ mỉ bố cục hết thảy, nguyên bản đều tiến hành được thật tốt, làm sao trong lúc bất chợt liền bại lộ đâu? Kỳ thật, nếu không phải Lý Thái Hành xuất hiện, hắn có lẽ thật sự có thể làm đến man thiên quá hải. Nộ Khiếu nhìn lướt qua, mặt khác lần lượt chạy tới dị tộc thần chiến sĩ, cao giọng nói, "Các chiến sĩ, giết cho ta, tiêu diệt nơi này tất cả tạp chủng. Mặt khác, giải cứu ra những cái kia bị nhốt tân thần." Nộ Khiếu lúc trước liền dùng thần thức dò xét qua trong này tình huống. Hắn tự nhiên rõ ràng những này giấu ở dưới mặt đất cung thần hung ác. Bởi vậy, đối bọn hắn càng là tràn đầy chán ghét. "Là..." Tiến đến những dị tộc kia thần chiến sĩ bọn họ cùng kêu lên đáp, thanh âm như sấm bên tai, cũng tương tự tràn đầy lửa giận. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy không có thần tính ác thần, hẳn không thể đem bọn hắn nghiền xương thành tro. "Giết!" Bọn hắn lập tức ở khu vực hạch tâm triển khai kịch liệt hành động. "Bọn hắn giết tới, nhanh lên!" Những trợ thủ kia cùng bọn thủ vệ phát hiện dị tộc thần chiến sĩ đằng sau, cũng hướng phía bọn hắn đánh tới. Đáng tiếc là bọn hắn tại dị tộc thần chiến sĩ bọn họ cường đại thế công bên dưới, lộ ra không chịu nổi một kích. "A!" Tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng vang lên, chỉ bất quá đều là những này ác thần bọn họ phát ra. Sự chống cự của bọn hắn như là bọ ngựa đầu xe, rất nhanh liền bị từng cái tiêu diệt. Máu tươi như là từng đóa yêu diệm đóa hoa, nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc đạo. Mà tiên sinh thì được đưa tới bên ngoài, như đồng hành thi đi thịt giống như, đã mất đi hào quang. Hắn như là một cái chờ đợi thẩm phán tội phạm, được đưa tới Lý Thái Hành trước mặt. "Lý công tử, chúng ta đã đem tội phạm mang tới." Lý Thái Hành gật gật đầu, hắn nhìn xem bị mang tới tiên sinh trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang. Hắn nhất định phải để cái này tiên sứ tộc tiên sinh nhận vốn có trừng phạt, hắn đại biểu thế lực tà ác, cũng nhất định phải bị triệt để diệt trừ. "Lý công tử, đây là những tân thần kia." Lý Thái Hành nhìn lướt qua đi theo hậu phương tân thần, bọn hắn có còn rất tốt, có trên thân bị bao lâu thương tích, có đã thiếu khuyết trên người một ít linh kiện, hiển nhiên đã thành tàn tật thần. Những này tân thần nếu là muốn khôi phục tự thân, nhất định phải tiêu hao đại lượng thần lực, cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn mới có thể khôi phục lại. Thậm chí, có khả năng trung thân không cách nào khôi phục. Tỷ như, bị cướp đoạt trên thân trọng yếu thể chất, những này thương tích sẽ để cho bọn hắn cả một đời chỉ có thể biến thành một tên phế vật. Cái này khiến những này tân thần trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Ta lại trợ giúp các ngươi, chữa cho tốt các ngươi, nhưng các ngươi cũng nhất định phải đem bọn hắn làm hết thảy, nói cho tất cả thần." Lý Thái Hành có chút đồng tình những này thần. Dù sao, chữa trị bọn hắn với hắn mà nói,
tiện tay có thể vì đó. Đa tạ thành chủ đại nhân. Đa tạ thành chủ đại nhân. Bọn họ cũng đều biết, Lý Thái Hành đã trở thành tân nhiệm thành chủ, nhao nhao cảm động đến rơi nước mắt địa đạo. Tốt, chúng ta trước xử lý tên hỗn đản này đi. Lý Thái Hành quyết định đem cái này thiên sứ tộc tiên sinh công kỳ tại chúng thần tầm mắt phía dưới, để tất cả thần đều thấy rõ diện mục thật của hắn, cùng hắn phạm vào tội ác. Lý Thái Hành đứng tại chỗ cao, bên cạnh chính là bị treo ngược lên tiên sinh. Lập tức, hấp dẫn đại lượng thần chú ý mau nhìn, bên kia là cái gì? Tựa như là thành chủ. A, cái kia bị treo ngược lên chính là ai vậy? Không biết. Bọn hắn đều nhìn về phía Lý Thái Hành, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, thanh âm vang dội hướng chúng thần tuyên bố, đây là thiên sứ tộc người, hắn cùng Vương Trung Thành Ngũ Đại gia tộc cấu kết với nhau, phạm vào không thể tha thứ tội ác. Nói xong, Lý Thái Hành dùng sức kéo một cái, đem tiên sinh ngụy trang đều tháo bỏ xuống. Trong chốc lát, tiên sinh thiên sứ tộc bên ngoài hoàn toàn bại lộ tại chúng thần trước mặt. Thiên sứ cái kia đặc biệt cánh chim cùng khuôn mặt, vào lúc này lộ ra đặc biệt trước mắt. Chúng thần bọn họ nhìn thấy đằng sau, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quả nhiên là thiên sứ, một vị thần giả hoảng sợ nói. Đáng giận phương Tây thần tộc, vậy mà thẩm thấu đến chúng ta phương Đông thần tộc tới, một vị khác thần giả tức giận nói ra. Chương 1408 thẩm phán ác thần 2, chương 1408 thẩm phán ác thần 2, hôm nay ta đem công bố ngũ đại gia tộc hợp tác với hắn hết thảy tội ác, để mọi người đều biết bọn hắn ghê tởm sắc mặt. Lý Thái Hành tiếp tục nói. Sau đó, hắn bắt đầu kỹ càng giảng thuật ngũ đại gia tộc cùng tiên sinh tội ác. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm đối với tân thần buôn bán, giết hại các loại làm cho người giận sôi hành vi. Đồng thời, còn có tương quan bị giam giữ, hãm hại tân thần, xuất hiện chứng minh. Lập tức, lại một lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn. Chơi ạ, nguyên lai tân thần mất tích chính là bọn hắn làm, một vị thần giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này ngũ đại gia tộc cũng quá đáng giận, một vị khác thần giả tức giận nắm chặt nắm đấm. Theo Lý Thái Hành giảng thuật, chúng thần bọn họ cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ngũ đại gia tộc vậy mà lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, mà lại còn cùng thiên sứ tộc hợp tác, phản bội thần tộc. Lại thêm nhiều như vậy tân thần sứ chứng, ngũ đại gia tộc tội ác bị triệt để mặt trần. Lập tức, toàn bộ phương trung thành hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Ngũ đại gia tộc thanh danh tại thời khắc này hoàn toàn xấu. Bọn hắn đã từng bình quang cùng địa vị, tại thời khắc này hóa thành hư không. Bọn hắn bị tân thành chủ hủy diệt, cũng không có thế lực lại vì bọn hắn kêu oan, hoặc là trợ giúp bọn hắn. Ngược lại, từng cái đứng ra phủi sạch quan hệ. Đồng thời, cũng không ít thế lực gia nhập thảo phạt ngũ đại gia tộc hàng ngũ. Bọn hắn nhao nhao biểu thị muốn bị các tân thần lấy lại công đạo, là phương trung thành chính nghĩa mà chiến. Mà cũng bởi vậy, ngũ đại gia tộc thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Bọn hắn đã từng huy hoàng, giống như pháo hoa, trong nháy mắt tiêu tán. Tại chúng thần phỉ nổ cùng thảo phạt bên trong, ngũ đại gia tộc lực lượng bắt đầu cấp tốc tan rã. Một ngày sau đó, ngũ đại gia tộc lực lượng cũng từ phương trung thành trung bị triệt để nổ, một chút lưu lại đều không có. Lý Thái Hành lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cho thấy hắn quả cảm cùng quyết tâm. Hắn dẫn theo dị tộc thần chiến sĩ bọn họ, như là gió thu quét lá vàng bình thường, đem ngũ đại gia tộc thế lực còn sót lại từng cái thanh trừ. Tại dọn dẹp ngũ đại gia tộc cùng chém giết tiên sinh đằng sau, Lý Thái Hành biết rõ, muốn để phương trung thành chân chính ổn định lại, nhất định phải đối với trong thành thành vệ quân cùng trong thành quy củ tiến hành một lần nữa chế định. Trần Cung Minh chính là một tên phế vật, hắn quản lý thời gian mặc dù không dài, nhưng lại đem toàn bộ phương trung thành khiến cho ô yên trường khí. Nhưng Lý Thái Hành cũng sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này tiếp tục phát sinh xuống dưới. Hắn hiểu được, một tòa thành thị ổn định cùng phồn vinh, không thể rời bỏ nghiêm khắc quy củ cùng cường đại lực lượng thủ vệ. Thế là Lý Thái Hành đầu tiên đối với thành vệ quân tiến hành chỉnh đốn, hắn đem một chút không thích hợp thành vệ quân binh sĩ đều đào thải rơi, đổi lại càng thêm trung thành, dũng cảm chiến sĩ. Hắn yêu cầu thành vệ quân nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ, bảo hộ thành thị an toàn cùng trật tự. Tất cả vị trí trọng yếu cũng sẽ có chí ít một tên cấp 5 hoặc là cấp 6 thần trấn thủ. An bài như vậy, để những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thần đã mất đi cơ hội. Bọn hắn muốn cho là trong lúc hỗn loạn có thể giành một chút lợi ích, nhưng bây giờ đối mặt cường đại lực lượng thủ vệ, bọn hắn chỉ có thể chùn bước. Lý Thái Hành bắt đầu sẽ từ ngũ đại gia tộc xét tới hết thảy, bổ sung đến trong quân đội hoặc dùng để chiêu binh. Hắn biết, chỉ có được cường đại lực lượng quân sự mới có thể bảo vệ phương trung thành, mới có thể trợ giúp mới trở về cứ điểm. Tại chiêu binh trong quá trình, Lý Thái Hành yêu cầu Nộ Khiếu cùng Tô Hải Ninh đều được nghiêm ngặt sàng chọn, chỉ tuyển nhận những cái kia trung thành, dũng cảm, có tinh thần trọng nghĩa thần giả. Hắn hy vọng chế tạo một chi cường đại quân đội, là phương trung thành tương lai mà chiến. Chỉ là thời gian một ngày, phương trung thành dần dần khôi phục ngày xưa trật tự. Chư thần bắt đầu một lần nữa vùi đầu vào cuộc sống mới bên trong, trong thành các ngóc ngách đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Không có thần còn dám tùy ý bay ở không trung, bởi vì dám đều bị đóng đinh tại trên tường thành thị chúng. Không có thần hoài nghi tân thành chủ quyền uy, đặc biệt là tại cấp 8 thần nộ rít gào chấn áp phía dưới, đã chết mất quá nhiều thần. Cũng không có thần dám náo sự, bởi vì nơi này khắp nơi có tuần tra. Mà có chút thần cũng rất cuồng vọng, không nhìn tình huống bên này. Những này thần dùng tính mạng của bọn hắn đến nói cho bọn hắn, ai cũng không có khả năng ngỗ nghịch thành chủ. Người chống lại, chỉ có một con đường chết. Đến ngày thứ 3, Lý Thái Hành đứng tại phủ thành chủ chỗ cao, nhìn qua ổn định lại phương trung thành. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Xem ra, phương trung thành là không có vấn đề gì. Lý Thái Hành tâm nghĩ đến. Hắn biết, là thời điểm trợ giúp mới trở về cứ điểm. Thế là, hắn gọi tới Tô Hải Đình, để hắn nói một chút mới trở về cứ điểm tình huống. Chúng ta dọc theo con đường này, nhiều lắm là chính là đụng phải một chút thiên sứ tộc đội ngũ nhỏ. Ân, cứ như vậy, liền tương đối an toàn tính. Thành chủ đại nhân, là chuẩn bị phải xuất chinh sao? Đúng vậy. Đến hôm sau, Lý Thái Hành đem Nộ Khiếu cùng 200 tên dị tộc thần chiến sĩ lưu lại, tạm thời tọa trấn phương trung thành. Chính mình thì mang theo Tô Hải Ninh, xuất quan Lâm Duyệt, Kiên Tuấn cùng Lý Cương, xuất lĩnh lấy 300 tên dị tộc thần chiến sĩ, hơn 1 vạn phương trung thành binh sĩ, hộ tống đại lượng quân dụng vật tư, đi đến mới trở về cứ điểm. Chương 1409 phương hồi cứ điểm, chương 1409 phương hồi cứ điểm, phương hồi cứ điểm, tòa này sừng sững tại trong chiến hỏa pháo đài, giờ phút này chính tràn ngập một cỗ sĩ khí đê mê bầu không khí. Long Hằng, làm phương hồi cứ điểm chủ tướng, lặng lặng đứng lặng tại trên tường thành, nhìn qua vừa mới thối lui thiên sứ tộc đại quân, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Hắn cái kia kiên nghị khuôn mặt tại chiến hỏa chiếu rọi, lộ ra càng thêm tang thương. Phương hồi cứ điểm cảnh hoang tàn khắp nơi, tường thành tổn hại, mặt đất nứt ra, mấp mô, đã từng bằng phẳng mà mỹ lệ vùng quê, bây giờ đã biến thành một mảnh hỗn độn chi địa, phảng phất tại nói vừa mới kinh lịch trận kia thảm liệt tác chiến. Đứng tại Long Hằng phía bên phải phó tướng Triệu Võ Trung, tay hắn chấp trường thương màu bạc, một thân bộ giáp màu bạc đã bị huyết dịch màu vàng nhiễm, sau lưng ngón kia tinh hồng trường bảo cũng lộ ra rách nát không chịu nổi. Trên mặt của hắn mang theo vết máu, trên thân còn mang theo thương, kéo dài chiến đấu để hắn mỏi mệt đến cực điểm, thậm chí đều chẳng muốn dùng thần lực đi thanh trừ thương thế cùng dơ bẩn. Lúc này, một tên y sư vội vàng chạy đến, cho hắn trị liệu cùng khôi phục, này mới khiến hắn mệt mỏi thần sắc hòa hoãn không ít. Tướng quân, chúng ta vật tư nhanh không đủ, nếu như trợ giúp lại không đến, chúng ta khả năng không chống được bao lâu. Triệu Võ Trung trong thanh âm để lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Long Hằng khẽ nhíu mày, lại không nói chuyện. Tại Long Hằng bên trái là Phương Hồi Cứ Điểm quân sư Tôn Hữu Minh. Tôn Hữu Minh than nhẹ một tiếng, nếu không có Phương Trung Thành xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng không trở thành nhanh như vậy gây mất trợ giúp. Tôn Hữu Minh người mặc một bộ màu trắng cổ trang, tay cầm một thanh trở vào bao trường kiếm, ánh mắt nhìn phía trước chiến trường, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ vẻ mệt mỏi. Hừ, nói đến liền đến khí. Triệu Võ Trung tức giận nắm chặt trường thương, hung hăng giẫm lên trên tường thành, lưu lại một đạo vết rách. Ngươi làm gì đâu? Long Hằng trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta tường thành này cùng ngươi có thủ phải không? Ngươi muốn hủy nó phải không? Đối mặt Long Hằng chất vấn, Triệu Võ Trung có vẻ hơi xấu hổ. Cái kia, có lỗi với tướng quân, thuộc hạ biết sai rồi. Triệu Võ Trung tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai. Tướng quân, Triệu phó tướng cũng chỉ là quá kích động mà thôi. Tôn Hữu Minh cười khổ, đội vàng là Triệu Võ Trung giải thích nói. Ai, đi. Long Hằng cũng có chút bực bội, không phải vậy hắn cũng sẽ không phát cáu. Hắn lại hít sâu thở ra một hơi, chậm rãi nói, bản tướng minh bạch, hiện tại mọi người toàn khí đều rất nặng. Bất quá, chúng ta thủ phương hồi cứ điểm thời điểm, liền đã nhất định đây hết thảy. Nếu chúng ta lựa chọn nơi này, ta hy vọng các ngươi cũng có thể cho mặt khác các tướng sĩ làm một chút tấm gương, nâng nâng sĩ khí. Về phần vật liệu vấn đề, bản tướng sẽ nghĩ biện pháp. Long Hằng nói xong, xoay người sang chỗ khác, hướng phía chính mình ở lại phòng ốc phương hướng bay đi. Triệu Võ Trung cùng Tôn Hữu Minh thì là hai mặt nhìn nhau. Để ta đi, Triệu phó tướng, ngươi nhìn một chút. Tôn Hữu Minh bất đắc dĩ nói ra. Tốt ta, quân sư, ngài đi thôi. Triệu Võ Trung cũng có chút biệt khuất, nhưng hắn biết Long Hằng đoạn thời gian này áp lực cũng 10 phần to lớn. Giờ phút này tâm tình cũng không tốt, chính mình hay là kiềm chế một chút cho thỏa đáng. Thế là, Triệu Võ Trung đưa mắt nhìn Tôn Hữu Minh cũng bay mất. Hắn thì tranh thủ thời gian chào hỏi tất cả các binh sĩ, nắm chặt thời gian tu sửa tường thành, chữa trị trận pháp, chuẩn bị nên đón địch nhân đợt tiếp theo công kích. Mà quay trở về chính mình phòng ốc Long Hằng, có chút bực bội ngồi tại trên vị trí của mình, con mắt thỉnh thoảng lại đánh giá Tà Hữu, phảng phất tại tìm kiếm cái gì giống như. Lúc này, Tôn Hữu Minh từ ngoài doanh trướng mặt đi tới. Tướng quân, quân sứ a. Long Hằng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hữu Minh, cũng ra hiệu hắn ngồi vào phía dưới chỗ bên cạnh bên trên. Tôn Hữu Minh ngồi một chút tay, cũng ngồi ở bên cạnh. Quân sư, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể chống bao lâu? Long Hằng gặp hắn ngồi xuống, liền hỏi. Tôn Hữu Minh nghĩ nghĩ, vừa rồi tiếp tục nói, tướng quân, từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta khả năng không chống được mấy ngày. Ai, có đúng không? Long Hằng cũng minh bạch, đây đã là lạc quan nhất mức cực hạn. Tay hắn bung lên, trên mặt bàn xuất hiện một phần địa đồ, chính là lấy phương hồi cứ điểm làm trung tâm địa đồ. Tôn Hữu Minh lại nói, tướng quân, chúng ta trước đó phái ra thám tử, có thể có tin tức. Không có. Long Hằng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Chủ yếu là thiên sứ tộc lần này chuẩn bị 10 phần sung túc. Lần trước, bọn hắn sở dĩ có thể được đến phương trung thành tiếp viện, còn không phải Tô Hải Ninh vận khí tốt, đạt được quý nhân tương trợ, lúc này mới có thể đem tin tức mang về phương trung thành. Nhưng lần này, bọn hắn phái đi ra thám tử, đều là có đi không về. Hắn sợ lần này, Tô Hải Ninh vận khí tốt cũng chấm dứt, chỉ sợ cũng chết ở trên nửa đường. Nếu như là như vậy, cái kia không cần mấy ngày, bọn hắn phương hồi cứ điểm thật phải xong đời. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không tổ chức cường đại hơn thần, đi tìm tiếp viện? Long Hằng hỏi. Vậy cũng không còn kịp rồi. Tôn Hữu Minh lắc đầu. Long Hằng nghe xong cũng là cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm địa đồ. Xác thực, liên tình huống trước mắt đến xem, nguyên bản có thể trợ giúp bọn hắn, trừ Phương Trung Thành, chính là Trung Thiên. Nhưng Phương Trung Thành lại vẫn cứ ở thời điểm này đổi chủ, muốn có được bọn hắn viện trợ, đã không có khả năng. Về phần Trung Thiên, nếu là sớm đi phái đi ra, có lẽ có thể cầu được một chút tiếp viện đến. Nhưng bây giờ mới đi qua, chỉ sợ coi như đạt được ủng hộ của bọn hắn, chờ bọn hắn đến thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Từ hiện tại tình huống đến xem, chúng ta chủ yếu vẫn là về thời gian không kịp. Tôn Hữu Minh nói ra. Không sai, nếu là thời gian đầy đủ, lão tử cũng không cần như vậy phát sầu. Long Hằng nhịn không được mắng. Tôn Hữu Minh thấy thế, càng là cười khổ không thôi. Xem ra, phương hồi cứ điểm tình huống, đã để vị chủ tướng này có chút tâm tình chập chờn, sắp áp chế không nổi cảm giác. Quân sứ a. Long Hằng lúc này trong nội tâm,
phảng phất đã quyết định gì đó. Hắn ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nhìn qua quân sư Tôn Hữu Minh. "Tướng quân, có gì phân phó?"
Tôn Hữu Minh chắp tay hỏi. "Nếu là Phương Hồi cứ điểm luôn hãm, ngươi nhất định phải rời đi nơi này, đem tình huống nơi này báo cáo đi lên."
Long Hằng bất đắc dĩ nói ra.
Tôn Hữu Minh nao nao, "Tướng quân, bây giờ nói cái này chưa chắc có chút quá sớm."
Long Hằng bất đắc dĩ nói ra, "Không còn sớm, bản tướng sợ hiện tại không nói, đến lúc đó liền không có thời gian lại nói."
"À, cái này Tôn Hữu Minh cũng biết, trước mắt tình thế đối bọn hắn rất bất lợi, trừ phi có kỳ tích phát sinh."
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thiên sứ tộc đặc thù hành khúc âm thanh. Hiển nhiên, thiên sứ tộc lại tập hợp lại, không được bao lâu, liền sẽ lại một lần nữa tiến công bọn hắn.
"Cái này con chim đáng chết thần, lại muốn tới gây sự."
Long Hằng thầm mắng một tiếng. Lấy bọn hắn loại này tần suất đánh xuống, không dùng đến mấy ngày, toàn bộ Phương Hồi cứ điểm liền sẽ dầu hết đèn tắt, vô lực lại thủ.
Hiển nhiên, bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng.
"Cái này không, thiên sứ tộc sĩ khí 10 phần cao, tương phản, Phương Hồi cứ điểm thì là một bộ dáng vẻ nặng nề bộ dáng. Bây giờ, Phương Hồi cứ điểm có cảnh, như là nặng nề gông xiềng, đặt ở trong lòng của mỗi người."
Long Hằng làm chủ tướng, biết rõ chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm.
"Không được, bản tướng tuyệt đối không có khả năng sợ những cái kia chim thần."
Hắn nhìn bản đồ trước mắt, trong đầu không ngừng mà suy tư cách đối phó. Nhưng mà, thời gian gấp gáp cùng vật liệu thiếu thốn, để hắn lại cảm thấy không gì sánh được lo nghĩ.
Đây chính là không bột đấu gột nên hồ.
Long Hằng hít sâu một hơi, đứng dậy, hắn nhìn qua phía ngoài các binh sĩ, trong lòng đã hạ một loại nào đó quyết tâm.
Chương 1410 ủng hộ sĩ khí, chương 1410 ủng hộ sĩ khí. Long Hằng cùng Tôn Hữu Minh hai đi ra phòng ốc, quan sát đến tình huống bên ngoài. Lại phát hiện các tướng sĩ trên khuôn mặt mang theo mê mang, tuyệt vọng, khủng hoảng.
Hiển nhiên, đối mặt thiên sứ tộc lại lần nữa tiến công, làm bọn hắn đã sinh ra sợ chiến tâm lý.
Đột nhiên, Long Hằng nở nụ cười.
"Ha ha ha."
Hắn nụ cười này cũng đưa tới không ít tướng sĩ chú ý một chút thần sắc hốt hoảng các tướng sĩ, ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía Long Hằng.
Long Hằng cười to nói, "Phương Hồi yếu tắc anh dũng các tướng sĩ, các ngươi sợ sao?"
"Sợ cái gì? Hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này, khả năng lại đem gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến. Thậm chí, chúng ta cảm thấy chúng ta sắp không được, nhưng xin nhớ kỹ, chúng ta đã từng cũng là một chi vô kiên bất tồi sắt thép chi sư."
Long Hằng siết chặt nắm đấm, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn phương xa, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức.
"Chúng ta từng cùng một chỗ trải qua vô số gian nan hiểm trở, mỗi một lần đều nương tựa theo dũng khí của chúng ta cứng cỏi gắng gượng vượt qua. Chúng ta cũng chiến thắng qua so với chúng ta địch nhân cường đại hơn, những cái kia huy hoàng chiến tích là chúng ta dùng mồ hôi cùng máu tươi đúc thành vinh quang. Bây giờ, khó khăn lần nữa bày ở trước mặt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta muốn tuyệt vọng sao? Muốn thỏa hiệp sao?"
Tất cả các tướng sĩ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trôi nổi tại giữa không trung Long Hằng.
Thanh âm của hắn như sấm bên tai, truyền khắp mỗi một danh tướng sĩ lốt hai.
"Không!"
Long Hằng phát ra cuồng loạn hò hét.
"Đây cũng không phải là chúng ta lùi bước lý do."
Long Hằng ánh mắt sắc bén, phản phất xuyên thủng hết thảy.
"Các tướng sĩ, chúng ta là vì phương Đông thần tộc mà chiến, vì chủng tộc kéo dài mà chiến, vì vinh dự mà chiến. Có chết không hối hận."
Mà những tướng sĩ kia bọn họ lúc này tâm linh cũng có phần bị đến xúc động, bởi vì hắn nói không sai. Bọn hắn lựa chọn lưu lại, không phải là vì thủ hộ bọn hắn phương Đông thần tộc kéo dài sao? Bây giờ, mặc dù bị kết nạn, mặc dù mình hậu phương không có trợ giúp, nhưng bọn hắn sẽ không lãng quên sứ mạng của mình.
Bọn hắn từng cái nhìn qua Long Hằng, lặng lặng lắng nghe.
"Tại phía sau của chúng ta là vô số đang mong đợi chúng ta thắng lợi tộc nhân, bọn hắn tin tưởng chúng ta có năng lực thủ hộ mảnh đất này. Ngẫm lại chúng ta lời thề, chúng ta từng lập chí khí, muốn vì phương Đông thần tộc kéo dài, huyết chiến đến cùng. Hiện tại chính là chúng ta thực hiện lời thề thời điểm. Các tướng sĩ, không nên bị tạm thời khốn cảnh hù dọa đổ, không nên bị địch nhân khí thế chô áp chế. Mặc dù chúng ta không có gì cả, nhưng chúng ta có được kiên định tín nhiệm, cùng ngoan cường đấu trí, đây là chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Để cho chúng ta ưỡn ngực, nắm chặt vũ khí trong tay, lấy không sợ dũng khí phóng tới địch nhân. Thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì vinh quang mà chiến, vì thắng lợi mà chiến."
"Giết!"
Long Hằng gầm thét một tiếng.
Mà đạo thanh âm này, phản phất đất bằng như kinh lôi nổ vang, chấn tỉnh mỗi một vị đã mất đi đấu trí tướng sĩ.
"Giết!"
Bọn hắn cũng phát ra nội tâm hò hét thanh âm.
Mà thiên sứ tộc bọn họ cũng ở thời điểm này, hướng phía Phương Hồi yếu tắc giết tới đây.
Lúc này Phương Hồi yếu tắc căn bản không kịp hoàn toàn chữa trị, cho nên nhất định lại một lần nữa bị trọng thương.
"Các huynh đệ, giết những con chim này thần."
Triệu Võ Trung giơ lên trong tay ngân thương, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lóe ra hào quang chói sáng.
"Giết!"
Không trung, Long Hằng chỉ vung tác chiến.
Mặt đất, Triệu Võ Trung chỉ huy tác chiến.
Tôn Hữu Minh thì là ở giữa phối hợp tác chiến, điều động quân đội tùy thời trợ giúp.
Trái lại thiên sứ tộc, tựa như thủy triều, lao qua, căn bản không có chút nào điều lệ phương thức công kích.
Rất rõ ràng, bọn hắn chính là định nhất lực hàng tập hội.
Nhưng vấn đề là, những này phương Đông thần tộc sĩ khí đã bị nâng lên, nhìn thấy thiên sứ tộc giết tới thời điểm, bọn hắn cũng giống phát điên giống như, giết ra ngoài.
Lần này, bọn hắn cũng không có trốn ở Phương Hồi yếu tắc bên trong, bởi vì Phương Hồi yếu tắc đã 10 phần hư hại, trốn ở bên trong cũng không có bao lớn tác dụng.
Song phương tại vùng quê trên không, trên mặt đất kịch liệt giao chiến đứng lên.
Thỉnh thoảng có song phương tướng sĩ bất lạc.
Giết.
Nhưng là, Phương Hồi yếu tắc quân coi giữ nương tựa theo trong lòng một cố khí, quả thực là chống xuống tới.
Không lâu sau đó, thiên sứ tộc đội vàng lui bước.
Bởi vì bọn hắn phát hiện, những này phương Đông thần tộc tướng sĩ, sĩ khí quá tăng bọn, mà lại từng cái cùng dân liệu mạng mở dạng, ngược lại đem những này cao ngạo thiên sứ tộc cho giết ra bóng ma tâm lý.
Bọn hắn vội vàng tối lui. Thiên sứ tộc cũng không thể không một lần nữa điều chỉnh sách lược, chuẩn bị lại một lần nữa phe tấn công về cứ điểm. Mà Phương Hồi yếu tắc mặc dù lại một lần nữa đánh tan quân địch, nhưng số lượng của địch nhân y nguyên 10 phần khổng lồ, thêm nữa vật tư 10 phần sung túc. Tương phản, bọn hắn bên này chết một cái thiếu một cái, dùng một phần thiếu một phần. Bọn hắn chỉ còn lại vật tư, chỉ sợ cũng không chống được bao lâu. Trận chiến này xuống tới, Triệu Võ Trung trên thân lại nhiều mấy đạo thương. Long Hằng mặc dù không bị thương, nhưng những cái kia thiên sứ trong tộc cường giả liền bắt lấy hắn đánh. Mặc dù bị hắn liên chạm số viên thiên sứ tộc chiến tướng, nhưng Long Hằng thần lực cũng hao tổn nghiêm trọng. Tướng quân, nhưng còn có khôi phục thần lực thần đan. Tôn Hữu Minh có chút bận tâm hỏi. Hắn đã vừa mới nhìn qua chiến trường tình huống, có chút lo âu hỏi. Không có. Long Hằng cũng không giấu giếm Tôn Hữu Minh, thẳng thắn nói. Kỳ thật, trận chiến này, lần trước lúc chiến đấu, hắn cũng đã đem khôi phục thần lực thần đan đều đã sử dụng hết. Các tướng sĩ tình huống đâu? Long Hằng hỏi. Bọn hắn có đã sớm không có, hiện tại cũng là hoàn toàn dùng hết. Nói như vậy, tiếp theo chiến sẽ càng thêm thảm thiết. Long Hằng giật mình trong lòng, phản phất thấy được núi thây biển máu, phản phất thấy được từng cái anh dũng các tướng sĩ ngã vào trong vũng máu. Tướng quân, đây đã là không có biện pháp. Ha ha, nguyên lai tưởng rằng có thể chống đỡ mấy ngày, xem ra có thể chống đỡ cái một hai ngày cũng không tệ rồi. Phương Đông thần tộc thực lực mặc dù phổ biến so phương Tây thần tộc cường đại, nhưng cũng chỉ là ở bên ngoài ở phương diện, thì như năng lượng, công pháp và vũ khí, trang bị, đạo cụ loại hình. Mà phương Tây thần tộc cường hãn, ở chỗ nhục thân nó, bọn hắn càng ỷ vào thực lực bản thân. Tiên kỳ, bọn hắn có lẽ có thể chiến thắng đối phương. Nhưng đến hậu kỳ, bọn hắn vẻ mệt mỏi đã hết hiện ra. Đến lúc đó, đối với Phương Hồi yếu tắc quân coi giữ tới nói, liền sẽ 10 phần bất lợi. Mà Long Hằng lại triệu tập một chút các tướng lĩnh, bàn giao. Mấy trận chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm thống khổ. Chiến đấu phía sau, chư tướng đều lui về Phương Hồi yếu tắc, đừng lại giết ra ngoài. Dạng này có thể tận khả năng kéo dài thời gian. Mặc dù giết ra ngoài rất thoải mái, nhưng là vật liệu của bọn họ đã hao hết, giết ra ngoài cùng chịu chết không khác nhau nhiều lắm. Cho nên, Long Hằng lựa chọn theo Phương Hồi yếu tắc mà thủ, cùng bọn hắn ở bên trong đánh. Là, tướng quân. Tại Long Hằng vừa mới tổ chức hội nghị quân sự không bao lâu, những thiên sứ kia tộc nhưng lại bắt đầu không thành thật. Chương 1411 mệnh binh kế sách, chương 1411 mệnh binh kế sách, theo thiên sứ tộc cái kia sụp sôi hành khúc vang lên lần nữa, mới trở về cứ điểm quân coi giữ bọn họ trong lòng đều là siết chặt. Những cái kia chim thần lại phải tiến công sao? Đáng giận, thật sự là không dứt. Mới trở về cứ điểm quân coi giữ bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ lại một lần nữa, bị ép tiến nhập chiến đấu trạng thái. Nhưng mà, lần này địch nhân lại chỉ là tiến hành thăm dò tính công kích, khi nhìn đến quân coi giữ chuẩn bị thời điểm chiến đấu, giống như thủy triều vọt tới sau, vừa giận nhanh lui xuống. Cái này khiến quân coi giữ bọn họ không nghĩ ra, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại sao lại lui? Nhưng mỗi ngày làm tộc rời đi, bọn hắn cũng thở dài một hơi, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ô, thật không nghĩ đến, không bao lâu, cái kia làm cho người phiền chán hành khúc âm thanh lại lần nữa truyền đến. Thiên sứ tộc vừa tức thế rào rạt địa sát tới. Cái này khiến nguyên bản chuẩn bị muốn nghỉ ngơi quân coi giữ bọn họ, không thể không hùng hùng hổ hổ lần nữa chuẩn bị ứng chiến. Trong lòng oán khí cũng dần dần dâng lên. Nhưng khi bọn hắn cấp tốc chuẩn bị ra chiến trường thời điểm, thiên sứ tộc nhưng lại như là nói đùa bình thường, lần nữa lui xuống. Mẹ nó, những con chim này thần thế mà cũng chơi mệnh binh kế sách. Triệu Võ Trung nhìn lên trời làm tộc như vậy lặp đi lặp lại cử động, hắn lập tức minh bạch, đây là thiên sứ tộc mệnh binh kế sách. Hắn nắm chặt trong tay trường thương màu bạc, 10 phần tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp, có thể trong lúc nhất thời, nhưng cũng nghĩ không ra cách đối phó. Đúng lúc này, Tôn Hữu Minh đi tới. Triệu Phó Đem, quân sư, ngài đã tới. Triệu Võ Trung liền vội vàng hành lễ. Xem ra bọn hắn đúng là muốn dùng mệnh binh kế sách đối phó chúng ta. Tôn Hữu Minh nhìn trời làm tộc thối lui phương hướng, như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy, những con chim này thần quá ghê tởm. Như vậy đi, Tôn Hữu Minh xích lại gần Triệu Võ Trung, thấp giọng nói ra chủ ý của mình. Triệu Võ Trung nghe, con mắt dần dần phát sáng lên, không chỗ ở gật đầu. Tốt, quân sư, ta biết làm sao làm. Ân. Tôn Hữu Minh khẽ bước cằm, quay người rời đi. Sau đó, thiên sứ tộc tiếp tục đối bọn hắn sử dụng mệnh binh kế sách, hành khúc thỉnh thoảng vang lên, nhưng mà lại không có gây nên bao lớn phản ứng. Bởi vì trên đầu thành chỉ có một ít tướng sĩ trông coi, mặt khác đều trở về nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần không có tín hiệu, bọn hắn cũng không cần để ý tới những thiên sứ kia tộc hành quốc. Những cái kia phụ trách thủ vệ các tướng sĩ thần sắc bình tĩnh, bọn hắn biết đây chỉ là thiên sứ tộc quỷ kế, chỉ cần không xuất hiện chân chính nguy hiểm tín hiệu, bọn hắn liền án binh bất động. Thiên sứ tộc lại sử dụng mấy lần mệnh binh kế sách, phát hiện đối phương không mắc mưu đằng sau, bọn hắn quyết định đùa mà thành thật. Thế là, bọn hắn lại một lần nữa trình diễn mệnh binh kế sách, hành quốc to do vang lên, phảng phất muốn phát động một trận đại quy mô công kích. Mà lần này, bọn hắn lặng lẽ cử đi đại quân, chuẩn bị muốn nhất cử đánh hạ mới trở về cứ điểm. Thật tình không biết, mới trở về cứ điểm quân coi giữ liền đợi đến bọn hắn đến. Thiên sứ tộc đại quân cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bọn hắn coi là Phương Đông thần tộc không có gây nên cảnh giác, trong lòng âm thầm đắc ý, thật tình không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm bị mới trở về cứ điểm quân coi giữ bọn họ nhìn ở trong mắt. Tại mới trở về cứ điểm một chỗ chỗ ẩn nút, Triệu Võ Trung chính chỉ huy các tướng sĩ tiến hành phục kích chuẩn bị. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, các loại thiên sứ tộc tiến vào vòng đây, nghe ta tín hiệu, nhất cử xuất kích. Các tướng sĩ thần tình nghiêm túc, nắm thật chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Thiên sứ tộc quân đội càng ngày càng tới gần mới trở về cứ điểm, bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, Khi bọn hắn bước vào mới trở về cứ điểm vòng phục kích lúc, hết thảy đều phát sinh cải biến.
Giết! Triệu Võ Trung ra lệnh một tiếng, tín hiệu trong nháy mắt phát ra.
Trong chốc lát, mới trở về cứ điểm trung quanh nhận tàng các tướng sĩ, như mãnh hổ hạ sơn bình thường bỏ ra. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng vào tới, tiếng la giết chấn thiên động địa. Thiên sứ tộc bị bất thình lình phục kích, đánh một trở tay không kịp.
Không tốt, có mai phục.
Đáng chết, bọn hắn không phải đang nghỉ ngơi sao? Bọn hắn thất kinh, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có tình huống như vậy phát sinh.
Giết!
Con chim đang chết thần, đi chết đi. Mới trở về cứ điểm các tướng sĩ anh dũng giết địch, vũ khí của bọn hắn dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Có tướng sĩ cơ trường kiếm, kiếm ảnh tựa như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt chém giết không ít thiên sứ. Có tướng sĩ cầm trong tay trường thương, mũi thương giống như rắn độc đâm ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu thiên sứ yếu hại. Còn có tướng sĩ vận dụng thần lực, phóng xuất ra cường đại công kích, đem các thiên sứ đánh cho hoa rơi nước chảy. Thiên sứ tộc tại bất thình lình công kích đến, lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Bọn hắn chạy trốn tứ phía, lại phát hiện mình đã bị vây quanh đến chật như nêm cối. Một chút thiên sứ ý đồ phản kháng, nhưng ở mới trở về cứ điểm các tướng sĩ công kích mãnh liệt bên dưới, rất nhanh liền bị tiêu diệt. Trên chiến trường, máu tươi vẩy ra, thi thể đang nằm. Thiên sứ tộc tiếng kêu thảm thiết, cùng mới trở về cứ điểm các tướng sĩ tiếng la giết, đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm liệt hình ảnh. Triệu Võ Trung xung phong đi đầu, tay hắn chấp trường thương màu bạc, như là chiến thần, ở thiên sứ trong tộc xuyên thẳng qua. Trường thương của hắn trôi đến, thiên sứ nhao nhao ngã xuống.
Giết!
Tại Triệu Võ Trung dẫn đầu xuống, mới trở về cứ điểm các tướng sĩ càng đánh càng hăng. Bọn hắn chặt chẽ phối hợp, lẫn nhau trợ giúp, không cho thiên sứ tộc bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thiên sứ tộc số lượng đang không ngừng giảm bớt, tinh thần của bọn hắn cũng dần dần sa sút. Nhưng mà, thiên sứ tộc dù sao cũng là một chi cường đại quân đội, bọn hắn cũng không có dễ dàng buông tha. Một chút thiên sứ bắt đầu tổ chức phản kích, ý đồ đột phá vòng đây. Nhưng mới trở về cứ điểm các tướng sĩ, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn ngoan cường mà chống cự lại thiên sứ tộc phản kích, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, thiên sứ tộc tổn thất càng ngày càng thảm trọng. Bọn hắn rốt cục ý thức được chính mình lâm vào tuyệt cảnh, còn lại thiên sứ liền đội vàng xoay người chạy trốn trở về. Mà bọn hắn đánh lén, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đồng thời, thiên sứ tộc cũng ý thức được mệnh binh kế sách bị nhìn thấu, bọn hắn dứt khoát liền vò đã mẹ không sợ rơi, mệnh lệnh các thiên sứ khởi xướng tiến công. Lần này, đại lượng thiên sứ thẳng hướng mới trở về cứ điểm. Triệu Võ Trung lập tức phát ra tín hiệu, đạt được tín hiệu đằng sau, mới trở về bên trong cứ điểm các tướng sĩ, cũng từ riêng phần mình nghỉ ngơi địa phương, cấp tốc chạy ra. Lúc này, tất cả tướng sĩ thần lực cũng khôi phục được 7-8 phần, mặc dù còn chưa tới trạng thái toàn thịnh, nhưng có thể khôi phục lại loại trình độ này, bọn hắn đều cảm thấy không tệ. Sau đó, bọn hắn chấn giữ lấy mới trở về cứ điểm, mượn nhờ mới trở về cứ điểm kiên cố phòng ngự, phản kích lấy những này xâm lấn thiên sứ. Mới trở về cứ điểm trên tường thành, các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Hằng, Triệu Võ Trung cũng tới đến trên tường thành, tại phía sau bọn hắn còn có đông đảo các tướng sĩ. Bọn hắn đối mặt thiên sứ tộc công kích, giống như thủy triều vào tới, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bất khuất cùng dũng khí.
Chim thần tới, chúng ta muốn làm thế nào?
Long Hằng lớn tiếng hô.
Chém bọn hắn cánh, chúng tướng sĩ bọn họ lớn tiếng hồi đáp.
Không sai. Long Hằng vừa nói xong, các thiên sứ cũng giết tới mới trở về cứ điểm.